Chương 102, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, 1, chương 102, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, 1, lao cậu tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là lập tức xuống lầu đem chính chơi game Xèo Mụn kêu đi lên. Xèo Mụn vừa vào gian phòng, liền bị Hoàng Mao kéo đến bên cửa sổ, ngươi xem một chút bên dưới cái kia lớn cao to, có phải hay không lần trước chúng ta ở cửa trường học gặp phải, cùng cái kia bán tạp tiểu tử cùng một chỗ cái kia. Xèo Mụn tiến đến bên cửa sổ xem xét, con mắt lập tức sáng lên, ai? Thật đúng là cái kia ngốc đại cá tử. Chính là lần trước ở cửa trường học, cái kia bán tạp tiểu tử người bên cạnh. Lúc đó chúng ta muốn tìm tiểu tử kia phiền phức, kết quả cái này ngốc đại cá tử vừa ra tới, bên cạnh còn đi theo mấy người, chúng ta liền không có độc thủ, nghe nói hắn đặc biệt có thể đánh. Hắn lại đi dưới lầu nhìn một cái, gặp 10 cái huynh đệ vây quanh hồ bằng, thật vất vả mới đem người đè xuống đất, không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiểu tử này là ăn cái gì lớn lên. Khí lực cũng quá mẹ nó lớn, một người thế mà có thể khiêng nhiều người như vậy. Xác định thân phận đối phương, Hoàng Mao khỏe miệng thì câu lên một vòng cười lạnh, tàn thuốc tại trong cái gạt tàn thuốc nhấn diệt, thật sự là đập phá. Đập phá cái gì không chỗ tìm tới. Xèo Mụn sửng sốt một chút, không có phản ứng kịp. Mà lao cầu ở bên cạnh đội vàng nhắc nhở, thông ca, gọi là đạp phá hải tử không chỗ tìm, phải tới đều không tốn khí lực. Mẹ nói lời này đến trong miệng ngươi, như thế nào đều không thuận miệng. Hoàng Mao nhíu mày phất, được rồi, dù sao liền ý tứ này. Lao tử tìm cái kia bán tạp tiểu tử tìm rất nhiều ngày, đều không có tìm tới, không nghĩ tới cái này ngốc đại cá tử ngược lại đưa mình tới cửa. Lao cầu vẫn chưa hiểu, nghi ngờ nhìn xem hai người. Xèo Mụn thấy thế, thì đơn giản giải thích nói, cậu ca, lần trước ta cùng thông ca trong trường học gặp được cái bán tạp tiểu tử, đặc biệt phách lối. Ta cùng thông ca khi đó chủ quan, tại trên tay hắn bị thất thế. Về sau ở cửa trường học cùng lão phương người đàm luận, lại đụng phải tiểu tử kia, vốn là muốn theo lão phương bọn hắn cùng một chỗ giao hơn hắn, kết quả cái này ngốc đại cá tử liền đến, bên cạnh còn đi theo mấy người, lão phương sợ người tay không đủ, liền rút lui. Trong khoảng thời gian này thông ca vẫn muốn tìm cái kia bán tạp tiểu tử phiền phức, có thể một mực không tìm được. Hiện tại cái này ngốc đại cá tử tại chúng ta trên tay, vừa vặn có thể hỏi ra cái kia bán tạp tiểu tử tung tích. Nghe được Hoàng Mao cùng Xèo Mụn lại tại một cái học sinh trong tay ăn phải cái lô vốn, lão cẩu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lập tức nói, thông ca, cái nào tiểu tử phách lối như vậy? Nếu không ta hiện tại liền dẫn người đi đem hắn bắt tới, cho ngươi ra khẩu khí này. Hoàng Mao khoát tay áo, gấp cái gì? Chúng ta liền tiểu tử kia ở đâu cũng không biết, trước tiên cần phải từ cái này ngốc đại cá tử trong miệng hỏi ra. Hơn nữa thật muốn tìm tiểu tử kia tính sổ sách, ta phải tự mình đi. Hiện tại Ngô lão đại đem nhân thủ đều đưa cho ta, ta ngược lại muốn xem tiểu tử kia còn có bản lãnh gì là trời. Nói xong, hắn tiến đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu bị đè xuống đất hồ bằng, nhếch miệng lên một vòng niệm ai. Xem ra tiểu tử kia thật sự là trong số mệnh nên có một kiếp này. Đoạn thời gian trước ta không có công phu quản đánh bại sự tình, không nghĩ tới Trần Ngạo mang người mới chính là cái này ngốc đại cá tử. Dám một mình tới nháo sự, thật sự là không biết sống chết. Hắn quay đầu hướng Xèo Mụn nói, ngươi xuống dưới cùng các huynh đệ nói, dùng sức đánh, nhưng chú ý đánh vị trí, đừng thật sự lưu lại xử lý không tốt thương. Trọng điểm là nảy ra tiểu tử kia tin tức. Xèo Mụn nghe vậy, lập tức hưng phấn mà ứng tiếng tốt quay người liền hướng dưới lầu chạy. Lão Cẩu nhìn xem Xèo Mụn bóng lưng, lại quay đầu hỏi Hoàng Mao, thông ca, gần nhất Ngô lão đại như thế nào coi trọng như vậy Thiên Nam đại học bên này? Không chỉ phái thêm 10 cái huynh đệ tới, ta còn nghe nói ngươi ở cửa trường học hẻm cũ tự an bài người theo dõi, đây là vì cái gì? Hoàng Mao kẹp lên thuốc lá lại hít một hơi, giải thích nói, Ngô lão đại hoài nghi vệ đại hải tìm máy tính cao thủ ngay tại Thiên Nam đại học phụ cận. Trước đó xem đến Phan Tử cuối cùng chạy qua bên này, cho nên để cho ta dẫn người tìm tới người kia. Chỉ cần bắt được hắn, liền có thể xác định vệ đại hải có phải là thật hay không đoạt Ngô lão đại tờ đơn. Đến lúc đó mặc kệ đối phương là tiệm sửa chữa vẫn là tư nhân sửa chữa, dám cùng vệ đại hải hợp tác đối phó Ngô lão đại, đều phải để cho hắn thêm chút giáo huấn. Lão cẩu nghe vậy nết miệng cười, vẫn là thông ca ngươi có ánh mắt, sớm liền đi theo Ngô lão đại. Có hắn làm chỗ dựa, ai dám chọc chúng ta đều là muốn chết. Khoan hay nói, lão tử ánh mắt từ trước đến nay chuẩn. Hoàng Mao đắc ý khép cười một tiếng, vô lão cẩu bà bay, các ngươi cố gắng đi theo ta lan lộn, cam đoan về sau đều là ăn ngon uống say. Lão cẩu nghe được hắc hắc cười không ngừng, đi theo Hoàng Mao cùng một chỗ nằm nhồi bên cửa sổ nhìn lầu dưới động tĩnh. Có thể chưa được vài phút, Xèo Mụn liền vội vàng chạy tới, thở hổn hển nói, thông ca, không được à? Cái kia ngốc đại cá tử quá cưỡng, bất kể thế nào đánh, như thế nào mắng, chính là không nói tiểu tử kia sự tình, mạnh miệng đến cùng bị nhờ cao su dính trụ mở dạng. Tiếp tục đánh xuống, ta sợ thật sự xảy ra chuyện, đến lúc đó không tốt kết thúc. Hoàng Mao nhướng mày, thuốc lá đầu ném trên mặt đất, mắng, con mẹ nó, các ngươi mười mấy người còn không giải quyết được một người. Thông ca, cái này ngốc đại cá tử đúng là cái cưỡng loại. Lúc này, lão cẩu ở bên cạnh phụ họa một câu, hắn đánh bài thời điểm liền buồn bực không lên tiếng, đánh một giờ đều nhảy không ra hai chữ, tính cách nhìn xem liền té ngã như mở dạng. Hoàng Mao nhíu mày trầm mặc mấy giây, đột nhiên nói, được rồi, giao huấn một lần để cho hắn giải trí nhớ là được, miễn cho về sau còn dám tới nháo sự. Xèo Mụn sững sờ, thông ca, ý là thả hắn. Tiểu tử kia tung tích còn không có hỏi ra đâu. Hắn không nói, có rất nhiều người nói. Hoàng Mao cười lạnh, hắn xương cốt cứng rắn, không đại biểu tất cả mọi người xương cốt đều cứng rắn. Nói xong, hắn cho lão cẩu đưa cái ánh mắt, ngươi bây giờ cho Trần Ngạo gọi điện thoại, để cho hắn lập tức tới ngay. Cái này ngốc đại cá tử là Trần Ngạo bằng hữu, cái này ngốc đại cá tử người quen biết, Trần Ngạo không có khả năng không có chút nào biết. Hắn dừng một chút, dường như nghĩ đến cái gì, lại bổ sung, đúng rồi, đem Bành Lượng tiểu tử kia cũng kêu đến. Trần Ngạo là Bành Lượng mang vào, nói không chừng Bành Lượng cũng rõ ràng chút tình huống. Lao cẩu lập tức đáp ứng, quay người liền đi cầm điện thoại gọi điện thoại. Mà Hoàng Mao tựa ở bên cửa sổ, trong đầu hiện ra Lý Cảnh bộ dáng, nhếch miệng lên một vòng ngoan lệ, "Tiểu tử, lần này ta ngược lại muốn xem còn có ai có thể cứu được ngươi." Ngày này, Trần Đan Lâm về trường học xử lý sự tình, Lý Cảnh thì tại phòng cũ tiếp tục sửa máy vi tính. Không bao lâu, hắn điện thoại di động liền vang lên, là cái số xa lạ. Hắn tiếp bắt đầu nghe xong, hơi kinh ngạc, lại là Ngụy Giai bạn cùng phòng Cát Mai Mai. "Là Lý Cảnh a?" "Ta là Cát Mai Mai, Ngụy Giai bạn cùng phòng." Trong điện thoại, Cát Mai Mai thanh âm ngay thẳng dứt khoát, "Giai Giai nói ngươi đang bán máy tính xỉ cốt hèn đúng không? Ta vừa vặn muốn mua nổ tẹp úp, muốn tìm ngươi xem một chút." Lý Cảnh có chút ngoài ý muốn. Trước đó Ngụy Giai biết hắn nối mạng cửa hàng bán máy tính xỉ cốt hèn lúc, nói qua muốn giúp hắn gửi cho bạn bè, không nghĩ tới vẫn đúng là để cử một người tới. Hắn đối Cát Mai Mai còn có mấy phần ấn tượng, lần thứ nhất cho thuê quần áo lúc, Cát Mai Mai liền đi theo Ngụy Giai bên cạnh, tính cách mặc dù đi thẳng về thẳng, nhưng người cũng không hỏng. Tới cửa sinh ý không có thoái thác đạo lý, thế là Lý Cảnh lập tức đáp ứng, "Không có vấn đề, ta cái này có hai đài có sẵn xỉ cột hẹn laptop. Chúng ta hẹn thời gian cùng địa phương, ta mang cho ngươi nhìn." Lập tức hai người liền hẹn tại trường học thư viện quảng trường cái khác đỉnh nghỉ mát. Nơi đó người không nhiều, cũng thuận tiện thử máy tính. Cúp điện thoại, Lý Cảnh lật ra cái kia hai nổ tẹp bụng. Đây là hắn sớm nhất sửa xong hai đài hàng có sẵn, bán hàng qua mạng bên trong cũng treo chính là cái này hai đài, nguyên bản đặt ở siêu thị máy tính, về sau ở tại phòng cũ sau đó, Phan Tử liền cố ý cho mang theo tới. Chương 103, đại tả, 1, 1, chương 103, đại tả, 1, 1, đuổi tới đỉnh nghỉ mát lúc, Lý Cảnh xa xa liền thấy ba người đi tới. Cát Mai Mai đi ở chính giữa, bên cạnh đi theo một cái nam sinh, sau lưng còn đi theo cái nữ sinh, bất quá nữ sinh kia đi đến giao lộ liền cùng bọn hắn chia tay. Hắn nguyên lai tưởng rằng Ngụy Giai sẽ cùng một chỗ tới, không nghĩ tới Cát Mai Mai mang theo một cái hắn không quen biết nam sinh. Người tới vẫn rất sớm. Cát Mai Mai tỉ lệ chào hỏi trước, chỉ bên người nam sinh, chủ động giới thiệu, "Giai Giai lâm thời có việc tới không được, ta kéo bằng hữu của ta đại tả tới." Hắn hiểu máy tính, "Giúp ta kiểm định một chút." "Đại tá?" Lý Cảnh nhíu mày, ngoại hiệu này thật đặc biệt. Cát Mai Mai liếc mắt, giải thích nói, "Người ta họ Tả, dáng dấp cao lớn một chút, chúng ta mới gọi hắn đại tả." Lý Cảnh thuận lấy nàng lời nói nhìn về phía nam sinh kia. Xác thực như Cát Mai Mai nói tới, nam sinh này thân hình cao lớn, hoặc có lẽ là đơn thuần chính là mập mạp, xem chừng phải có Lý Cảnh 2-3 cái rộng, trên mặt mang lấy một bộ kim loại tròn gọng kính, kính chân cùng ốc vít đều có chút xanh lét, xem xét chính là dùng rất lâu cũ khoản. Đừng nói, thật là có chút điện xem kịch bên trong đại tá cảm giác. Đại tả đối hai người trò chuyện chính mình ngoại hiệu ngược lại không để ý, đẩy kính mắt, đối Cát Mai Mai nói, "Ta đã nói cho ngươi, máy tính xỉ cốt hẹn thủy qua sâu, phần lớn là đổi mới máy, máy lắp ráp, lãng phí tiền còn không dùng bền, căn bản không cần thiết nhìn. Vừa rồi đi sau đường phố nhà kia chữ số cửa hàng, bên trong máy móc cũng tất cả đều là gạt người hàng, ngươi còn không bằng lại tích lũy tiền, mua máy mới phẩm bài cơ." Cát Mai Mai nghe vậy có chút do dự, cau mày nói, "Giai Giai nói hắn đáng tin cậy, cho nên ta liền nghĩ nhìn xem. Bất quá Bành Lượng để cử nhà kia sát thực kém, nếu không phải đại tả ngươi ngăn đón, ta kém chút liền bị nhân viên cửa hàng lắc lư lấy trả tiền. Cửa tiệm kia căn bản chính là hắc điếm." Đại tả cau mày, ngữ khí tăng thêm chút, "Bên trong ngày 8 tháng 9 năm 10 là không chính hiệu máy cùng đổi mới máy, còn lại 19 phẩm máy, giá cả so nhãn hiệu cửa hàng bán được còn đắt hơn, chuyên môn hố không hiểu công việc học sinh. Nhất là những cái kia đánh dấu lấy giá thấp thanh lý kho đổi mới kỹ thuật kém đến không hợp thói thường, khởi động máy đều phải chờ 3 phút. Loại này chủ tiệm, lương tâm sợ là bị cậu ăn." Lý Cảnh nghe, trong lòng không hiểu nhớ tới Hồ Bằng trước đó mua cái kia nổ tẹp bụng, đổi mới kỹ thuật cực kỳ thô ráp, nói không chừng chính là đại tả nói nhà này. Bất quá hắn không nhiều đáp lời, từ trong ba lô lấy ra hai nổ tẹp bụng, đặt ở trên bàn đá, "Yên tâm, ta cái này không sẽ gạt người. Là xỉ cốt hẹn chính là xỉ cốt hẹn, sẽ không làm máy mới bán. Hơn nữa cái này hai đài phần cứng, hệ thống đều điều chỉnh thử qua, không có vấn đề gì." "Ngươi nói không có vấn đề cũng không chắc chắn." Cát Mai Mai nhếch miệng, đem máy tính hướng đại tả trước mặt một đường, tiếp tục đối Lý Cảnh nói, "Ta cố ý gọi đại tả tới chính là nghiệp máy, ngươi trước báo giá ô bông, để cho hắn từ xem. Hai đài phối trí không giống nhau, giá cả cũng khác biệt." Lý Cảnh cũng không sợ nghiệp máy, chỉ vào hai đài máy tính giới thiệu, "Đài này màu bạc 3200, màu đen 3500, đều so hoàn toàn mới máy tiện nghi 40% trở lên. Hơn nữa đều là gần 2 năm ra loại hình, xử lý, nhìn video, chơi điểm cường độ thấp trò chơi cũng không có vấn đề gì." Cát Mai Mai tiến tới nhìn một chút vẻ ngoài, loại trừ có thể nhìn ra ngân sắc bộ kia góc biển có cái tiểu hoang ấn, mà khác cũng nhìn không ra tốt xấu, dứt khoát thối lui đến một bên, đem quyền quyết định giao tất cả cho đại tả. "Được, đại tả, vậy liền giao cho ngươi. Nhìn kỹ một chút, cũng đừng làm cho ta bị thua thiệt." Đại tả không nói chuyện, trước tiên đem ngân sắc laptop mở ra, màn hình sáng lên tốc độ rất nhanh, không có tạm dừng lại, sau đó dùng thuần sắc mặt bàn khảo thí, nhìn màn hình phải chăng có hỏng điểm. Xác định những cái này không có vấn đề sau đó, đầu ngón tay của hắn tại trên bàn phím nhanh chóng gõ. Khảo thí bàn phím ấn phím đồng thời, mở ra thiết bị quản lý khí xem xét phần cứng phối trí. Đại tả kiểm tra động tác phi thường thuần thục, hơn nữa cũng rất chuyên nghiệp. Lý Cảnh nhìn lướt qua liền nhìn ra đối phương cũng không phải chỉ hiểu ra lông nghiệp dư kẻ yêu thích, mà là thật sự đối máy tính có nghiên cứu. Nói không chừng là cái tự học thành tài dân kỹ thuật, khó trách Cát Mai Mai cố ý kéo hắn tới giữ cửa ải. Thừa dịp đại tả chuyên chú nghiệm máy khoảng cách, Lý Cảnh đi đến Cát Mai Mai bên cạnh, thuận miệng hỏi, "Thế nào, hắn là bạn trai ngươi?" Vừa dứt lời, Cát Mai Mai biến sắc, lập tức trừng to mắt phản bác, "Ngươi mới là hắn làm bạn trai đâu." Cái kia phản ứng lại gấp lại hùng, cũng làm cho Lý Cảnh sửng sốt một chút. Hắn vô ý thức liếc mắt cách đó không xa đại tả, hai người thanh âm nói chuyện không coi là nhỏ, Đại Tạ khẳng định nghe thấy được, lại liền cũng không ngẩng đầu, vẫn như cũng nhìn chằm chằm màn hình, đối loại này trêu chọc không thèm để ý chút nào, ngược lại là cái có ý tứ người. Lý Cảnh lại quan sát tỉ mỉ Đại Tạ một phen. Đối phương không chỉ thân hình mập mạp, tóc còn dầu đến đánh túm, xem xét liền có đoạn thời gian không có rửa, tại Trạch Nam bên trong phòng đoán đều tính cực đoan. Lại nhìn Cát Mai Mai, tuy nói so ra kém Ngụy Giai tính xảo, thực sự mi thanh mục tú, tại bình thường nữ sinh bên trong tính chói sáng, bên cạnh cũng không thiếu người theo đuổi. Hắn lúc này mới ý thức được, Cát Mai Mai sở dĩ phản ứng như vậy lớn, sợ là tại trong mắt đối phương, Đại Tạ căn bản không phù hợp kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Cát Mai Mai tựa hồ cũng ý thức được chính mình lời nói được qua sông, sợ làm cho Đại Tạ chưa đẩy, lại vội vàng bù vào, ta là độc thân. Hơn nữa Đại Tạ hắn căn bản không nói yêu đương, ngươi đừng nói mỏ. Người ta đàm luận không nói yêu đương, làm sao ngươi biết? Lý Cảnh nói không chừng người ta chính là không có gặp được ưa thích, ngươi đừng thay hắn kết luận. Cái này vừa mới dứt lời, một mực không có lên tiếng Đại Tạ đột nhiên lẩm bẩm một câu, tìm nữ sinh không có ý nghĩa, còn không bằng xem ạ niệm bên trong nữ sinh so trong thực tế có ý tứ nhiều. Lý Cảnh nghe vậy sững sờ, không nghĩ tới Đại Tạ vẫn đúng là nói chuyện yêu đương không hứng thú. Từ trong lời của đối phương có thể nghe được, người này không chỉ có là dân kỹ thuật, vẫn là cái thâm niên ạ niệm kẻ yêu thích. Cát Mai Mai cảm thấy cái đề tài này có chút xấu hổ, lại không tiếp tục đáp lời, mà là tiến tới đối Đại Tạ hỏi, thế nào? Cái này hai đài máy tính đáng tin cậy sao? Đại Tạ không ngẩng đầu, chỉ trở về câu, trước mắt không nhìn ra vấn đề. Nói xong, lại cúi đầu tiếp tục kiểm tra bàn phím mỗi một cái ấn phím, kết nối miệng đều dùng USB thử một lần. Cát Mai Mai hơi kinh ngạc, nhìn về phía Lý Cảnh, Đại Tạ thế mà nhìn lâu như vậy đều không có lấy ra ma bệnh, xem ra ngươi máy vi tính này cũng không tệ lắm. Lý Cảnh không có nhận lời nói, chính là nhìn xem Đại Tạ thao tác. Đối phương so với hắn dự đoán còn muốn chuyên nghiệp, không chỉ tra xét phần cứng, còn khảo nghiệm hệ thống tính ổn định. Những cái này thao tác, liền Phan Tử đều chưa hẳn có thể làm được như vậy cẩn thận. Lại qua mười mấy phút, Đại Tạ cuối cùng khép lại máy tính, ngồi thẳng lên. Cát Mai Mai lập tức đụng lên đi, thế nào? Đến cùng được hay không? Đại Tạ đẩy cái kia kính chân dị xét, con mèo kính mắt, bày ra một bộ lao học cứu bộ dáng. Máy tính xỉ côn hẹn không có khả năng một điểm vấn đề không có, nhưng cái này hai đài vấn đề đều bị đã sửa xong, hơn nữa sửa chữa kỹ thuật rất lợi hại, không có lưu lại cái gì di chứng. Hắn dừng một chút, lại nói, trọng yếu nhất chính là giá cả, hơn 3.000 khối tiền, so hoàn toàn mới máy tiện nghi 40% còn nhiều, tính so sánh sát thực cao, so ta tưởng tượng tốt quá nhiều. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Cảnh, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ cùng nghi hoặc, ca môn, máy vi tính này là nơi nào tu? Chính ta tu. Người tu. Đại Tạ rõ ràng sửng sốt một chút, đẩy kính mắt, từ trên xuống dưới quan sát lần nữa Lý Cảnh một lần, giống như là tại xác nhận cái gì, vậy ngươi kỹ thuật này có thể à, thoạt nhìn so siêu thị máy tính không thiếu sư phó đều mạnh. Nói xong, Đại Tạ tựa hồ đối với máy tính kỹ thuật cùng với cảm thấy hứng thú, cũng mặc kệ bên cạnh Cát Mai Mai, trực tiếp liền sửa chữa máy vi tính chi tiết liền hàn huyên. Gặp Lý Cảnh sát thực hiểu máy tính sau đó, Đại Tạ càng trò chuyện càng hợp ý, con mắt đều sáng lên mấy phần. Mà Lý Cảnh cũng phát hiện, Đại Tạ chuyên nghiệp trình độ viễn siêu Phan Tử, thậm chí có thể so sánh được siêu thị máy tính những lao sư phụ kia, chính là kém chút kinh nghiệm thực chiến. Mà Đại Tạ đối Lý Cảnh càng là ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới một cái sinh viên đại học năm nhất, vậy mà hiểu nhiều như vậy phần cứng tri thức, liền một chút ít lưu ý sửa chữa kỹ xảo đều có thể nói đến đạo lý rõ ràng, trong lòng dần dần sinh ra mấy phần khâm phục. Chương 104, bán sỉ cô hẹn là to, 1, chương 104, bán sỉ cô hẹn là to, 1, Hàn Huyên tới cuối cùng, Đại Tạ chủ động lấy điện thoại cầm tay ra, "Ca môn, thêm cái phương thức liên lạc đi." Người kỹ thuật này quá ưu, về sau bạn học ta muốn sửa máy vi tính, mua sỉ cột hẹn bản, ta đều để cử ngươi. Đúng, ngươi có thể chứa máy tính để bàn sao? Ta chính tiết kiệm tiền nghĩ trang máy chơi đùa, sợ bị người hố, nếu là tìm ngươi trang, ta tuyệt đối yên tâm. Lý Cảnh nhìn đối phương một mặt mong đợi bộ dáng, ngược lại cảm thấy tính tình của đối phương rất có thú, gật đầu đáp ứng, có thể, bất quá ta gần nhất tương đối bận rộn, chờ ngươi chủ đến tiền lại tìm ta, đến lúc đó giúp ngươi tuyển tính so sánh cao nhất phối trí. Vậy thì tốt quá. Đại Tạ lập tức hưng phấn mà ghi xuống Lý Cảnh dãy số, ngươi cũng đừng cho ta leo cây à, ta khẳng định mau chóng tồn yêu tiền. Cát Mai Mai ở một bên thấy kinh ngạc, không nhịn được hỏi Đại Tạ, máy tính để bàn nhiều không tiện à, lại lớn vừa trầm, ngươi như thế nào không mua laptop? Máy tính để bàn tính so sánh cao à? Đại Tạ chuyện đương nhiên giải thích nói, đồng dạng tiền, máy tính để bàn phối trí có thể so sánh laptop cao nhất mạng lớn, chơi đùa cũng thông thuận. Ta thả trong túc xá lại không xê dịch, vừa vẫn thích hợp. Trước đó ta còn sợ bị thương ra hố, hiện tại có Lý Cảnh người anh em này tại, ta an tâm. Cát Mai Mai nhìn xem Đại Tạ đối Lý Cảnh tín nhiệm, lại nhìn một chút Lý Cảnh, trong lòng càng ngạc nhiên cùng ngoài ý muốn. Nàng vốn chỉ là ôm Ngụy Giai đề cử, thử xem không sao tâm tính tới, lại không nghĩ rằng Lý Cảnh máy tính kỹ thuật đã vậy còn quá lợi hại. Sau đó, Đại Tạ bởi vì phải chạy trở về bên trên tự chọn môn học, cùng Lý Cảnh cuối cùng lại hàn huyên hai câu sau đó, liền rời đi trước. Mà Cát Mai Mai có Đại Tạ cam đoan, trong lòng triệt để không còn lo lắng, lại cùng Lý Cảnh mài mài giá cả. Cuối cùng Lý Cảnh nhượng bộ, đem nguyên bản 3.200 ngân sắc laptop, lấy 3.000 khối giá cả bán cho đối phương. Thu đến đối phương lấy ra 3.000 tiền mặt, Lý Cảnh không nhịn được cảm khái, các ngươi thật có tiền à, bản bút ký này nói mua liền mua. Cát Mai Mai liếc mắt, chứa được ít nghèo. Trước đó ta còn tưởng rằng nhà ngươi cảnh không tốt, thuê quần áo thời điểm còn nghĩ giúp ngươi nhiều để cử mấy đơn xin ý, kết quả về sau nghe Dai Dai nói, ngươi tại nàng nơi đó bán văn hóa áo, chỉ riêng cái kia một bút liền kiếm lời gần bạc khối, so với chúng ta những cái này dựa vào tiền sinh hoạt người có tiền nhiều. Nghe vậy, Lý Cảnh buồn cười giải thích, cái kia gần vạn khối là tiêu thụ ngạch, đến chụp rơi không thiếu chi phí, thực tế không có kiếm bao nhiêu. Ta vậy mới không tin. Cát Mai Mai nhếch miệng, nhìn từ trên xuống dưới đối phương, không nghĩ tới ngươi tuổi không lớn lắm, kiếm tiền cũng rất có một bộ. Nghe Ngụy Giai nói ngươi chuyên nghiệp trình độ cũng không tệ, ngươi mỗi ngày đến cùng đang bận cái gì? Sẽ không loại trừ làm ăn chính là học tập a? Lý Cảnh có chút ngoài ý muốn đối phương vậy mà biết nhiều như vậy, nếu mày nói, ngươi như thế nào đối ta hiểu rõ như vậy? Không phải là ngươi cùng Ngụy Giai đều ở sau lưng thảo luận ta đi? Thiếu tự luyến, ai cuối cùng thảo luận ngươi? Cát Mai Mai lại lật một cái lướt mắt, chính là ngẫu nhiên nói chuyện phiếm nâng lên mà thôi. Nói xong, nàng cẩn thận mà đem máy tính cất vào trong bọc, lại bổ sung, nói thật, ta không nghĩ tới ngươi sẽ còn sửa máy vi tính. Đại tả có thể là chúng ta niên cấp nổi danh máy tính đại sư, bình thường ngạo cực kỳ, cảm thấy ai cũng không có hắn hiểu máy tính, hôm nay thế mà đối ngươi ngoan ngoãn, xem ra ngươi là thật là có bản lĩnh. Lý Cảnh nhớ tới đại tả vừa rồi trò chuyện kỹ thuật lúc nghiêm túc bộ dáng, cũng tán thành nói, hắn xác thực lợi hại, là ta gặp qua người đồng lứa bên trong nhất hiểu máy vi tính. Cái đó là, bằng không ta làm sao lại cố ý gọi hắn tới. Cát Mai Mai đắc ý nói, vì gọi hắn hỗ trợ, có thể là chuyên môn mua cho hắn phần cả nhà thùng hamburger gói phục vụ. Hắn người này tính cách rất quái, đưa tiền không muốn, tặng đồ cũng không thu, liền ưa thích gà rán hamburger. Hơn nữa hắn chỉ giúp thuận mắt người, nếu là chướng mắt ai, coi như mời hắn ăn 10 phần hamburger, hắn cũng không thèm để ý. Nói như vậy, hắn nhìn ngươi rất thuận mắt. Lý Cảnh cười nói, đó là đương nhiên. Cát Mai Mai dương lên cái cằm, ta có thể là lớp chúng ta ủy viên học tập, bình thường không thiếu giúp hắn. Nói xong, nàng lời nói xoay chuyển, lại nghĩ tới sự kiện, đúng rồi, ngươi máy vi tính này là xỉ có hẹn, vạn nhất về sau hỏng, tìm ngươi tu muốn hay không tiền a? Phần bài cơ có thể tìm Quan Phương hậu mãi. Lý Cảnh trả lời, cái kia đã sớm qua bảo hành kỳ, hậu mãi tu một lần có thể phiền toái. Cát Mai Mai lập tức nói, ngữ khí mang theo điểm nũng nịu ý vị, ngươi liền không thể đặc thủ chiếu cố một chút. Dù sao ta là ngươi học tỷ nha. Thấy đối phương bộ dáng, Lý Cảnh bất đắc dĩ cười gật đầu, được, máy vi tính này trong một năm nếu là xảy ra vấn đề, ta giúp ngươi miễn phí tu, không thu phí. Nghe nói như thế, Cát Mai Mai lúc này mới hài lòng gật đầu. Đi theo Lý Cảnh cùng đi ra khỏi đình nghỉ mát, nàng đột nhiên lại gần, hạ giọng nói, uy, ta hỏi ngươi chút chuyện. Ta nhìn ngươi cuối cùng hẹn Dai Dai ra ngoài, một hồi mượn máy tính, một hồi đàm luận văn hóa áo sự tình, ngươi có phải hay không muốn đuổi theo nàng à? Nếu là thật muốn truy, ta có thể giúp ngươi chi chiêu. Lý Cảnh nghe vậy sững sờ, lập tức bật cười. Xem ra đối phương là cảm thấy mua máy tính chiếm chính mình tiện nghi, còn phải miễn phí sửa chữa hứa hẹn, muốn giúp chính mình điểm đội vàng để báo đáp lại. Gặp Lý Cảnh không nói lời nào, Cát Mai Mai lại lẩm bẩm nói, ngươi cũng đừng không xem ra gì, Dai Dai bên cạnh người theo đuổi có thể nhiều, còn có Phú Nhị lại đâu, cạnh tranh áp lực rất lớn. Bất quá ta nhìn ngươi năng lực không tệ, biết kiếm tiền, học tập tốt, còn hiểu máy tính kỹ thuật, tổng hợp điều kiện đang theo đuổi người bên trong cũng có thể sắp xếp trong đó đạt tiêu chuẩn, vẫn còn có cơ hội. Lý Cảnh chỉ cảm thấy buồn cười, vừa định mở miệng, Cát Mai Mai lại ném ra ngoài cái mảnh liệt liệu, đúng rồi, ta nói cho ngươi, lớp các ngươi Bành Lượng trước đó cũng truy qua Dai Dai. Ta trước đó còn cảm thấy hắn là cái đáng tin cậy nam sinh, về sau mới biết được hắn lại giả lại dối trá. Rõ ràng có bạn gái, còn nghĩ hẹn Dai Dai ra ngoài, bị Dai Dai cự tuyệt sau đó, còn đang đọc sau nói Dai Dai nói xấu, nhân phẩm thực sự quá kém. Bành Lượng cũng truy qua Ngụy Giai tỷ. Lý Cảnh lần này là thật ngoài ý muốn. Hắn chỉ biết là Bành Lượng dựa vào hoa ngôn xảo ngữ cùng đặt người, chân đạp mấy chiếc thuyền, lại không nghĩ rằng đối phương còn đánh qua Ngụy Giai chủ ý còn không phải sao. Cát Mai Mai hừ lạnh một tiếng, Dai Dai vốn là không thích hắn, tăng thêm cái kia điểm phá sự tình, hiện tại càng là ngay cả lời đều chẳng muốn nói với hắn. Dù sao ta khuyên ngươi, cách Bành Lượng xa một chút, người kia không chính cống. Thấy đối phương thở phì phò bộ dáng, Lý Cảnh chỉ cảm thấy buồn cười, gật đầu một cái xem như nhận đồng. Lập tức, hai người lại hàn huyên vài câu, liền tại giao lộ tách ra. Lý Cảnh cầm lấy mới vừa kiếm 3000 khối, đi trước máy ATM đem tiền tồn tiến vào thẻ ngân hàng. Máy vi tính này chi phí cùng Vệ Đại Hải nói là 2100, dựa theo ước định, hắn chuyển 2100 cho Vệ Đại Hải, còn phát cái tin nhắn ngắn đơn giản giải thích một câu. Tính được, cái này một đơn hắn chỉ toàn kiếm 900 khối. Trên thực tế xỉ cốt hèn laptop, đại bộ phận lợi nhuận tại 5-600 tả hữu, chủ yếu là bản bút ký này là dựa vào Lý Cảnh tự mình động thủ sửa xong, cho nên mới tại Vệ Đại Hải cái thanh kia chi phí giảm thấp xuống một chút, nhiều kiếm lời một bút tiền sửa chữa. Lý Cảnh nhìn xem tài khoản bên trong số dư còn lại, trong lòng không nhịn được cảm khái, vẫn là làm chữ số sinh ý kiếm tiền nhanh, so với thuê quần áo lợi nhuận cao hơn phải nhiều hơn, chính là đường dây tiêu thụ xác thực vẫn là một vấn đề. Nếu như chờ bán hàng qua mạng có thể ổn định ra đơn, cái này biểu lợi nhuận nên liền sẽ tương đối khả quan. Chương 105, mở ra ngân sắc cẩm nang, 1-1, chương 105, mở ra ngân sắc cẩm nang, 1-1, từ trường học trở lại phòng cũ, Lý Cảnh mới vừa đem ba lô thả xuống, trong đầu đột nhiên hiện ra hệ thống nhắc nhở. Cuối cùng tiền tiết kiệm đạt tới 5000 nguyên, thỏa mãn ngân sắc cẩm nang mở ra điều kiện, phải chăng mở ra? Hắn hơi sững sờ, mới nhớ tới lần trước lấy được ngân sắc cẩm nang, mở ra điều kiện chính là tiền tiết kiệm đầy 5000 nguyên. Hắn đại khái tính một cái gần đây thu chi, trước đó tại Phan Tử Châu ấy thu một đại sỉ cô hẹn laptop bỏ ra 800, cho thuê quần áo kiếm lời 560, mới vừa bán máy tính lại kiếm 900. Tăng thêm trước đó còn lại, cuối cùng tiền tiết kiệm rõ ràng là hơn 4800, làm sao lại đủ 5000? Suy nghĩ mấy giây, hắn mới kịp phản ứng lại, trước đó cấp cho hồ bằng 200 khối, hệ thống không có tính thành chi tiêu, cho nên tính được vừa vặn gom góp đủ 5000. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn cũng không có lại trì hoãn, trong đầu xác nhận mở ra. Cùng dĩ vãng mở ra màu trắng cẩm nang bất động, lần này bắn ra tin tức khoảng chừng 4 năm đi, Trong câu chữ lượng tin tức rõ ràng càng đầy, thứ tư tới, Tinh thành phố Hải Dương máy tính khoa học kỹ thuật công ty tổng giám đốc Vương Tư Hồng đem trở về Tinh thành phố Đại Đồng Sơn trang biệt thự, xem xét đình viện cải tạo tiến độ. Nhắc nhở, Vương Tư Hồng đặc biệt thích hiện đại cùng cổ điển kết hợp lâm viên phong cách, đối trước mắt cải tạo phương án đại khái tỷ lệ tồn tại chưa đầy, có thể tại chỗ đưa ra sửa chữa nhu cầu. Lý Cảnh mọi người, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Tinh thành phố Hải Dương máy tính khoa học kỹ thuật công ty cái tên này có chút quen hay, hắn cố gắng tại trong trí nhớ lục soát, mới có chút ấn tượng. Ở kiếp trước hắn mới vừa tốt nghiệp lúc, thu nhập không cao, mua máy tính lúc cố ý nghiên cứu qua tính so sánh cao máy tính nhãn hiệu, trong đó Hải Dương bài chính là Tinh thành phố bản địa nhãn hiệu, chủ đánh giá thấp máy tính để bàn cùng laptop. Chẳng lẽ cái công ty này chính là sản xuất Hải Dương bài hàng nội địa máy vi tính công ty? Mà cái này Vương Thư Hồng chính là sau lưng lão bản. Lý Cảnh càng nghĩ càng kinh ngạc. Trước đó màu trắng cẩm nang thường thường chỉ cấp một đôi lời đơn giản nhắc nhở, mà lần này không chỉ ra nhân vật thân phận, công ty bối cảnh, liền tư nhân biệt thự địa chỉ cùng cá nhân yêu thích đều biết rõ ràng. Nhất là trong tin tức liên lụy nhân vật cấp bậc, càng là hoàn toàn khác biệt. Cái này phỏng đoán chính là ngân sắc cẩm nang cùng màu trắng cẩm nang khác nhau. Nghĩ đến, Lý Cảnh lập tức đi đến trước bàn, mở ra chính mình bộ kia sỉ cột hẹn laptop, lục soát Tinh thành phố Hải Dương máy tính khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn. Không tra không biết, tra một cái mới phát hiện này nhà công ty tại bản tỉnh danh khí không nhỏ. Trên internet tràn đầy bản địa báo chí đưa tin, còn có mấy thiên đối Vương Thư Hồng bài tin tức. Từ đưa tin bên trong hắn lý giải đến, Hải Dương máy tính không chỉ chủ đánh giá thấp, còn sớm đánh sớm thông trong tỉnh mắt khác tiểu thành thị con đường, nhất là thiếu phát đạt địa khu có nét, bên trong tiểu học, mua sắm có không ít đều là nhà bọn hắn máy tính, cửa hàng hàng tỷ lệ viễn siêu mặt khác nhãn hiệu. Ở kiếp trước hắn chỉ biết là Hải Dương bài máy tính tiện nghi, nhưng lại không biết sau lưng công ty tại bản địa có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Vương Thư Hồng. Lý Cảnh nhìn xem đưa tin bên trong Vương Thư Hồng ảnh chụp, trong lòng không nhịn được cảm đạo. Người này đã không phải vệ đại hải dạng này phổ thông thương hộ, mà là đường đường chính chính xí nghiệp gia. Tại trong tỉnh, cũng coi như được nhân vật có mặt mũi. Đừng nói một thế này, liền xem như ở kiếp trước, hắn cũng không có cơ hội tiếp xúc đến cấp bậc này người. Lập tức, Lý Cảnh cố gắng tại trong trí nhớ tìm kiếm liên quan tới Hải Dương khoa học kỹ thuật này nhà công ty sau này. Tại đầu năm nay, Hải Dương bài máy tính coi như tại bản tỉnh nổi danh, nhưng 120 năm sau, này nhà công ty tựa hồ chậm rãi đi xuống đường dốc, nhất là Lý Cảnh trước khi trùng sinh 2025 năm, đã cơ hồ không có lại nghe qua nhà này nhãn hiệu máy tính. Đến nỗi cụ thể là mắt xích tài chính gây mất, vẫn là sản phẩm theo không kịp thời đại, hắn cũng không rõ ràng tường tình. Nhưng vô luận như thế nào, trước mắt Vương Thư Hồng cùng Hải Dương khoa học kỹ thuật tại bản địa tuyệt đối là đại lao cấp bậc tồn tại. Lập tức, hắn lại đem ánh mắt kéo về hệ thống nhắc nhở bên trên, thứ tư tới, Vương Thư Hồng về biệt thự nhìn nhà mình đỉnh viện lâm viên cải tạo, sẽ còn đối phương án chưa đầy. Lý Cảnh âm thầm cân nhắc, hệ thống đây là tại ám chỉ chính mình đi ngẫu nhiên gặp Vương Thư Hồng. Có thể chính mình một cái bình thường học sinh, dựa vào cái gì làm cho đối phương nguyện ý cùng chính mình đáp lời, chẳng lẽ muốn dựa vào lâm viên thiết kế? Ý nghĩ này một màn, ý nghĩ của hắn liền rõ ràng rất nhiều. Ở kiếp trước tự mình làm hơn 10 năm lâm viên thiết kế, qua tay qua không thiếu hạng mục, lại thêm trọng sinh tầm mắt cùng kinh nghiệm, so hiện ở trên thị trường đại đa số nhà thiết kế đều chuyên nghiệp phải nhiều hơn. Tương lai vài chục năm phát triển, thiết kế ngành nghề tiến bộ quá nhiều. Nếu mà có thể bắt lấy Vương Thư Hồng đối cải tạo phương án chưa đầy cơ hội, đưa ra càng rắn vào hắn yêu thích thiết kế đề nghị, nói không chừng liền có thể thuận lý thành chương đáp lên quan hệ. Hơn nữa hắn hiện tại làm chính là máy tính sinh ý, nếu có thể cùng Hải Dương khoa học kỹ thuật lao bản leo lên, sau này nói không chừng còn có khả năng hợp tác. Thứ tư tới lần này, chính mình nhất định phải đi xem một chút. Lý Cảnh ở trong lòng hạ quyết tâm, mặc kệ cuối cùng có thể thành hay không, tối thiểu không thể lãng phí ngân sắc cẩm nang cho tin tức. Nghĩ đến ngân sắc cẩm nang, hắn lại nhớ lại trước đó hệ thống ban thưởng lâm thời năng lực nguy cơ cảm ứng. Năng lực này một mực không có cơ hội dùng, hắn đến bây giờ cũng không có thăm dò cụ thể tác dụng, chỉ đoán chắc đại khái là có thể tại nguy hiểm tiến đến tiền để tỉnh chính mình. Tương đương với có thêm một cái hộ thân phù đi. Lý Cảnh ám đạo, có dù sao cũng so không có tốt, về sau gặp được không có dự liệu được nguy hiểm, nói không chừng năng lực này có thể giúp một tay. Đến trưa, Lý Cảnh vừa vặn giải quyết một đài màn hình đen laptop, Trần An Lâm liền từ trường học trở về. Vừa vào cửa nàng liền muốn lôi kéo Lý Cảnh đi ra ngoài, "Lý lão bản, sau hôm nay đường phố mới mở một nhà trưng quán cơm, chúng ta đi nếm thử đi." Lý Cảnh trong khoảng thời gian này lúc nào cũng ăn cơm hộp, vừa vặn ăn đến cũng ngán, liền đáp ứng cùng theo một lúc ra cửa. Đến sau đường phố, hai người tại trưng quán cơm điểm 4 đồ ăn một chén canh, bởi vì trưng đồ ăn tiện nghi, tổng cộng bỏ ra 20 khối, hương vị cũng không tệ lắm. Mới vừa ăn xong từ trưng quán cơm đi ra, Trần An Lâm đột nhiên lôi kéo Lý Cảnh cánh tay, hướng cách đó không xa nhìn lại, "Uy, Lý lão bản, ngươi nhìn người kia, có phải hay không có điểm giống Hồ Bằng?" Lý Cảnh thuận lấy ánh mắt của đối phương nhìn lại, sau đường phố ven đường công cộng bãi đỗ xe, một bóng người cao to chính ngồi một mình ở ụ đá bên trên, đưa lưng về phía bọn hắn, quần áo nhăn nhúm, túi đầu còn lưng phía sau lưng. "Có điểm giống?" Lý Cảnh nhíu nhíu mày, đi tới. Đến gần sau đó, hắn mới thần sắc vi kinh. Người này đúng là Hồ Bằng, bất quá hắn màu đen tờ sợt bị kéo rách mấy đạo lỗ hổng, còn jean chỗ đầu gối phá cái lỗ lớn, trên quần áo còn dính lấy không thiếu cho bụi cùng dấu chân, trần trụi cánh tay cùng trên bàn chân, khắp nơi là chảy ra cùng máu ứ động, có địa phương còn sưng, xem xét giống như mới vừa bị người đánh qua. "Hồ Bằng, ngươi như thế nào thành dạng này?" Lý Cảnh nhíu mày bước nhanh đi đến trước mặt đối phương. Hồ Bằng nghe được thanh âm, quay đầu thấy là Lý Cảnh, sắc mặt biến hóa, đứng dậy liền muốn hướng một bên khác đi. Lý Cảnh lập tức tiến lên giữ chặt Hồ Bằng, nhíu mày hỏi, "Hồ Bằng, phát sinh cái gì, ngươi cùng người đánh nhau?" Hồ Bằng mím môi không lên tiếng, chỉ cắm đầu hướng cửa trường học đi, muốn tránh đi hắn truy vấn. Lý Cảnh gặp hắn lại phạm vào cưỡng tính tình, lần này không có lại thuận lấy hắn, đưa tay nắm lấy cánh tay của hắn, lực đạo so vừa rồi nặng chút, trên người ngươi nhiều như vậy thường, phải đi phòng y tế xử lý. Hồ Bằng vô ý thức nghĩ hất ra tay của đối phương, cũng là sương sở. Hắn không ngờ tới Lý Cảnh nhìn xem gầy gò, khí lực lại như vậy lớn, chính mình kiếm một cái, tay của đối phương lại không núc ních tí nào. Hắn quay đầu nhíu mày liếc nhìn Lý Cảnh một cái, thanh âm trầm muộn giống tảng đá, không cần ngươi quan tâm. Ngươi là ta bạn cùng phòng, ta có thể mặc kệ sao? Lý Cảnh tiến lên một bước, ngữ khí không cho cự tuyệt, trước đó ngươi giúp ta chặn qua phiền phức, hiện tại ngươi dạng này, ta không có đạo lý nhìn xem mặc kệ. Đi, ta cùng ngươi đi phòng y tế. Nói xong, hắn trực tiếp dắt lấy Hồ Bằng hướng trường học phòng y tế phương hướng đi. Hồ Bằng còn nghĩ dây rủa, có thể vết thương chẳng chịu, lại thêm mới vừa chịu qua đánh lại không khí lực, giày vò hai lần liền không có kình, chỉ có thể mặc cho Lý Cảnh lôi kéo đi. Một bên Trần Đan Lâm cùng theo tới, mặt mũi tràn đầy tò mò truy vấn, Hồ Bằng, đến cùng là ai đem ngươi đánh thành như vậy? Có nên hay không nói cho phụ đạo viên? Đối với Trần Đan Lâm tra hỏi, Hồ Bằng đều buồn bực tiếng không trả lời, cũng nhìn không ra sắc mặt biến hóa. Trần Đan Lâm thấy thế, bất mãn miết miệng, tiến đến Lý Cảnh bên cạnh nhỏ giọng chửi bậy, Lý lão bản, các ngươi ký túc xá thật sự tất cả đều là quái thai. Bao quát ngươi ở bên trong, còn có cái này Hồ Bằng cùng Phong Khôn, đều do cực kỳ. Cũng liền Trương Văn bình thường điểm, có thể lại quá khó chịu, ngoài miệng mỗi ngày treo những cái kia văn học câu, muốn theo hắn trò chuyện hai câu đều tốn sức. Lý Cảnh nghe được đối phương đánh giá Trương Văn Bình khó chịu, có chút buồn cười. Nếu là lời này bị Trương Văn Bình nghe được, biết được mình bị mỹ nữ như vậy đánh giá, đối phương khẳng định đến ngồi tại bên cửa sổ, ngửa mặt nhìn lên bầu trời phiền muộn một buổi chiều. Tối cùng ngày cờ không gian liền phải đổi mới một đầu đau sót văn học nhật ký. Chương 106, cô độc tảng đá, 1, 1, chương 106, cô độc tảng đá, 1, 1, sau đó, ba người rất nhanh tới trường học phòng y tế. Ngồi xem bệnh bác sĩ xem đến Hồ Bằng đầy người thương, lông mày lập tức nhíu lại, ngựa khí mang theo vài phần giáo dục ý vị, cái này là làm sao vậy? Cùng ngươi đánh nhau a? Các ngươi những học sinh này, không học tập cho giỏi, cả ngày liền biết gây chuyện. Hồ Bằng sắc mặt có chút mất tự nhiên, mà Lý Cảnh tiến lên hòa giải, không phải đánh nhau, là chúng ta vừa rồi cưỡi xe đạp, hắn không có chú ý con đường, ngã vào ven đường giải cây xanh bên trong, mới làm thành như vậy. Bác sĩ bán tín bán nghi đánh giá hai người, ánh mắt đảo qua Hồ Bằng trên quần áo dấu chân, trong miệng lẩm bẩm, "Thế có thể thế ra đầy người dấu chân tử." Lời tuy nói như vậy, hắn vẫn là đứng dậy cầm trừ độc vật dụng, bắt đầu giúp Hồ Bằng xử lý vết thương. Trước dùng nước muối sinh lý cọ rửa mất trên vết thương cho bụi, lại dùng máy thay tấm cồn iốt nhẹ nhàng trừ độc, đụng phải chảy ra nghiêm trọng địa phương, Hồ Bằng không nhịn được hít một hơi khí lạnh, lại cắn răng quả thực là không có hừ một tiếng. Lý Cảnh ở một bên tiếp tục hỗ trợ nói chuyện, hắn bình thường lên lớp nghiêm túc, huấn luyện quân sự cũng liền thuộc hắn biểu hiện tốt nhất. Chính là hôm nay vận khí không tốt ngã. Ngài hao tổn nhiều tâm trí, giúp hắn thật tốt xử lý một chút. Bác sĩ liếc nhìn buồn bực không lên tiếng, nhìn xem sắc thực đàng hoàng Hồ Bằng, cũng không có lại truy vấn, chuyên tâm xử lý xong vết thương, lại mở một bình nhỏ phun xương cùng một chi dược cao, dặn dò, ta mở hai cái dược, phun xương mỗi ngày phun hai lần, dược cao sớm một bôi, đừng đụng thủy, qua ít ngày liền có thể tốt. Chờ bác sĩ xử lý xong, Lý Cảnh đến cửa sổ móc bóp ra chuẩn bị giao tiền thuốc. Hồ Bằng thấy thế, lập tức tiến lên đưa tay ngăn lại, thanh âm khẳng khàn, không cần ngươi giao. Lý Cảnh lắc đầu, vẫn là đem tiền thanh toán, sau đó tiếp nhận bác sĩ cho dược cao, quay người nhét vào Hồ Bằng trong tay, được rồi, chút tiền ấy không có việc gì. Hồ Bằng nắm nuốt trong tay dược, muốn đem dược đẩy trở về, lại bị Lý Cảnh đè xuống tay, tiền đều thanh toán, ngươi bây giờ không tiếp, chẳng lẽ để cho ta ném? Ta lại dùng không lên cái này. Nghe vậy, Hồ Bằng nhìn xem Lý Cảnh con mắt, trầm mặc mấy giây, cuối cùng nhận lấy dược. Đi ra phòng y tế, Trần Đan Lâm thực sự chịu không được Hồ Bằng cái này muộn hồ lô tính tình, chống lạnh nói, ta nói Hồ Bằng, Lý Cảnh lại mang ngươi nhìn bác sĩ, lại giúp ngươi trả tiền, mới vừa rồi còn giúp ngươi nói chuyện, ngươi coi như không nói tạ ơn, tốt xấu tốt một tiếng à. Ngươi cũng không phải câm điếc, người khác giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi một điểm biểu thị đều không có, cũng quá không nói được. Lời này giống cây kim, đâm trúng Hồ Bằng tâm tư. Hắn nắm chặt bình thuốc kết chặt, cuối cùng ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Cảnh, thanh âm tuy thấp, cũng rất rõ ràng, tạ ơn. Nghe vậy, Trần Đan Lâm niết miệng, ngựa khí mang theo điểm oán trách, cứ như vậy à, tốt xấu cùng chúng ta nói một chút, đến cùng là thế nào làm thành như vậy à, nói không chừng chúng ta còn có thể giúp ngươi một chút. Hồ Bằng bờ môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, có thể cuối cùng vẫn mím chặt miệng, không có lên tiếng nữa. Trần Đan Lâm thấy thế, tức giận đến trợn tròn trong mắt, lại không thể làm gì. Nàng thực sự nhẫn nhịn không được dạng này tính tình. Mà Lý Cảnh biết Hồ Bằng tính tình, không có lại ép hỏi, ngược lại đổi đề tài, ngươi cái kia đồng hương đâu? Ngươi xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn không có đi cùng với ngươi sao? Nâng lên Trần Ngạo, Hồ Bằng sắc mặt rõ ràng chìm xuống dưới, nhưng như cũng không nói một lời. Lý Cảnh trong lòng ẩn ẩn suy đoán, xem ra đối phương ở giữa hơn phân nửa là náo mâu thuẫn, thậm chí khả năng chuyện lần này liền cùng người kia có quan hệ. Nhưng Hồ Bằng không nói, hắn cũng không có lại truy vấn, miễn cho đâm chọt đối phương chỗ đau. Trầm mặc mấy giây, Lý Cảnh lại nghĩ tới chuyện lúc trước, mở miệng nói, lần trước ngươi mua cái kia nổ kẹp u, ta vẫn muốn cùng ngươi nói. Nói thật, đó là đài đổi mới máy, hơn nữa đổi mới kỹ thuật rất kém cỏi. Nếu là phóng tới trên thị trường, nhiều lắm là giá trị chừng 1000 khối tiền. Ta sợ ngươi không hiểu những cái này, bị người hố, cho nên cố ý nói cho ngươi một cái. Hồ Bằng nghe được chừng 1000 khối lúc, sắc mặt bá địa biến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Cảnh, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng không dám tin. Gặp Lý Cảnh ánh mắt nghiêm túc, không có nửa phần ý đùa giỡn, nắm đấm của hắn chậm rãi nắm chặt, hô hấp cũng biến thành trở nên nặng nề. Lý Cảnh nhìn bộ dáng này, liền biết đối phương đoán chừng là bị lừa thầm rồi, bất đắc dĩ lắc đầu, lại hỏi câu, trên người ngươi còn có tiền sao? Lần trước cho ngươi mượn 200, có phải hay không đã sử dụng hết? Lời này đâm trúng Hồ Bằng khó xử, đầu của hắn rủ xuống đến thấp hơn, vẫn như cũ không nói chuyện. Trần Đan Lâm bây giờ nhìn không nổi nữa, lại nghĩ thông miệng gỡ trách, lại bị Lý Cảnh dùng ánh mắt ngăn lại. Hắn nhớ tới ở kiếp trước Hồ Bằng, đại nhất năm này, Hồ Bằng cũng là bởi vì bị người lừa, về sau cùng người trong xã hội lên xung đột, đánh nhiều lần gác, cuối cùng náo đến trường học, rơi xuống cái ghi lại xử phạt, còn bị thông chi trong nhà. Nghĩ đến cái này, Lý Cảnh từ trong túi quần móc ra 200 khối tiền, nhét vào Hồ Bằng trong tay, ngựa khí nghiêm túc, cái này 200 ngươi cầm trước, xem như ta cho ngươi mượn. Ta không biết ngươi đến cùng gặp chuyện gì, nhưng ta nhìn ra được, ngươi không phải sẽ chủ động người gây chuyện. Nếu như là bị người hố, coi như ăn giao hấn, về sau thấy rõ người, đừng có lại tùy tiện tin tưởng người khác. Nhớ kỹ, tiền vật này là cho ngươi ăn cơm, mua đồ, đừng có lại tiêu vào không dùng địa phương, càng đừng có lại để cho người ta lừa. Hồ Bằng sắc mặt biến, muốn đem tiền đẩy trở về, lại bị Lý Cảnh đè xuống tay. Lý Cảnh lực đạo không tính nặng, thái độ lại không cho cự tuyệt, cầm lấy đi, chờ ngươi về sau có tiền, trả lại ta là được. Nói xong, Lý Cảnh đối Trần Đan Lâm đưa cái ánh mắt, hai người quay người hướng bên ngoài trường phòng cũ phương hướng đi. Trần Đan Lâm đi vài bước, vẫn là không nhịn được quay đầu hướng Hồ Bằng hô câu, "Hồ Bằng, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ai là thực tình đối ngươi tốt, ai là đang lừa ngươi, đừng không rõ ràng." Chớ lãng phí Lý Cảnh một mảnh hảo tâm. Thoại âm rơi xuống, Hồ Bằng đứng tại chỗ, trong tay nắm chặt cái kia 200 nguyên tiền mặt, nhìn xem Lý Cảnh cùng Trần Đan Lâm bóng lưng rời đi, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Nhớ tới Lý Cảnh vừa rồi đối với mình hành động, hắn trầm mặc sau một hồi, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, tựa hồ cuối cùng suy nghĩ minh bạch cái gì. Lý Cảnh cùng Trần Đan Lâm vừa đi không có vài phút, Hồ Bằng trong túi quần điện thoại liền vang lên, biểu hiện trên màn ảnh lấy Trần Ngạo danh tự. Hắn chần chờ mấy giây, nhấn xuống nút trả lời. Điện thoại mới vừa kết nối, Trần Ngạo mang theo thanh âm tức giận liền bỏ ra, "Châu Đen, ngươi có phải điên rồi hay không? Ai bảo ngươi đi tìm thông ca bọn hắn? Ta không phải nói cho ngươi, việc này giao cho ta xử lý sao? Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp tìm tới cửa, còn cùng người độc thủ, ngươi đây không phải cho ta gây phiền phải sao? Vừa rồi thông ca đem ta mắng một trận, nói ta không có quản tốt ngươi. Thua thì thua, ngươi lại không chứng cứ nói người ta gian lận, về sau có thể hay không đừng xúc động như vậy? Làm việc trước có thể hay không ngẫm lại ta?" Trần Ngạo chỉ trích giống như pháo liên châu, đổ ập xuống đập tới. Hồ Bằng cầm di động, ngón tay dần dần dùng sức, nhưng thủy chung không có lên tiếng âm thanh, chính là yên lặng nghe. Thằng đến bên đầu điện thoại kia tiếng mắng dần dần ngừng, hắn mới rốt cục mở miệng, thanh âm trầm thấp giống như sấm rền, "Trước ngươi mang ta đi mua máy vi tính kia, là đổi mới máy, ngươi biết không?" Thoại âm rơi xuống, trong điện thoại trong nháy mắt không còn thanh âm. Qua trọn vẹn mười mấy giây, Trần Ngạo mới mang theo vài phần chột dạ, không có trả lời, ngược lại chất vấn, "Châu Đen, ngươi nghe ai nói? Cái kia máy tính ngươi lúc đó cũng nhìn, vẻ ngoài, phối trí đều tốt, làm sao có thể là đổi mới máy?" "Là ta bạn cùng phòng nói." Hồ Bằng thanh âm không có chút nào gợn sóng, hắn hiểu máy tính, nói bộ kia máy móc nhiều lắm là giá trị chừng 1000 khối, liền đứng đắn sỉ cột hẹn bản cũng không bằng. "Liền ngươi cái kia bạn cùng phòng." Trần Ngạo thanh âm trong nháy mắt cất cao, tràn đầy coi nhẹ cùng tức giận, hắn biết cái gì? Nói không chừng hắn là ghen ghét ngươi có máy tính, cố ý lừa ngươi. "Châu Đen, ngươi đừng ngốc. Ta là ngươi lão hương, là huynh đệ ngươi, ta có thể hố ngươi sao?" Khẳng định là hắn ở sau lưng giở trò quỷ, nghĩ châm ngòi chúng ta quan hệ. Tiếp theo, nghe Trần Ngạo một miệng một cái đối phương không là đồ tốt còn tại liều mạng giả biện, Hồ Bằng lông mày càng nhăn càng chặt, trong lòng một điểm cuối cùng đối Trần Ngạo tín nhiệm cũng giống bị thủy ngâm giấy một dạng, chậm rãi nát đấu. Không đợi đối phương nói xong, hắn không có lại có kiên nhẫn nghe tiếp, trực tiếp nhấn xuống cút máy khóa. Nhưng hắn mới vừa cúp điện thoại không có qua 2 giây, điện thoại lại vang lên, vẫn là Trần Ngạo. Hồ Bằng nhìn cũng chưa từng nhìn, lần nữa cúp máy. Ngay sau đó, Trần Ngạo điện thoại một lần lại một lần đánh tới, Hồ Bằng hít sâu một hơi, trực tiếp đem Trần Ngạo dãy số kéo vào sổ đen. Điện thoại cuối cùng an tĩnh, có thể Hồ Bằng tâm tình lại không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại nội tâm như bị móc giống một khối, trống rỗng. Hắn ngồi một mình ở ven đường ụ đá bên trên, nhìn phía xa top 5 top 3 nói đùa học sinh, trầm mặc không nói. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình rất cô đơn. Hắn cho rằng Trần Ngạo là chính mình tại tha hương huynh đệ duy nhất, nhưng đến đầu đến, đối phương không chỉ giúp người ngoài hãm hại hắn tiền, còn đem mình làm đồ đần một dạng lừa gạt. Trong lòng ủy khuất cùng phẫn nộ ở trong lòng đi lên cơn, nhưng hắn hết lần này tới lần khác là cái sẽ không phát tiết người, vừa không có cách nào giống người khác lớn như vậy khóc một tràng, cũng không nguyện lại phóng đi tìm Trần Ngạo chất vấn. Hắn cứ như vậy ngơ ngác ngồi, nguyên bản thẳng tắp lưng, chậm rãi cong xuống dưới, hai mắt vô thần mà nhìn phía xa, giống một tôn mất hồn tượng đá. Chương 107, tin nhắn nhắc nhở, 1, chương 107, tin nhắn nhắc nhở, 1, một bên khác, Lý Cảnh cùng Trần Đan Lâm rời đi phòng y tế sau đó, liền hướng phòng cũ phương hướng đi. Trên đường, Trần Đan Lâm cuối cùng thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Lý Cảnh, trong đôi mắt mang theo điểm hiếu kỳ, nhiều lần, Lý Cảnh cuối cùng không nhịn được mở miệng, "Làm gì lão nhìn ta chằm chằm nhìn? Ta chính là cảm thấy, ngươi người vẫn rất tốt." Trần Đan Lâm hì hì cười một tiếng, "Hồ Bằng đối ngươi bộ kia lãnh đạm bộ dáng, ngươi còn nguyện ý cho hắn mượn 200 khối, đổi người khác nói không chừng đã sớm mặc kệ." Lý Cảnh lườm nàng một mắt, "Ta làm như vậy có vấn đề sao?" "Đương nhiên không có vấn đề." Trần Đan Lâm lập tức lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy nhận đồng, "Ta liền ưa thích cùng người tốt ở chung, ngươi so Bành Lượng tên kia mạnh hơn nhiều. Ngươi bắt ta cùng Bành Lượng so." Lý Cảnh nhíu mày. Trần Đan Lâm gặp hắn thần sắc không đúng, vội vàng đổi giọng, "Ai nha, nói sai nói sai. Bành Lượng nào có tư cách cùng ngươi so, hắn liền cho ngươi sách giày cũng không xứng." Nói xong, nàng mặt mũi tràn đầy vui vẻ mừng rỡ, một cái đưa tay kéo lại Lý Cảnh cánh tay, còn lặng lẽ nắm chặt, cơ hồ muốn đem thân thể đều dán tới. Lý Cảnh bị nàng lôi kéo bước chân dừng lại, bất đắc dĩ nói, ngươi dạng này ta không có cách nào đi đường, lòng điểm kình. Mới không bông, ta chỉ thích như vậy. Trần Đan Lâm quyệt mồm, không chỉ không có buông tay, ngược lại kéo càng chặt hơn. Tiếp lấy nàng lại đột nhiên xích lại gần, thần thần bí bí nói, ta phát hiện cái vấn đề, không biết nên làm sao bây giờ. Vấn đề gì? Trần Đan Lâm ngẩng đầu nhìn Lý Cảnh, con mắt sáng lấp lánh, thanh âm mang theo điểm nhạy cơn cùng đắc ý, ta phát hiện ta càng ngày càng thích ngươi, làm sao bây giờ nha? Lý Cảnh khẽ miệng giật một cái, vô ngữ lắc đầu, không có nhận lời nói, tiếp tục đi lên phía trước. Trần Đan Lâm gặp hắn không lên tiếng, lại đi hắn bên tai đụng đụng, thanh âm ép tới thấp hơn, Lý lão bản, ta biết ngươi khả năng không thích ta, hoặc là trong lòng có khác nữ sinh. Nếu là thực sự không được, ta cũng có thể tiếp nhận ngươi chân đứng hai thuyền, chỉ cần ngươi không đuổi ta đi, để cho ta lưu tại bên cạnh ngươi làm tiểu thiếp đều được. Lời này để cho Lý Cảnh bước chân dừng lại, dở khóc dở cười nhìn đối phương, nào có nữ sinh chủ động nguyện ý làm tiểu thiếp. Đừng có đoán mò những cái này có không có, nhanh đi về, ta còn phải sửa máy vi tính. Gặp Lý Cảnh bộ dáng, Trần Đan Lâm ngược lại không hiểu cảm thấy vui vẻ, vẫn như cũ kéo cánh tay của hắn, nhảy nhảy nhót nhót mà theo bên người, lộ ra phá lệ cao hứng. Đi tới không có mấy bước, Trần Đan Lâm giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, lung lay Lý Cảnh cánh tay, trong đôi mắt mang theo điểm thử dò xét chờ mong, "Uy, Lý lão bản, ngươi đối hồ bằng đều để ý như vậy, vậy ta về sau nếu là gặp được sự tình, ngươi có thể hay không giúp ta à?" Lý Cảnh nghiêng đầu nhìn nàng một cái, ngựa khí tự nhiên nói, "Chúng ta là bằng hữu, ngươi thật sự gặp được không giải quyết được sự tình, ta đương nhiên sẽ giúp." Nghe được bằng hữu hai chữ, Trần Đan Lâm đầu tiên là sửng sốt một chút. Nàng nguyên lai tưởng rằng Lý Cảnh chỉ đem mình làm hợp tác đồng bạn, không nghĩ tới lần này trực tiếp thừa nhận bằng hữu quan hệ. Lập tức, nàng một vòng mừng rỡ từ đáy mắt thoáng qua, bước chân đều nhẹ nhàng chút, lập tức lại đuổi theo truy vấn, "Vậy ngươi sẽ giúp thế nào? Tỷ như nói ta đột nhiên không có tiền ăn cơm đi, hoặc là bị người khi dễ, ngươi sẽ cho ta mượn tiền sao? Nguyện ý cho ta mượn bao nhiêu?" Lý Cảnh bị nàng cái này liên tiếp cụ thể vấn đề hỏi đến có chút vô ngữ, "Ngươi cẩn thận lên lớp, nghiêm túc giúp ta cho thuê quần áo, đừng cuối cùng suy nghĩ những cái này không thấy sự tình, làm sao rơi xuống không có tiền ăn cơm, bị người khi dễ tình trạng. Ta chính là giả thiết nha." Trần Đan Lâm không buông tha, lại xông tới, ánh mắt tỏa sáng, "Sẽ giả bộ ta thật sự xui xẻo như vậy, xảy ra chuyện, ngươi sẽ làm sao?" Lý Cảnh nhìn xem nàng tỉ đấu bộ dáng, biết không có cách nào tùy tiện qua loa đi qua. Hắn dứt khoát dừng bước lại, khó được thần sắc nghiêm túc nhìn về phía đối phương. Hắn không đang suy nghĩ Trần Đan Lâm giả thiết, mà là nhớ tới ở kiếp trước Trần Đan Lâm cái kia không tính kết cục tốt đẹp. Trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đã coi Trần Đan Lâm là thành bằng hữu, không nghĩ nàng lại đi đường xưa. "Ta hy vọng ngươi có thể an tâm điểm, đừng luôn muốn đi đường tắt, đầu cơ trục lợi, cũng đừng tùy tiện tiếp xúc những cái kia không đứng đắn người." Lý Cảnh nhìn xem ánh mắt của đối phương, ngựa khí so vừa rồi chỉnh chút, tỉ như Bành Lượng, còn có trước đó cái kia Hoàng Mao, những người này đều không phải là người tốt lành gì. "Ngươi khả năng chỉ là vì lâm thời mục đích đơn giản tiếp xúc một chút, nhưng là rất nhiều người cùng sự, chốc lát dính vào sẽ xuất hiện phiền phức." Trần Đan Lâm không ngờ tới Lý Cảnh lại đột nhiên nói những cái này, nụ cười trên mặt phai nhạt chút, quệt mồm nói, "Ai nha, ta hỏi là nếu như ta xảy ra chuyện, ngươi có thể hay không giúp ta? Ngươi nói những thứ này làm gì nha?" Lý Cảnh không có nhận đối phương lời nói, ngược lại truy hỏi một câu, "Ta lời mới vừa nói, ngươi nghe vào không có?" Trần Đan Lâm gặp hắn thái độ kiên quyết, không giống đang nói bừa, đành phải nhếch miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Tốt tốt, nghe lọt được. Ta về sau không mù dày vò, không cho ngươi gây phiền toái, ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói, được rồi. Không phải cho ta gây phiền toái." Lý Cảnh lắc đầu, ngữ khí mềm nhũn chút, "Mà là đừng cho chính ngươi gây phiền toái. Những phiền toái này, nếu là không có ta giúp ngươi cản trở, chính ngươi căn bản xử lý không được." Trần Đan Lâm sửng sốt một chút, trong đầu thoáng qua trước đó tự mình động thủ đánh Bành Lượng, bán tạp cho Hoàng Mao lại bị cuốn lên, cùng với nhà ga nhắc nhở tên trộm sau bị vây chặt. Những việc này, nếu là không có Lý Cảnh hỗ trợ, nàng còn thật không biết nên làm cái gì. Nghĩ đến cái này, nàng vừa rồi tính tình nhỏ trong nháy mắt tảng, trầm mặc một lát, mới cúi đầu, nhẹ giọng đáp, "Tốt à, ta đã biết." Lý Cảnh gặp nàng thật sự nghe lọt được, mới chậm lại ngữ khí, nói bổ sung, "Yên tâm đi, nếu thật là gặp được không giải quyết được sự tình, ta sẽ không mặc kệ ngươi. Ngươi nếu là thực sự không có tiền, đi theo ta, tối thiểu có thể để ngươi có phần cơm ăn, không đến mức đói bụng." Cái này vừa mới dứt lời, Trần Đan Lâm con mắt lần nữa có chút sáng lên, vội vàng bắt lấy đối phương cánh tay, ý kia là, "Ta nếu là xảy ra chuyện, ngươi sẽ để cho ta đi theo bên cạnh ngươi, mang theo ta." Lý Cảnh bị đối phương sáng rõ có chút đứng không vững, bất đắc dĩ gật gật đầu, "Ngươi cũng có thể hiểu như vậy." Trần Đan Lâm nghe xong, cao hứng lập tức liền nhào vào Lý Cảnh trong ngực, cho đối phương tới một cái ôm. Lý Cảnh giật mình, đưa tay đem đối phương đẩy ra, "Làm gì đâu? Cái này trên đường cái, người khác nhìn xem giống kiểu gì?" Trần Đan Lâm lại không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ cười đến mặt mày cong cong, "Không có gì, chính là thật là vui, muốn ôm ngươi một cái không được sao?" Lý Cảnh nhìn đối phương cười đến không tim không phổi bộ dáng, lắc đầu bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo đối phương tiếp tục hướng phòng cũ đi đến. Chờ Lý Cảnh cùng Trần Đan Lâm trở lại phòng cũ, mới vừa đem sửa máy vi tính công cụ bày tại trên bàn, hắn điện thoại di động liền nhận được Hồ Bằng tin nhắn. Hắn nhíu mày, nguyên lai tưởng rằng là Hồ Bằng gửi tới cảm tạ tin tức, có thể ấn mở nội dung, thần sắc lại trầm xuống, lông mày chậm rãi nhíu lại. Một bên Trần Đan Lâm hiếu kỳ lại gần, giương cổ lên nhìn chằm chằm màn hình, chỉ gặp trên màn hình chỉ có ngắn ngủi mấy dòng chữ, "Đánh ta người đang tìm ngươi, là lần trước cửa trường học chắn ngươi người. Ta không nói ra tin tức của ngươi." Chương 108, mới phiên phước, 1, 1, chương 108, mới phiên phước, 1, một, đánh Hồ Bằng chính là Hoàng Bao đám người kia. Trần Đan Lâm mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lộ ra phá lệ kinh ngạc, chẳng lẽ Hồ Bằng là bởi vì chúng ta mới bị đánh? Lý Cảnh nhíu mày, lắc đầu, hẳn không phải là. Nếu như là bởi vì chúng ta, Hồ Bằng khẳng định sẽ nói. Ta đoán chừng là Hoàng Mao đám người kia đánh Hồ Bằng lúc, vừa bận nhớ tới Hồ Bằng cùng ta biết, cho nên thuận tiện hỏi tin tức của ta, nhưng Hồ Bằng không nói. Không nghĩ tới cái này muộn Hồ Lô nói như vậy nghĩa khí. Trần Đan Lâm xách xách miệng, không nhịn được cảm khái, bị đánh thành như thế đều không có đem người bán đi. Lý Cảnh trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn không ngờ tới Hồ Bằng sẽ trọi cứng lấy không có tiết lộ tin tức của mình, điều này làm cho hắn đối Hồ Bằng lại nhiều hơn mấy phần lý giải. Nhưng trước mắt càng khẩn yếu hơn chính là Hoàng Mao đám người kia, hắn thu hồi điện thoại, cau mày nói, như vậy nhìn đến, đám người kia còn không có từ bỏ tìm ta. Ngươi trong khoảng thời gian này ở trường học cũng phải cẩn thận chút. Nghe vậy, Trần Đan Lâm sắc mặt biến đổi. Nàng mặc dù tính tình mạnh mẽ, nhưng cũng sợ cùng Lưu Manh giao thiệp, không nhịn được đối Lý Cảnh hỏi, vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể không lên lớp a. Nếu không chúng ta nói cho lão sư hoặc là phụ đạo viên. Cáo lão sư không dùng. Lý Cảnh lắc đầu, loại sự tình này không có tạo thành thực chất tổn thương, lão sư cũng không có cách, luôn không khả năng một mực canh giữ ở bên người chúng ta. Hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung, trong khoảng thời gian này ngươi tận lực cùng ký túc xá đồng học cùng đi, lên lớp tan lớp, đi nhà ăn đều hướng nhiều người địa phương đi, ban đêm đừng ở bên ngoài lưu lại, sớm một chút về ký túc xá khóa chặt cửa. Trần Đan Lâm nghe vậy, lập tức nghiêm túc gật đầu một cái, yên tâm, hai ngày này ta đã cùng ký túc xá mặt khác hai nữ sinh chỗ tốt quan hệ, bình thường cùng với các nàng cùng tiến lên tan học, khẳng định không có vấn đề. Hơn nữa ban đêm ta tuyệt đối sẽ không lại một cái người đi ra ngoài. Nói xong, nàng lại lo âu nhìn về phía Lý Cảnh, ngữ khí mang theo lo lắng, vậy ngươi làm sao? Ngươi ở trường học vốn là độc lai độc vãng, lại không người bồi tiếp, huống hồ bọn hắn chủ yếu nhằm vào vẫn là ngươi. Đều tại ta lần trước, sớm biết liền không đem thẻ điện thoại bán cho những cái kia, tình nguyện bán không được đều so chọc loại phiền toái này muốn tốt. Lý Cảnh gặp nàng mặt mũi tràn đầy tự trách, nhịn cười không được cười, trấn an nói, không có việc gì, chuyện này vốn chính là đám người kia vấn đề, với ngươi không quan hệ. Hơn nữa lúc trước cho ngươi đi bán tạp chính là ta, không cần đem trách nhiệm ôm tại trên người mình, đừng quá tự trách. Trần Đan Lâm nghe Lý Cảnh nói như vậy, trong lòng ấy nay thiếu chút, nhìn xem ánh mắt của đối phương bên trong lại nhiều hơn mấy phần dị sắc, ngươi người này ngược lại là rất rộng lượng. Ngươi đối ta tốt như vậy, để cho ta càng ngày càng thích ngươi làm sao bây giờ? Lý Cảnh gặp Trần Đan Lâm lại mượn cơ hội trêu chọc chính mình, có chút vô ngữ. Mà Trần Đan Lâm cũng biết bây giờ không phải là đùa giỡn thời điểm, thè lưỡi, thu hồi trêu chọc ngữ khí, lại nói trở lại, ngươi là thực sự cẩn thận, nếu không chúng ta cùng Phong Khôn nói một tiếng, để cho hắn bồi tiếp ngươi cùng một chỗ. Lý Cảnh lắc đầu, Phong Khôn đến mang hắn bằng hữu đi quán net chơi game kiếm tiền, không có khả năng mỗi ngày đi theo ta. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, Hoàng Mao đám người kia coi như muốn tìm ta, tối đa cũng chỉ biết là ta lên lớp địa phương cùng ký túc xá địa chỉ. Ngoại trừ ngươi cùng Phan Tử, không có người biết ta ở tại nơi này phòng cũ, bọn hắn khẳng định tìm không tới nơi này. Trần Đan Lâm nghĩ nghĩ, cảm thấy xác thực có đạo lý, thế là dứt khoát đề nghị, nếu không ngươi trong khoảng thời gian này cũng đừng đi học, đợi tại phòng cũ bên trong an toàn nhất. Lý Cảnh dở khóc dở cười, ta cũng không thể tất cả khóa đều trốn a. Đại bộ phận khóa ngược lại là có thể về lên, nhưng có chút cũ sư quản được nghiêm, lên lớp nội dung chính tên, không thể không đi. Nếu là một mực thiếu khóa, cuối cùng rất tiến chỉ phiền phức hơn. Nói xong, hắn quay người đi đến bên cạnh bàn, lật ra thời khóa biểu của chính mình nhìn một chút, nói bổ sung, bất quá cái này một tuần lễ, phải đi bên trên khóa không nhiều, liền xuống thứ tư có một tiết phải đi. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên sững sờ, nhớ tới thứ tư tới chính mình muốn liền dự định đi Đại Đồng Sơn Trang gặp Vương Thư Hồng, không có thời gian đi học. Lý Cảnh âm thầm suy nghĩ, được rồi, một lần không đi lên lớp, coi như bị điểm tên, hẳn là cũng không có vấn đề gì lớn, dù sao gặp Vương Thư Hồng mới là chuyện trọng yếu hơn. Hắn quay đầu nhìn về phía còn tại lo lắng cho mình Trần Đan Lâm, Trần An nói, ngươi đừng lo lắng, chiếu cố thật tốt chính mình là được, chính ta có thể xử lý. Trần Đan Lâm nhếch miệng, phản bác, vậy không được, ngươi có thể không thể xảy ra chuyện gì. Coi như Phong Khôn không có cách nào mỗi ngày bồi tiếp ngươi, cũng phải nói với hắn một tiếng. Nếu thật là gặp được phiền phức, ngươi còn có thể lập tức gọi điện thoại gọi hắn tới hỗ trợ, có hắn chiếu ứng dù sao cũng so một mình ngươi khi mạnh. Lý Cảnh nghe nàng nói như vậy, cẩn thận suy nghĩ một cái, cảm thấy cũng có đạo lý, liền gật đầu, ngươi nói đúng, đề cập với hắn một câu cũng tốt. Lập tức hắn lấy điện thoại di động ra, cho Phong Khôn gọi điện thoại, hẹn đối phương ban đêm cùng nhau ăn cơm, dự định mượn ăn cơm công phu đem sự tình nói rõ ràng. Hơn nữa Phong Khôn trước đó đã giúp chính mình nhiều lần, lần này mời hắn ăn cơm, cũng coi là cảm tạ. Phong Khôn tiếp vào điện thoại lúc còn hơi kinh ngạc, nghe xong Lý Cảnh nói có việc muốn mời hắn hỗ trợ không hỏi nhiều liền sảng khoái đáp ứng. Cúp điện thoại, Lý Cảnh lại cùng Trần Đan Lâm tán dóc hai câu, liền đi tới bên cạnh bàn chuẩn bị sửa máy vi tính. Có thể mới vừa ngồi xuống, trong đầu đột nhiên hiện ra hệ thống tin tức. Hắn hơi sững sờ, chỉ gặp một nhóm văn tự rõ ràng hiện ra, kiểm tra đến túc chủ động mang bằng hữu trị liệu đồng thời vay tiền giải trừ khốn cảnh, thu hoạch được đối phương thiện ý cùng cảm ơn, phù hợp ban thưởng điều kiện. Hiện phân phát ban thưởng 1, thu hoạch được màu trắng cầm nang, tiền tiết kiệm đạt tới 8000 nguyên lúc có thể mở ra. Lý Cảnh kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới mang Hồ Bằng đi phòng y tế, mượn đối phương tiền, vậy mà cũng kích hoạt lên hệ thống ban thưởng. Hắn âm thầm suy đoán, đại khái là lần này hỗ trợ đối Hồ Bằng xúc động không nhỏ, mặc dù đối phương ngoài miệng không nói, trong lòng lại nhớ kỹ phần nhân tình này, mới có thể phát động hệ thống phán định. Ngay sau đó, hệ thống lại biểu hiện ra đầu thứ 2 ban thưởng, thu hoạch được một hạng cơ sở kỹ thuật năng lực, nhưng từ phía dưới 3 phương hướng tùy ý tuyển thứ nhất là: 1, trang phục thiết kế phương hướng, 2, lâm viên thiết kế phương hướng, 3, máy tính giữ gìn phương hướng. Lý Cảnh càng thêm ngoài ý muốn. Lần này năng lực vậy mà có thể tự chủ lựa chọn. Hắn quét mắt ba cái tuyển hạng, phát hiện mỗi một cái đều cùng mình trước mắt tình cảnh tương quan, hiển nhiên hệ thống là căn cứ từ mình tình huống thực tế cho xứng đôi. Bất quá Lâm Viên thiết kế phương hướng, hắn tạm thời không cần. Ở kiếp trước vài chục năm Lâm Viên thiết kế kinh nghiệm, tăng thêm thường xuyên chạy thi công hiện trường kinh lịch, đầy đủ ứng đối đầu năm nay phần lớn Lâm Viên thiết kế nhu cầu, không cần thiết lãng phí lần này ban thưởng. Mà máy tính giữ gìn phương hướng, cùng trước đó lấy được sửa chữa máy tính năng lực phỏng đoán sẽ có bộ phận trung điểm, cũng không tính nhu cầu cấp bách. Ngược lại là trang phục thiết kế phương hướng, để cho hắn có chút tâm động. Về sau nếu mà có thể cùng Trần Đan Lâm cùng một chỗ thành công mở ra trang phục bán hàng qua mạng, như vậy sau đó làm chính mình bản gốc nhãn hiệu, thiết kế năng lực ác không thể thiếu, mà đây cũng chính là trước mắt hắn không đủ. Nghĩ rõ ràng sau đó, hắn không do dự nữa, lựa chọn trang phục thiết kế phương hướng. Xác định lựa chọn trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy đầu não có chút nở, ngay sau đó, đại lượng trang phục thiết kế tương quan tri thức liền tràn vào não hải. Từ sợi tổng hợp đặc tính, sắc thái phối hợp, đến cơ sở cắt xén, tiểu dáng thiết kế, thậm chí còn có đơn giản chế bản kỹ xảo, giống như là bị khắc vào trong trí nhớ, quen thuộc lại rõ ràng, loại này vô căn cứ thu hoạch được tri thức cảm giác phá lệ kỳ diệu. Lý Cảnh đang chìm ngâm ở kiến thức mới mang tới trùng kích bên trong, dư quang thoáng nhìn Trần Đan Lâm bưng một cái chén đĩa đi tới. Trong mâm bày biện một chuỗi tắm xong cây nho cùng mấy khối cắt gọn quả táo, bên cạnh còn để một chén bốc hơi nóng nước trà. Lý Cảnh sững sờ, ngươi đột nhiên làm những cái này làm gì? Trần Đan Lâm cười hì hì, đem chén đĩa đặt ở bên cạnh bàn, ngươi buổi chiều không phải muốn sửa máy vi tính nha, ta giúp ngươi ai cho ngươi đưa hoa quả, ngược lại châm trà, tránh khỏi ngươi tu mệt mỏi không có người chiều ứng. Nghe vậy, Lý Cảnh nhíu mày, lập tức nhìn đối phương trong mắt không giấu được tiểu đắc ý, trong lòng của hắn hiểu được. Cái này Trần Đan Lâm đoán chừng là nghĩ thừa dịp đoạn này cùng một chỗ thời gian nhiều biểu hiện, để cho mình đối với nàng sinh sản nhiều sinh hảo cảm hơn. Xem thấu đối phương tiểu tâm tư, hắn cười cười, cũng không có điểm phá, chỉ là nói, ngươi ngược lại là rất thân mật. Trần Đan Lâm gặp Lý Cảnh không mạch trần, ngược lại thuận lấy lời nói khen chính mình, lập tức vui vẻ đến ý nói, đó là đương nhiên. Ta còn có thật nhiều ưu điểm đâu, ngươi nếu là cùng ta ở chung lâu liền biết. Đến lúc đó cũng đừng bất chi bất giác thích ta nha. Lý Cảnh bị đối phương chọc cho cười lắc đầu, sau đó khoát tay áo, nói, được rồi, chớ hà thiện. Lập tức hắn xoay người, đem lực chú ý lần nữa kéo về trước mắt trên máy vi tính, cầm lấy cái vặn vít bắt đầu sửa máy vi tính. Trần Đan Lâm gặp Lý Cảnh bắt đầu làm việc, cũng thức thời không có quấy rầy nữa, chính là ngồi ở bên cạnh trên ghế nhỏ, ngẫu nhiên cầm lấy một viên cây nho bỏ vào trong miệng, ánh mắt lại thỉnh thoảng rơi vào đối phương nghiêm túc bên mặt bên trên, yên lặng đánh giá. Chương 109, Phong Khôn bên cạnh nữ sinh, 1, 1, chương 109, Phong Khôn bên cạnh nữ sinh, 1, 1, buổi chiều, Lý Cảnh sửa tốt một đài máy tính sau đó, liếc mắt điện thoại di động thời gian. Gặp đã nhanh 5 giờ, hắn đứng dậy phủi tay bên trên cho bụi, đối một bên gục xuống bàn mau đánh ngủ gật Trần Đan Lâm nói, "Đi, đi cửa trường học chờ Phong Khôn, hôm nay mời hắn ăn tiệc phệ." Trần Đan Lâm nghe xong tiệc phệ hai mắt trong nháy mắt mở ra, tỉnh cả ngủ, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Có thể ngay sau đó nàng lại cong lên miệng, mang theo điểm ghen tức nói, "Tốt nha, ngươi mời ta liền đi nhà ăn ăn, mời Phong Khôn liền đi tiệc phệ sảnh, cũng quá khác nhau đối đại a." Lý Cảnh nhìn đối phương ra vẻ ủy khuất bộ dáng, nói, "Phong Khôn giúp chúng ta không ít việc. Lần trước ban hội giúp chúng ta giải vây, Chu thị cũng may mà hắn mới đuổi đi đám kia tên trộm, bây giờ còn có sự tình muốn phiền phức hắn. Mời hắn ăn thật ngon một trận, không phải nên sao?" Trần Đan Lâm suy nghĩ một cái, cảm thấy lời này đúng là lý, nhếch miệng xem như tán thành, lại vẫn không thuận không buông tha mà bổ sung, "Cái kia mặc kệ, về sau ngươi mời ta, cũng không thể lại đi nhà ăn, ít nhất phải về phía sau đường phố. Ta dẫn ngươi đi thế giới chi cửa sổ, cũng mời ngươi ăn qua cờ FG, những cái này đều không nhớ rõ, ngược lại mời một lần nhà ăn, ngươi ngược lại ghi rõ ràng như vậy." "Đương nhiên nhớ rõ." Trần Đan Lâm còn nghĩ mạnh miệng, có thể vừa mới dứt lời, lại nghĩ tới trong khoảng thời gian này Lý Cảnh sát thực cũng tại trên người mình tốn không ít, ngựa khí không khỏi mềm nhũn ra, được rồi, nhìn ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện cũng không tệ lắm, lần này liền không so đo với ngươi." Lý Cảnh lắc đầu, cất kỹ laptop sau đó, liền dẫn Trần Đan Lâm cùng một chỗ hướng cửa trường học đi. Phía ngoài cửa trường, hai người chờ đại khái 10 phút đồng hồ, đã nhìn thấy Phong Khôn từ trường học bên trong đi ra, bên cạnh còn đi theo một người nữ sinh. Xem đến cái kia lạ lâm nữ hải, Lý Cảnh có chút ngoài ý muốn. Đến gần, Lý Cảnh cùng Trần Đan Lâm cũng nhịn không được đánh giá đến nữ sinh kia. Đối phương thoạt nhìn cùng bọn hắn niên kỷ tương tự, mặc đơn giản màu trắng tờ sợt cùng jean, ăn mặc một mạc lại sạch sẽ. Ngũ quan không tính là kinh diễm, nhưng mặt mày ôn hòa, mang theo điểm hướng nội ngại ngùng, cười một tiếng đứng lên còn có hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền, để cho người ta cảm thấy thoải mái, rất dễ dàng sinh ra thân cận cảm giác. Phong Khôn gặp Lý Cảnh đang chờ, liền quay đầu đối bên người nữ sinh nói, "Được rồi, ta muốn cùng bằng hữu đi ăn cơm, liền không đi cùng ngươi." Nữ sinh gật đầu một cái, không nhiều lời nói, chính là nhìn về phía Lý Cảnh cùng Trần Đan Lâm, lễ phép nội liễm cười, liền quay người hướng một phương hướng khác rời đi. "Vị kia là?" Lý Cảnh gặp Phong Khôn đến gần, thuận thế hỏi. Phong Khôn thần sắc ra vẻ tùy ý, đơn giản giải thích nói, "Không có gì, chính là ở trường học phụ cận tiệm bánh mì nhận thức phục vụ viên, nàng vừa vặn tan tầm, ta liền bồi nàng đi một đoạn." Tiệm bánh mì nhân viên cửa hàng mấy chữ này để cho Lý Cảnh sức sở, lập tức giấu ở ký ức chỗ sâu đoạn ngắn dần dần nổi lên đi ra. Ở kiếp trước, hắn cùng Phong Khôn quan hệ không tệ, liền từng nghe đối phương nhắc qua, thời điểm năm thứ nhất đại học tại tiệm bánh mì gặp được một người nữ sinh, vừa vặn lớn ở hắn thẩm mỹ bên trên, tính cách cũng không tệ. Lúc đó Lý Cảnh còn cười hắn có phải hay không là động tâm, Phong Khôn lại một mực mập mờ suy đoán, không nguyện thừa nhận. Về sau đến đại nhị, nữ sinh kia liền từ tiệm bánh mì công việc, rốt cuộc không có xuất hiện qua. Phong Khôn sau đó liền thỉnh thoảng nhắc tới bắt đầu nữ sinh này, giọng nói mang vẻ mấy phần hối hận cùng tiếc nuối. Lý Cảnh có thể nhìn ra, Phong Khôn nhưng thật ra là ưa thích nữ sinh kia, chính là trở ngại mặt mũi, không nguyện chủ động thổ lộ, cuối cùng cứ như vậy bỏ qua. Mà sau đó, Phong Khôn toàn bộ trong lúc học đại học cũng không có lại tìm qua bạn gái, phần lớn thời gian đều phao trong con nét, có vẻ hơi cô đơn. Thậm chí đại học năm 4 tốt nghiệp thời điểm, Phong Khôn còn nhắc lên nữ sinh này, trong giọng nói lộ ra chút đáng tiếc cùng tiếc nuối. Nghĩ đến cái này, Lý Cảnh cố ý đánh giá mắt Phong Khôn thần sắc. Quả nhiên, Phong Khôn ánh mắt còn rơi vào nữ sinh kia rời đi trên bóng lưng, trong ánh mắt cất giấu rõ ràng hảo cảm, nhưng lại tận lực giả vờ không thèm để ý. Phong Khôn lấy lại tinh thần, phát giác được Lý Cảnh tầm mắt, sắc mặt biến hóa, vội vàng thu liễm thần sắc, cố ý xếp đặt làm ra một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ, đổi chủ đề, nhìn ta làm gì? Không phải muốn ăn cơm sao? Đi chỗ nào a? Đi nhanh lên. Lý Cảnh nhìn đối phương vụng về che giấu, nhịn cười không được, đã trùng hợp như vậy, không bằng cứ gọi nữ sinh kia cùng một chỗ ăn đi. A. Phong Khôn nghe vậy sững sờ, lập tức vội vàng khoát tay, không cần không cần. Ta cùng với nàng cũng chỉ là nhận thức, không có quen như vậy, đường hô, thật lãng phí ngươi tiền. Một bên Trần Đan Lâm vốn liền khúc khéo, lại thêm nữ sinh đối với chuyện như thế này phá lệ mất cảm, thậm chí so Lý Cảnh sớm hơn nhìn ra manh mối. Đoán ra Lý Cảnh lời mới vừa nói dụ ý, nàng lập tức hất đệm, Phong Khôn, ngươi cái này không đúng. Đều đến giờ cơm, nào có chính mình đi ăn ngon, lại đem người ta nữ sinh đơn độc đuổi đi. Mau đem nàng gọi trở về cùng một chỗ ăn, không phải vậy nhiều để người ta thất vọng. Phong Khôn bị nói đến một mặt ngộng, lại vô ý thức phản bác, này làm sao liền thất vọng. Ta vốn là cũng không nói muốn cùng với nàng cùng nhau ăn cơm. Xin nhờ, hiện tại là giờ cơm có được hay không? Trần Đan Lâm tức giận liếc mắt, coi như người ta không có chủ động nói, ngươi cũng phải chủ động mời à. Đổi lại là ta, nếu là có nam sinh đối với ta như vậy, ta khẳng định không cao hứng, lần sau rốt cuộc không nghĩ cùng hắn nói chuyện. Nào có chính mình ăn ngon, đem nữ sinh gạt sang một bên. Phong Khôn rõ ràng không có suy nghĩ qua những cái này còn cong nhếu nhếu, lông mày bật chặt, do dự hỏi lại, nữ sinh các ngươi, thật sự sẽ nghĩ như vậy? Đương nhiên. Trần Đan Lâm ngữ khí khẳng định, ngươi nếu là không nghĩ trong lòng nàng lưu cái ấn tượng xấu, liền nhanh đi để cho người. Liên Lý Cảnh đều nói có thể cùng một chỗ ăn, ngươi còn do dự cái gì? Lý Cảnh gặp Phong Khôn còn đang do dự, cũng tiếp tục đẩy đối phương một cái, được rồi, mau đi đi, thêm một người mà thôi, hoa không có bao nhiêu tiền, đừng xoắn xuýt. Nghe vậy, Phong Khôn ánh mắt biến đổi, cuối cùng nới lỏng miệng, quay người hướng phía nữ sinh rời đi phương hướng hô to, uy, ngươi đừng đi, mang ngươi cùng nhau ăn cơm. Lời này kêu lại thẳng vừa cứng, nửa điểm viện chuyển đều không có. Nghe xong, Trần Đan Lâm thẳng lắc đầu, không nhịn được tiến đến Lý Cảnh bên thai nhỏ giọng thầm thì, Phong Khôn quả thực so ngươi còn như cái đầu gỗ. Lý Cảnh nhìn xem cũng cảm thấy buồn cười. Liên Phong Khôn tình thương này, có thể để cho nữ sinh đối với hắn có ấn tượng tốt, cũng coi như khó được. Hắn sợ Phong Khôn lại làm hư, dứt khoát tiến lên, hướng phía chính nghi hoặc xoay người nữ sinh bổ sung giải thích nói, chúng ta mới vừa thương lượng xong, hôm nay Phong Khôn mời khách ăn tự phục vụ, hắn nói cũng nghĩ mời ngươi cùng một chỗ. Phong Khôn sửng sốt một chút, quay đầu liếc nhìn Lý Cảnh, gặp Lý Cảnh dùng ánh mắt ra hiệu phối hợp, hắn lập tức phản ứng kịp, tranh thủ thời gian nói tiếp, đúng, hôm nay ta mời khách, ngươi liền cùng một chỗ ăn đi, đừng về ngươi cái kia phòng thuê nấu phao diện. Nữ sinh kia xoay người đầu tiên là ngẩn người, nhìn một chút Lý Cảnh, lại nhìn một chút giả vờ mặt mũi tràn đầy tùy ý Phong Khôn, vừa định khoát tay khách khí cự tuyệt, Phong Khôn lại đã bước nhanh tới, không nói lời gì mà níu lại cổ tay của đối phương kéo trở về, ai nha, được rồi, đừng cự tuyệt, cùng đi đi. Nữ sinh bị hắn lôi kéo một cái lảo đảo, chỉ có thể bị động theo sát đi tới. Lý Cảnh thấy thế khỏe miệng giật một cái, vô ý thức cùng Trần Đan Lâm liếc nhau, chỉ gặp Trần Đan Lâm bạch nhãn đều kém chút vượt lên ngay. Lý Cảnh có thể tưởng tượng, nếu mà Trần Đan Lâm bị nam sinh đối xử như thế, phỏng đoán đã bạo phát. Quả nhiên, Trần Đan Lâm tiến đến Lý Cảnh bên cạnh, hạ giọng chửi bậy, ngươi nói Phong Khôn sẽ không cảm thấy đối đại nữ sinh cùng đối đại huynh đệ, không hề khác gì nhau à. Lý Cảnh nghe vậy, gặp Phong Khôn bộ dáng kia, vẫn đúng là cảm thấy có khả năng. Bất quá Phong Khôn cố này đi thẳng về thẳng tính tình, nói không chừng ngược lại có thể để cho có chút nữ sinh cảm thấy thật thành thực tại, so với cái kia dịu dàng mạnh. Chương 110, tiệm phệ, 1, 1, chương 110, tiệm phệ, 1, 1, Lý Cảnh mời ăn cơm tiệm phệ sảnh liền ở cửa trường học cách đó không xa, cách trường học đại khái 300-400 mét, mở tại ven đường một tòa lầu nhỏ lầu 2. Cửa ra vào treo khối to lớn màu đỏ chiêu bài, viết mở ra rượu nướng thịt tự phục vụ thật xa liền có thể trông thấy. Trần Đan Lâm cùng Phong Khôn, Tiêu Hà đều là lần đầu tiến vào loại địa phương này, đẩy cửa ra lúc còn có mấy phần câu nệ, con mắt không nhịn được đánh giá chung quanh. Cái niên đại này, tiệm phệ tại tinh thành phố vẫn là chuyện mới mẻ bật, thực tế đối bọn hắn loại này mới vừa thành niên sinh viên, hoặc là sớm đi ra làm công phổ thông người trẻ tuổi tới nói, càng là không có cơ hội tiếp xúc. Nhà này là mới thành phố sớm nhất một nhóm làm bờ ra rượu nướng thịt tự phục vụ cửa hàng, cửa ra vào giới mục biểu viết 58 nguyên mỗi vị. Chỉ nhìn một cách đơn thuần con số không đắt lắm, có thể tại 2006 năm, cái này tương đương với học sinh bình thường 5-6 ngày tiền ăn. Bây giờ 4 người cùng một chỗ ăn, tính được đến hơn 200, đã là Lý Cảnh trước kia hơn nửa tháng sinh hoạt phí. Trần Đan Lâm tiến đến Lý Cảnh bên cạnh, hạ giọng nói, Lý lão bản, nơi này cũng quá đắt ta. Thật sự tất cả mọi thứ đều có thể tùy tiện ăn. Gặp Lý Cảnh gật đầu, nàng lập tức nắm đấm, vậy ta có thể được ăn nhiều một chút, giúp ngươi đem chi phí kiếm về. Lý Cảnh bị Trần Đan Lâm chọc cười, vừa muốn nói chuyện, liền thoáng nhìn Phong Khôn nhìn chằm chằm giới mục biểu ánh mắt biến đổi, hiển nhiên cũng không ngờ tới mắt như vậy. Nhưng Phong Khôn rất nhanh thu liễm thần sắc, cố ý xếp đặt làm ra một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, còn quay đầu cùng Tiêu Hà giới thiệu, thấy không, tiệm phệ chính là tùy tiện ăn, muốn ăn cái gì lấy cái gì, không cần khách khí. Tiêu Hà hiển nhiên cũng là lần đầu tiên đến, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, hai tay có chút co quắp móc bắt đầu chỉ, vừa đi theo đi vào trong, một bên bụng trộm dò xét cửa hàng bên trong trang trí cùng mặt khác bàn khách nhân. Phục vụ viên dẫn bốn người tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, Phong Khôn trước chủ động mở miệng, giúp Lý Cảnh cùng Tiêu Hà mấy người lẫn nhau giới thiệu, đây là bạn học ta Lý Cảnh cùng Trần Đan Lâm, nàng là Tiêu Hà, ở cửa trường học tiệm bánh mì đi làm. Tiêu Hà gặp mấy người đều là Thiên Nam đại học sinh viên, ánh mắt lóe lên một tia hâm mộ, thấp giọng hướng Lý Cảnh cùng Trần Đan Lâm gật đầu vân an, ngựa khí cũng nhiều hơn mấy phần khách khí. Thiên Nam đại học tuy nói chính là phổ thông hai bản, có thể tại sớm bỏ học làm công trong mắt nàng, đã là xa không thể chạm cao tài sinh. Tán dóc ở giữa, Lý Cảnh cũng đại khái hiểu Tiêu Hà tình huống. Tiêu Hà tốt nghiệp trung học sau không có học đại học, điều kiện gia đình một dạng, liền tới tỉnh thành làm công, cơ duyên xảo hợp tiến vào cửa trường học tiệm bánh mì làm phục vụ viên. Mỗi tháng tiền lương 5-600 khối, cùng mặt khác ba cái làm công nữ sinh cùng một chỗ tại phụ cận cùng thuê phòng cho thuê, thời gian trải qua không tính dư dả. Lúc này cửa hàng bên trong người không coi là nhiều, chỗ ngồi chỉ ngồi không đến một nửa, phần lớn là xuyên áo sơ mi quần tây dân đi làm, ngẫu nhiên có mấy cái ăn mặc tinh xảo tuổi trẻ học sinh, xem xét chính là gia cảnh không tệ. Thừa dịp Trần Đan Lâm lôi kéo Tiêu Hà bỏ lấy bữa ăn đài đánh món ăn công phu, Lý Cảnh đem hồ bằng bị Hoàng Mao đánh, lại đối phương còn tại tìm chính mình sự tình cùng Phong Khôn đơn giản nói một lần. Phong Khôn nghe xong mày nhíu lại chặt, nhịn không được nói, hồ bằng tính tình quá khó chịu. Nếu là hắn nói sớm gặp phải phiền toái sự tình, ta khẳng định giúp hắn, cũng không đến nỗi bị đánh thành như thế. Lý Cảnh gật đầu. Lần trước Phong Khôn cùng người bắt đầu xung đột, mặc dù mình giúp Phong Khôn ngăn cản đao, nhưng nếu không phải hồ bằng kịp thời tới hỗ trợ, tràng diện sẽ chỉ phiền toái hơn. Phong Khôn một mực nhớ kỹ phần nhân tình này, có thể hồ bằng cho tới bây giờ không có chủ động cùng hắn tán gẫu qua chút nào, đề cập qua sự tình, mà Phong Khôn lại là cái không thích nhiệt tình mà bị hờ hững tính tình, cho nên hai người quan hệ cũng liền một mực rất bình thản. Sau đó, Phong Khôn minh bạch Lý Cảnh lo lắng sau đó, bảo đảm nói, huynh đệ, yên tâm. Trong khoảng thời gian này ta để cho ta đám kia huynh đệ đều tới chung quanh đây quán nét đợi. Ngươi nếu là có sự tình, một chiếc điện thoại ta dẫn người lập tức chạy tới. Có Phong Khôn cam đoan, Lý Cảnh vừa muốn nói lời cảm tạ, liền thấy Phong Khôn đột nhiên bu lại, hạ giọng, thần sắc có chút không dễ chịu nói, huynh đệ, ngươi nói cho ta một chút cái này tiệm về đi. Tỷ như những cái kia thì ta, đồ ăn à, như thế nào nắm, như thế nào ăn, có ý tứ gì, đều nói cho ta một chút. Lý Cảnh sửng sốt một chút, không có minh bạch đối phương ý tứ. Phong Khôn sắc mặt có chút không dễ chịu, lần nữa giải thích, không phải vừa rồi cùng Tiêu Hà nói là ta mời khách nhà, ta nếu là liền những cái này cũng đều không hiểu, vạn nhất đợi lát nữa bị trò mèo nhiều mất mặt. Nghe vậy, Lý Cảnh bừng tỉnh, trong lòng có chút buồn cười, nhưng không có biểu lộ ra, lập tức chỉ vào lấy bữa ăn khu phương hướng, cho hắn kỹ càng giảng giải. Gặp Lý Cảnh bắt đầu giới thiệu, Phong Khôn nghe được phá lệ nghiêm túc, đầu từng điểm, phỏng đoán lên lớp đều không có nghiêm túc như vậy qua. Chờ Trần Đan Lâm mang theo Tiêu Hà lấy xong bữa ăn trở về, Lý Cảnh quét mắt trong tay hai người chén đĩa. Trần Đan Lâm chén đĩa trông giống như tòa núi nhỏ, nướng thịt, hoa quả, điểm tâm tràn đầy. Lúc này nàng còn thăm dò hướng lấy bữa ăn khu nhìn quanh, một bộ còn phải lại nắm chút tư thế. Trái lại Tiêu Hà chén đĩa chỉ chứa non nửa bát salad cùng hai khối nướng thịt, lộ ra phá lệ khắc chế. Tiêu Hà, ngươi đánh cũng quá ít. Trần Đan Lâm một bên hướng trong miệng lấp cái thánh nữ quả, vừa nói, đây chính là tiệm phệ, ăn đến thiếu liền thua lỗ. Tiêu Hà nghe vậy, gương mặt có chút phím hồng, nhỏ giọng á xong một câu, lại không tái khởi thân đi lấy. Mà Lý Cảnh nhìn xem Trần Đan Lâm bộ kia lo lắng lộ vốn bộ dáng, không nhịn được buồn cười, đứng dậy đối Phong Khôn nói, đi, chúng ta cũng đi lấy chút. Phong Khôn lập tức đuổi theo, toàn bộ hành trình theo thật sát Lý Cảnh bên cạnh, Lý Cảnh lấy cái gì hắn liền theo lấy cái gì, còn thỉnh thoảng lại gần hỏi, cái này kêu cái gì? Là trực tiếp ăn vẫn là muốn phục vụ viên xử lý, thậm chí liền que thịt nướng bên trên vung gia vị đều muốn truy vấn rõ ràng, cái kia nghiêm túc dạng, không giống như là tới ăn cơm, càng giống là tới nhận đồ ăn sát vách chủ quán đầu bếp. Lý Cảnh nhẫn mại tính tình từng cái giải đáp, thẳng đến Phong Khôn xác nhận chính mình cũng nhớ kỹ, mới cùng một chỗ trở lại chỗ ngồi. Mới vừa ngồi xuống, Phong Khôn liền không kịp chờ đợi cho Tiêu Hà phổ cập khoa học, ngươi nhìn cái này, gọi tiêu đen nhu liễu, đến nhân lúc còn nóng ăn mới hương, còn có cái này salad, bên trong tăng thêm thiên đạo tương, so phổ thông salad tương ăn ngon. Tiêu Hà chưa từng tiếp xúc qua những cái này, nghe được sửng sốt một chút, thỉnh thoảng gật đầu, nhìn về phía Phong Khôn trong ánh mắt còn nhiều hơn mấy phần ngoài ý muốn cùng bội phụ. Lập tức, Tiêu Hà chỉ vào đối phương trong mâm một cây lòng nướng hỏi, vậy cái này lòng nướng, là thịt heo vẫn là thịt gà? Phong Khôn sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ, vừa rồi quên hỏi cái này. Hắn bụng trộm liếc mắt Lý Cảnh, lại ngượng ngùng tại chỗ lại hỏi, chỉ có thể kiên trì xoắn bậy, là hỗn hợp, thịt heo cùng thịt gà trộn lẫn lấy làm, cảm giác càng non. Tiêu Hà không có hoài nghi, ngoan ngoãn gật đầu, nguyên lai là dạng này, khó trách cùng ta trước kia ăn không giống nhau lắm. Lý Cảnh ở một bên cảm thấy buồn cười, nhưng không có chọc thủng. Mà Trần Đan Lâm nhìn ra Phong Khôn là nghĩ tại Tiêu Hà trước mặt biểu hiện tốt một chút, cố ý nói giúp bảo, ai u, Phong Khôn ngươi hiểu thật nhiều, ta vừa rồi cũng không biết nên lấy cái gì, vẫn là đi theo ngươi mới nhận thức những thứ này. Lời này trong nháy mắt đâm trúng Phong Khôn chống ngứa, khóe miệng của hắn lập tức dương lên, cảm giác cái đôi đều nhanh bệnh lên trời, liền ăn nướng thịt động tác đều thả chậm mấy phần, hiển nhiên là muốn tại Tiêu Hà trước mặt bảo trì một cái anh tuấn hình tượng. Chương 111, lẫn nhau hảo cảm, 1, 1, chương 111, lẫn nhau hảo cảm, 1, 1, ăn cơm khoảng cách tán dóc, Lý Cảnh cũng biết Phong Khôn cùng Tiêu Hà nhận thức nguyên do. Trước đó Tiêu Hà tại tiệm bánh mì đi làm, gặp được cái trung niên nam nhân cố ý bắt chuyện làm khó dễ, Phong Khôn vừa vặn đi mua bánh mì, nhận không ra người khi dễ nữ sinh, tại chỗ liền cùng nam nhân kia dùm beng. Mấy câu đem đối phương mắng á khẩu không trả lời được. Tiêu Hà vì cảm tạ Phong Khôn, đưa hắn một cái mới vừa nướng xong mì sợi bao, hai người cứ như vậy quen. Lý Cảnh lưu ý đến, Tiêu Hà nói lên việc này lúc, nhìn Phong Khôn trong đôi mắt mang theo rõ ràng hảo cảm, mặc dù không tới ưa thích trình độ, lại cũng không xa. Nhất là Phong Khôn nói khoác bản sự của mình thời điểm, Tiêu Hà kiểu gì cũng sẽ phối hợp nghe đối phương huyên tuyên, thỉnh thoảng gật đầu, hai người thoạt nhìn cực kỳ phối hợp. Ngẫu nhiên Phong Khôn rõ ràng khoác lác thổi qua đầu, tròn không trở lại, Tiêu Hà thậm chí đều đã nhìn ra, thực sự không ngừng xuyên, vẫn như cũ mỉm cười ôn nhu phối hợp đối phương. Lý Cảnh đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt, phát hiện Tiêu Hà là cái an tâm vừa tỉ mỉ nữ sinh, cùng đi thẳng về thẳng Phong Khôn vừa bật bổ sung. Mà lấy Trần Đan Lâm tinh minh tính tình, cũng nhìn ra hai người quan hệ mập mờ, thỉnh thoảng cho Phong Khôn điểm trợ công, hỗ trợ đánh phối hợp, toàn bộ không khí để cho Phong Khôn ăn đến phá lệ thoải mái. Nửa đường Phong Khôn đi nhà cầu, Trần Đan Lâm lập tức tiến đến Tiêu Hà đối diện, chớp chớp mắt hỏi: "Tiêu Hà, ngươi cảm thấy Phong Khôn người này thế nào a?" "Ta nói cho ngươi, hắn đối với bằng hữu rất tốt." Tiêu Hà sửng sốt một chút, gương mặt từng đỏ, nghĩ nghĩ mới nhỏ giọng nói: "Ta cảm thấy hắn rất có tinh thần trọng nghĩa, cũng giảng nghĩa khí, hơn nữa còn thật đáng yêu." "Khả ái." Lý Cảnh cùng Trần Đan Lâm đồng thời sửng sốt, không nhịn được liếc nhau. Bọn hắn như thế nào cũng không cách nào đem Khả Ái cùng Phong Khôn liên hệ đến cùng một chỗ. Trần Đan Lâm nhẫn nhịn nửa ngày, mới cố gắng cho chính mình nhận đồng nói: "Đúng, hắn có đôi khi là thật đáng yêu." Lý Cảnh ở một bên thì không nhịn được cảm khái, quả nhiên vẫn là trong mắt người tình biến thành Tây Thi. Bốn người cơm nước xong xuôi đi ra tiệm vệ sảnh, Trần Đan Lâm rất tự nhiên lôi kéo Tiêu Hà đi ở phía trước, Liễu Diễu cùng đối phương trò chuyện vừa rồi ăn nướng thịt. Lý Cảnh cùng Phong Khôn theo ở phía sau. Phong Khôn thuần thục móc ra hộp thuốc lá đốt một điếu, thôn vân thổ vụ ở giữa, khắp khuôn mặt là sau khi ăn xong thoải mái, hiển nhiên ăn đến phi thường thỏa mãn. Lý Cảnh nhìn hắn bộ này lỏng lẻo bộ dáng, trực tiếp mở miệng hỏi: "Nói thực ra, ngươi có phải hay không đối Tiêu Hà có ý tứ?" Phong Khôn hút thuốc động tác dừng lại, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, vội vàng phủ nhận: "Không có chuyện, ta cùng với nàng chính là bằng hữu bình thường, nhiều lắm là tính tương đối hợp nhau bằng hữu." Lý Cảnh không để ý hắn giải thích, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo điểm nghiêm túc: "Tiêu Hà là cô gái tốt, tính tình mềm vừa tỉ mỉ, nếu là cảm thấy thích hợp, cũng đừng kéo. Nàng cùng chúng ta không giống nhau, không phải có thể ở trường học đợi 4 năm học sinh, vạn nhất ngày nào đó tiệm bánh mì không làm, hoặc là nàng đổi chỗ làm công, ngươi lại nghĩ tìm liền không tìm được, đến lúc đó hối hận cũng không kịp." Nghe vậy, Phong Khôn sắc mặt biến đổi, hiển nhiên không nghĩ tới xa như vậy. Hắn chưa từng nghĩ tới Tiêu Hà sẽ rời đi chuyện này, luôn cảm thấy đối phương liền nên tại tiệm bánh mì đợi, tùy thời có thể đụng tới. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, làm công người nào có cố định chỗ, đổi việc, đổi thành thị đều là chuyện thường. Lần này hắn không có phản bác nữa, chính là trầm mặc hút thuốc, hơn nửa ngày mới hàm hồ nói: "Rồi nói sau, loại sự tình này phải xem duyên phận." Lý Cảnh biết một hai câu không khuyên nổi đối phương, chính mình vốn là cũng chỉ là nghĩ đề tỉnh một câu, liền không có nói thêm nữa, ngược lại nhìn về phía trước chỗ ngã ba. Tiêu Hà ở phương hướng cùng bọn hắn về phòng cũ đường vừa vặn tách ra. Quả nhiên, Trần Đan Lâm rất nhanh dừng bước lại, quay đầu xông Phong Khôn hô: "Tiêu Hà muốn hướng bên này đi. Người với tư cách nam sinh, dù sao cũng phải đưa người ta trở về đi. Ngày này cũng sắp tối rồi, nữ sinh đi một mình cũng không an toàn." Phong Khôn giật giật khóe miệng, hiển nhiên không có sớm kế hoạch đưa Tiêu Hà, có thể Trần Đan Lâm đều nói ra, Tiêu Hà cũng chính nhìn xem hắn, trong đôi mắt mang theo điểm chờ mong, hắn chỉ có thể kiên trì gật đầu: "Đưa, đương nhiên đưa, ta lại không nói không tiễn." Nói xong, Phong Khôn bấm béo đầu mẩu thuốc lá ném vào thùng rác, hướng Tiêu Hà giơ lên cái cằm: "Đi thôi, ta đưa ngươi đến dưới lầu." Tiêu Hà nghe vậy, hướng Lý Cảnh cùng Trần Đan Lâm gật đầu tạm biệt, sau đó nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Phong Khôn. Lý Cảnh cùng Trần Đan Lâm đứng tại chỗ nhìn xem bóng lưng của hai người. Phong Khôn đi được cả lơ phất lơ, hai tay sáp đầu nện bước bát tự bước, rất giống cái bất học vô thuật lưu manh. Tiêu Hà thì có vẻ hơi câu nệ, bước chân không lớn, bước chân so Phong Khôn cuối cùng chậm nửa cái thân vị. Hai cái thân ảnh một cái trương dương, một trong đó liễm, nhìn xem phá lệ tương phản, nhưng lại không hiểu lộ ra điểm hài hòa. Trần Đan Lâm một mực nhìn hai người đi xa, mới nhẹ giọng cảm khái, nói thật, vẫn rất hâm mộ hai người bọn hắn. Gặp Lý Cảnh nghi hoặc, Trần Đan Lâm nhíu mày nói bổ sung: "Hai người bọn hắn lẫn nhau đều có hảo cảm, không giống ta, cũng chỉ có thể tương tư đơn phương." Lý Cảnh nghe vậy, khoe miệng giật một cái. Hắn không nghĩ tới quay lui, Trần Đan Lâm vẫn là đem chủ đề kéo tới trên người mình. Trần Đan Lâm lần này không có ý định buông tha Lý Cảnh, đối mặt Lý Cảnh, ánh mắt nghiêm túc truy vấn: "Ngươi nói thật, ngươi đến cùng đối ta có hay không hảo cảm?" Dù là liền một tia cũng được. Lý Cảnh không muốn trả lời loại vấn đề này, quay người liền hướng phòng cũ phương hướng đi. Trần Đan Lâm lập tức đuổi theo, đưa tay kéo lại đối phương cánh tay, tiếp tục truy vấn: "Ngươi nói nha, nói cho ta lại không sẽ như thế nào? Có thể mặc cho nàng như thế nào quấn?" Lý Cảnh chính là không lên tiếng. Trần Đan Lâm dần dần không còn kiên nhẫn, nhìn xem Lý Cảnh lãnh đạm bên mặt, càng nghĩ càng giận, thừa dịp hắn không chú ý, tại đối phương trên cánh tay hung hăng bấm một cái. Lý Cảnh đau đến hít một hơi lãnh khí, chau mày. Trần Đan Lâm lại không sợ chút nào, ngược lại mặt mũi tràn đầy đắc ý, giơ cằm nói: "Ai bảo ngươi không để ý tới ta? Ngươi như vậy đối nữ sinh, phải bị bóp." Lý Cảnh nhìn xem nàng bộ này lẽ thẳng khí hùng bộ dáng, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn: "Ngươi bóp ta, vậy ta cũng phải bóp trở về, không thể ta cuối cùng ăn thiệt thòi." Nói xong, hắn liền đưa tay làm bộ muốn đi bóp đối phương cánh tay. Trần Đan Lâm thấy thế sắc mặt biến hóa, đội vàng tránh ra cánh tay của hắn chạy về phía trước: "Không nên không nên, ngươi khí lực lớn như vậy, bóp ta khẳng định đau chết, biết đau còn bóp ta." Lý Cảnh làm bộ đuổi theo: "Hôm nay nhất định phải nhường ngươi đau một chút, tránh khỏi ngươi về sau được một tấc lại muốn tiến một thước." "Không nên không nên, ngươi không thể truy ta, ngươi không chạy ta chẳng phải không đuổi, ngươi trước đừng đuổi, ta nếu không chạy Bên đường, hai người cứ như vậy một trước một sau truy nháo. Lý Cảnh nhìn xem chạy phía trước đến nhảy nhảy nhót nhót Trần Đan Lâm, trong lòng đột nhiên phun lên một cỗ hoài niệm lại quen thuộc thanh xuân cảm giác. Hắn bỗng nhiên ý thức được, theo trọng sinh cuộc sống ngày ngày trôi qua, chính mình nguyên bản mang theo chút trung niên tâm tính, giống như thật sự tại chậm chậm biến trẻ tuổi. Nhất là nhìn xem phía trước sức sống tràn đầy, thanh xuân rào rạt Trần Đan Lâm, Lý Cảnh trong lòng không khỏi ám đạo, có lẽ trận này trọng sinh không chỉ có thể cải thiện chính mình cùng người nhà kinh tế và sinh hoạt, cũng có thể làm cho mình lần nữa cảm thụ một lần cái kia đã từng một đi không trở lại thanh xuân. Chương 112, tìm người, 1, 1. Chương 112, tìm người, 1, 1. Mấy ngày kế tiếp, Lý Cảnh phần lớn đợi tại phòng cũ bên trong sửa máy vi tính, mà Trần Đan Lâm thì chuyển về trường học ký túc xá ở nàng nguyên bản còn nghĩ tiếp tục lưu lại phòng cũ, nhưng lo lắng Hoàng Bao đám người kia thuận lấy manh mối tìm đến, vẫn là về ký túc xá cùng bạn cùng phòng kết bạn lên lớp tan lớp an toàn hơn, liền trở về trường học. Không có hai ngày, Trần Đan Lâm quả nhiên tại giáo học lâu dưới lầu bắt gặp Hoàng Bao người. Mấy người cà lơ phất phơ mà tựa ở trên lan can, ánh mắt tại tan lớp học sinh chồng bên trong quét tới quét lui. Trần Đan Lâm căng thẳng trong lòng, vội vàng túi lầu xuống, theo thật sát bạn cùng phòng sau lưng, lẫn trong đám người bước nhanh rời đi, đi ra thật xa mới dám lấy điện thoại cầm tay ra, cho Lý Cảnh phát cái tin nhắn ngắn, nhắc nhở đối phương gần nhất đừng đến lầu dạy học. Một bên khác, Hoàng Bao nhìn chằm chằm Dũng Manh tiến ra học sinh triệu, không thấy được Lý Cảnh, quay đầu liền xông bên người Bành Lượng nhíu mày nói, ngươi không phải nói Lý Cảnh là lớp các ngươi sao? Người đâu? Bành Lượng trên mặt một hồi xấu hổ, vội vàng giải thích, thương ca, hắn thường xuyên trốn học, hôm nay lại không tới. Ta từng đề cập với lão sư, có thể lão sư cũng mặc kệ hắn. Ta con mẹ nó quản ngươi lão sư có quản hay không? Hoàng Mao đông nhiên đẩy Bành Lượng một cái, ngựa khí tràn đầy không kiên nhẫn, lão tử là đến tìm người, không phải tới nghe ngươi nói những cái này nói nhảm. Con mẹ nó ngươi đuổi nghịch ta đây. Bành Lượng bị đẩy đến một cái lảo đảo, sắc mặt biến đổi. Hắn kỳ thực cũng không có nắm chắc Lý Cảnh hôm nay sẽ đến lên lớp, mang Hoàng Mao tới bất quá là tìm vận may. Nhưng bây giờ Hoàng Mao nổi giận, hắn chỉ có thể cuốn quýt bổ cứu, thương ca ngài đừng nóng đội. Nếu không đi hắn ký túc xá tìm, không tại phòng học, rất có thể ngay tại ký túc xá, đến cái kia nhất định ngăn chặn hắn. Hoàng Mao lúc này mới thoáng đè xuống hỏa khí, không kiên nhẫn phất phất tay, dẫn đường. Bành Lượng vội vàng đằng trước dẫn đường, mang theo Hoàng Mao một đám người hướng nam sinh ký túc xá đi. Xuống lầu dưới, Bành Lượng để cho Hoàng Mao bọn người ở tại cửa túc xá chờ lấy, chính mình chạy trước tiến vào lầu bên trong tìm Lý Cảnh. Nhưng đến Lý Cảnh ký túc xá, gõ cửa căn bản không có người ứng, hắn mượn tới sát vách ghế, út sấp trên cửa cửa sổ đi đến nhìn, phát hiện bên trong không có một bóng người. Hắn chính lo lắng như thế nào cùng Hoàng Mao bàn giao, vừa đi ra lầu ký túc xá, liền bắt gặp từ bên ngoài trở về Trương Văn Bình. Hắn vui mừng, lập tức bước nhanh về phía trước ngăn lại đối phương, bày ra một bộ cư cao lâm hạ tư thế, Trương Văn Bình dừng lại. Trương Văn Bình ngẩng đầu nhìn đến là Bành Lượng, lông mày vô ý thấp nhíu, thực sự không dám trực tiếp đi, chính là hỏi, có việc. Bành Lượng đối Trương Văn Bình thành thật như vậy đồng học, ngựa khí liền cường ngạnh, tiến lên một bước chất vấn, ta hỏi ngươi, Lý Cảnh đi đâu? Trương Văn Bình cực kỳ không thích đối phương ngựa khí, nhưng trên mặt vẫn là không có biểu lộ ra, lắc đầu nói, không biết. Nói xong hắn liền muốn lách qua đối phương đi vào trong. Thấy thế, Bành Lượng một phát bắt được Trương Văn Bình cánh tay, không biết, ngươi là hắn bạn cùng phòng, như thế nào lại không biết? Chớ cùng ta trang. Trương Văn Bình đang muốn phản bác, Bành Lượng đột nhiên đưa tay chỉ bên ngoài cụ vạ túc xá Hoàng Mao đám người, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp, Trương Văn Bình, ta khuyên ngươi thức thời một chút. Ta đại ca bọn hắn chính tìm Lý Cảnh đâu, ngươi nếu là dám thay Lý Cảnh nói dối, cẩn thận về sau hối hận. Trương Văn Bình thuận lấy đối phương chỉ phương hướng nhìn lại, liếc mắt liền thấy được Hoàng Mao nhóm người kia. Mấy người nhuộm đủ mọi màu sắc tóc, trên cánh tay còn lộ ra hình xăm, chính mắt liếc thấy bên này, ánh mắt lộ ra khí thế hung ác. Hắn sắc mặt biến hóa, trong lòng nổi lên một tia e ngại. Bành Lượng gặp Trương Văn Bình sợ, trên mặt càng đắc ý, thanh âm cũng cất cao chút, lần trước ban hội ta cũng đã nói, sẽ không để cho hắn sống dễ chịu. Hiện tại ta gọi người đến, hắn như thế nào thành con rùa đen rút đầu. Ngươi tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho hắn gọi hắn trở về, chỉ cần ngươi nghe ta, ta liền không so đo với ngươi chuyện lúc trước. Trương Văn Bình rõ ràng co quắp đứng lên, ngựa khí không còn vừa rồi cường ngạnh, lại vẫn kiên trì nói, ta thật không biết, gọi điện thoại hắn cũng sẽ không về. Hắn đã thật lâu không có về túc xá. Bành Lượng nhíu mày lại, thật lâu không có về túc xá. Hắn dọn ra ngoài ở. Trương Văn Bình gật đầu một cái, tựa như là ở bên ngoài thuê phòng, cụ thể ở đâu ta không rõ ràng, hắn không nói với ta, ngươi hỏi ta cũng hỏi vô ích. Bành Lượng sắc mặt nhất thời trở nên âm tình bất định, hiển nhiên không tin, không có khả năng. Ngươi là hắn bạn cùng phòng, hắn làm sao lại một chút tin tức đều không cùng ngươi lộ ra? Trương Văn Bình thấy thế, dứt khoát nửa thật nửa giả thở dài, Bành đại lớp trưởng, ngươi bình thường cũng nhìn thấy, ta vẫn luôn là một người lên lớp tan lớp, một người ăn cơm, chúng ta ký túc xá liền cùng ta đơn ở một dạng, ta cùng bọn hắn căn bản không có gì giao tình. Hắn chính là nghĩ nói cho người khác biết, cũng sẽ không nói cho ta à? Lời này cũng làm cho Bành Lượng ngẩn người. Hắn nhớ tới bình thường Trương Văn Bình sát thực độc lai độc vãng, Lý Cảnh, Phong Khôn cùng Hồ Bằng cũng hầu như không thấy bóng dáng, ký túc xá quanh năm một người. Nghĩ như vậy, hắn sát thực hỏi không ra càng nhiều, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, nói dọa nói, vậy ta tin ngươi lần này. Nếu là về sau có Lý Cảnh tin tức, nhớ kỹ trước tiên nói cho ta. Nhớ kỹ, chớ cùng ta chơi tiểu thông minh, ngươi phải biết gây kết quả của ta, nhận rõ tình thế. Nói xong, Bành Lượng quay người liền hướng Hoàng Ma bên kia đi. Trương Văn Bình nhìn đối phương bóng lưng, trên mặt không có thay đổi gì, trong lòng thì sớm đã đem Bành Lượng tổ tông 18 đời mắng mấy lần. Hắn lại vụng trộm liếc mắt cửa ra vào Hoàng Mao đám người, sắc mặt biến đổi, vội vàng bước nhanh trở về ký túc xá, lấy điện thoại di động ra liền cho Lý Cảnh phát cái tin nhắn ngắn. Một bên khác, Hoàng Mao gặp Bành Lượng một mình trở về, sắc mặt dần dần đen lại, người đâu? Lại không tại. Bành Lượng sắc mặt khó coi, hoàn toàn không có vừa rồi đối mặt Trương Văn Bình cường thế, cúi đầu giải thích, thông ca, Lý Cảnh tiểu tử kia dọn đi bên ngoài ở, hắn bạn cùng phòng cũng không biết cụ thể địa chỉ. Ta vừa rồi gọi điện thoại cho hắn, hắn cũng không tiếp, coi như đã thông, phỏng đoán cũng sẽ không nói. Hoàng Mao dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn, ngữ khí mang theo trào phúng, đây chính là trước ngươi cùng lão tử nói, biết Lý Cảnh tung tích, có thể mang lão tử tìm tới người. Bành Lượng sắc mặt trắng nhợt. Trước đó nghe nói Hoàng Mao muốn tìm Lý Cảnh phiền phức, hắn cao hứng lập tức đụng lên đi, nói mình cùng Lý Cảnh có thủ, còn lời thề son sắt cam đoan có thể tìm tới người, kết quả dày vò hơn nửa ngày liền bóng người đều không thấy được. Hắn bị Hoàng Mao thấy toàn thân run rẩy, không dám nói câu nào. Hoàng Mao hướng phía trước tiếp cận một bước, nhìn chằm chằm Bành Lượng kinh hoàng con mắt, ngữ khí mang theo uy hiếp, lão tử hỏi ngươi một lần nữa, hắn đến cùng ở đâu? Đừng chờ ta tính tình đi lên, đến lúc đó coi như không niệm tình xưa. Bành Lượng căng thẳng trong lòng, đầu óc nhanh chóng chuyển động, ngay tại sắp nghĩ không ra biện pháp thời điểm, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, thông ca, có. Thứ tư buổi sáng chúng ta có cao số khóa, dạy cao đến được Vương lão sư nhất nghiêm, mỗi tiết khóa nhất định sẽ điểm tên, trong lớp người đều tới đủ. Lý Cảnh khắc khóa giang trốn, cao số khóa xưa nay không dám thiếu, thứ tư buổi sáng hắn tuyệt đối sẽ đến, ta cam đoan. Hoàng Mao nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, lặp lại, ngươi cam đoan? Ta cam đoan, tuyệt đối sẽ tới. Bành Lượng liền vội vàng gật đầu. Sợ Hoàng Mao không tin, Vương lão sư nếu là phát hiện ai thiếu khóa, sẽ trực tiếp ghi trốn học, trừ bình tuấn phân, Lý Cảnh không dám mạo hiểm như vậy. Hoàng Mao trầm mặc mấy giây, cuối cùng nối lòng miệng, tốt, ta cuối cùng tin ngươi một lần. Thứ tư nếu là gặp lại không đến người, ngươi nên biết hậu quả. Nhìn xem Hoàng Mao trong mắt chơi liều, Bành Lượng phía sau lưng trong nháy mắt mạo tầng mồ hôi lạnh, liên tục gật đầu, biết biết, thông ca yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ tới. Hoàng Mao cuối cùng liếc xéo đối phương một mắt, thấp giọng thầm mắng, một phế vật, vẫn là cái lớp trưởng, ngay cả mình ban học sinh cũng không tìm tới. Nhìn đối phương dẫn người quay người rời đi, Bành Lượng đứng tại chỗ, nghe được cái kia tiếng phế vật siết chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ khảm tiến vào lòng bàn tay. Hắn không dám đối Hoàng Mao có oán hận cùng nộ khí, chỉ đem ủy khuất cùng phẫn nộ tất cả đều rơi tại Lý Cảnh trên thân. Lý Cảnh, chờ thứ tư cao số khóa, ta nhìn ngươi còn thế nào tránh. Chương 113, Đại Đồng Sơn Trang, 1-1, chương 113, Đại Đồng Sơn Trang, 1-1, thứ tư sáng sớm, phòng cũ. Lý Cảnh đếm trong khoảng thời gian này sửa xong sỉ cốt hẹn lạc vọng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. 100 nổ tệ phục đã sửa xong 60 lại, tiến độ so trong dự đoán nhanh hơn không ít. Vốn cho rằng một tháng đều chưa hẳn có thể hoàn thành, hiện tại xem ra vừa vặn có thể bắt kịp ước định thời gian. Lập tức, hắn cầm điện thoại di động lên liếc nhìn thời gian, nhớ tới lần trước hệ thống cho cẩm nang tin tức, quay người đem chuẩn bị xong bút, giấy cùng mình cái kia nổ tệ phục nhét vào ba lô. Hắn đang chuẩn bị đi ra cửa tìm Vương Tư Hành, mới vừa kéo cửa ra, điện thoại liền vang lên, điện báo biểu hiện càng là gần đây một mực không có lại liên hệ qua vệ đại hải. Hắn có chút ngoài ý muốn kết nối, đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến vệ đại hải khàn khàn lại thanh âm mệt mỏi, còn mang theo vài phần ấy nấy, "Tiểu Lý à, ngươi bên kia máy tính tu được thế nào? Tiến độ còn thuận lợi sao?" Lý Cảnh Thành thật trả lời, đã sửa xong 60 đài. Hắn vốn cho rằng tiến độ này có thể để cho vệ đại hải an tâm, không có nghĩ rằng đối phương lại lo lắng nói, còn chưa đủ nhanh. Bên này xảy ra chút tình huống ngoài ý muốn, đến lại thêm chút nhanh. "Ngươi nhìn có thể hay không trong một tuần lễ đem còn lại toàn xây xong? Không phải vậy ta sợ sẽ có phiền phức." Lý Cảnh nghe vậy nhướng mày, "Một tuần lễ? Thời gian quá đuổi. Phan Tử hiện tại lại không tại, chỉ có một mình ta, coi như mỗi ngày không lên lớp làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, cũng chưa chắc có thể đuổi xong nhiều như vậy." Trả lời đồng thời, trong lòng của hắn cũng sinh ra mấy phần cảnh giác. Vệ Đại Hải nói sợ xảy ra ngoài ý muốn chẳng lẽ là siêu thị máy tính bên kia áp lực đã không chống nổi. Hắn đang muốn truy vấn, Vệ Đại Hải lại đoạt trước nói, "Không có việc gì, ngươi nếu là bận không qua nổi, tìm cái ngươi tin tưởng được người tới trợ thủ. Phan Tử khẳng định không thể giúp ngươi, hắn tại siêu thị máy tính đi không được. Nếu là ngươi tìm người cần dùng tiền, mấy trăm hơn ngàn khối cũng không đáng kể, khoản này chi phí ta bỏ ra, ngươi không cần lo lắng." Nghe Vệ Đại Hải lời này, Lý Cảnh càng có thể cảm nhận được đối phương vội vàng, không nhịn được hỏi, "Hải Thúc, siêu thị máy tính bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Trước đó Phan Tử đề cập với ta đời miệng, có phải hay không có người tại nhằm vào ngươi?" Nâng lên cái đề tài này, Vệ Đại Hải rõ ràng không nguyện nói chuyện nhiều, ngữ khí trở nên có chút qua loa, "Tiểu Lý, những sự tình này ngươi cũng đừng quản, ta có thể xử lý tốt. Ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là đem máy tính sửa tốt, một tuần lễ sau ta tới cầm, nắm bắt tới tay liền tranh thủ thời gian đưa qua, cái này đơn xin ý kết, ta lập tức phân ngươi tiền. Mặt khác không nên ngươi biết, cũng đừng hỏi nhiều, miễn cho rước họa vào thân, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi." Nghe xong, Lý Cảnh trầm mặt một lát, biết Vệ Đại Hải là quyết tâm không muốn nói, lại truy vấn cũng vô dụng, liền đáp, "Được, vậy ta thử xem tìm người hỗ trợ đi." Bên đầu điện thoại kia Vệ Đại Hải rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, lại mang theo ấy náy bổ túc một câu, "Ngượng ngùng á Tiểu Lý, lần này thật sự là vất vả ngươi." Nói xong liền vội vàng cúp điện thoại. Lý Cảnh cầm di động, lông mày vẫn như cũ khóa chặt. Trong khoảng thời gian này hắn một mực không có gặp Vệ Đại Hải cùng Phát Tử, cũng không biết siêu thị máy tính bên kia đến cùng náo chuyện gì. Nhưng Vệ Đại Hải không nguyện lộ ra, hắn cũng không có đường dây khác nghe ngóng, nghĩ lại, Vệ Đại Hải lời nói kỳ thực không sai. Loại này liên lụy đến sinh ý cạnh tranh sự tình, tự mình biết đến càng nhiều, ngược lại càng dễ dàng bị cuốn đi vào, chẳng bằng giả vờ không biết rõ tình hình, chỉ chuyên tâm sửa máy vi tính, nắm thù lao, ngược lại có thể tránh thoát phiền toái không cần thiết. Hơn nữa hắn cùng Vệ Đại Hải ký hợp đồng, có hợp đồng ước thúc, cũng không sợ đối phương sau đó đổi ý không cho mình phân tiền. Trước mắt khó giải quyết nhất, vẫn là đối phương một tuần muốn xây xong tất cả máy vi tính yêu cầu. Một mình hắn khẳng định làm không được, nhất định phải tìm giúp đỡ. Cái này giúp đỡ không chỉ phải tin qua được, còn phải hiểu sửa chữa máy vi tính kỹ thuật. Hắn trước tiên nghĩ đến Trần Đan Lâm, có thể lập tức lại lắc đầu. Trần Đan Lâm kỹ thuật quá kém, nhiều lắm là chỉ có thể hỗ trợ đưa công cụ, lý linh kiện, căn bản không có cách nào độc lập sửa máy vi tính, muốn dựa vào nàng trên phạm vi lớn tăng tốc sửa chữa tốc độ khẳng định không được. Đến tìm chân chính thạo nghề người mới được. Lý Cảnh Âm thầm cân nhắc, lại nghĩ tới Vệ Đại Hải nói dùng tiền cũng không quan trọng, trong lòng đống nhiên toát ra một cái nhân tuyển. Hắn thần sắc hơi động, càng nghĩ càng cảm giác đến đối phương thích hợp. Hắn muốn định lập tức đi tìm người kia, nhưng liếc nhìn trên điện thoại di động thời gian, vẫn là quyết định đi trước Đại Đồng Sơn Trang gặp Vương Thư Hoành. Cùng Vương Thư Hoành gặp mặt quan trọng hơn, sửa máy vi tính sự tình, chờ gặp qua Vương Thư Hoành lại xử lý cũng không muộn. Lý Cảnh bọc sách trên lưng, xác nhận không rơi xuống đồ vật, liền khóa kỹ phòng cũ cửa phòng, trực tiếp tại ven đường chặn chiếc xe taxi, chạy tới Đại Đồng Sơn Trang. Đại Đồng Sơn Trang cách trung tâm thành phố có đoạn khoảng cách, nhưng cách Thiên Nam Đại học không tính xa, đường xe đại khái 20 phút đồng hồ, Lý Cảnh đến lúc vừa qua khỏi 8 giờ 30 phút. Đại Đồng Sơn Trang là tinh thành phố hơi sớm một nhóm khu biệt thự, cũng coi là bản địa nổi danh cấp cao tiểu khu. Đi vào tiểu khu sau đó, Lý Cảnh phát hiện hệ thống chỉ tăng có Đại Đồng Sơn Trang, lại không cho cụ thể bảng số phòng. Lý Cảnh nhíu nhíu mày, suy tư một lát sau, dứt khoát dọc theo đại lộ chậm rãi đi dạo, ánh mắt đảo qua dọc theo đường biệt thự đình viện. Đã hệ thống nói Vương Thư Hoành hôm nay sẽ đến xem xét đình viện cải tạo, lại sẽ đối cải tạo hiệu quả chưa đầy, vậy khẳng định là ngay tại thi công biệt thự. Đi dạo đại khái chừng 10 phút đồng hồ, Lý Cảnh phát hiện toàn bộ trong sân trang chỉ có 7-8 gia đình tại thi công. Có tại làm trong phòng trang trí, có tại cửa hàng thủy điện, chỉ có một tòa biệt thự trong đình viện, mấy cái công nhân chính vây quanh bồn hoa loay hoay lục thực, rõ ràng là tại làm đình viện cải tạo. Hẳn là cái này. Lý Cảnh đứng tại cách đó không xa quan sát một hồi. Lúc này trong đình viện công nhân chính dần dần từng bước mà làm việc, bên cạnh một cái xuyên áo sơ mi hoa người đàn ông đầu trọc chính chống lạnh chỉ huy, trong miệng thỉnh thoảng mắng lấy thúc giục hai câu, tính tình nhìn xem phá lệ vội vàng sao động. Lại nhìn đình viện thiết kế, phong cách trung quy trung cũ, là điển hình truyền thống tiểu Trung Quốc, giả sơn, bàn đá, đối xứng lục thực, nhìn xem trầm ổn lại thiếu một chút sức sống. Lúc trước hắn điều tra tư liệu, Vương Thư Hoành chừng 40 tuổi, chính là sự nghiệp lên cao kỳ, loại này lệnh cổ lỗ phong cách, xác thực không phù hợp ở độ tuổi này thẩm mỹ, cũng khó trách Vương Thư Hoành sẽ chưa đầy. Gặp Vương Thư Hoành còn chưa tới, Lý Cảnh lại vòng quanh phụ cận mấy ngôi biệt thự chuyển vòng, nhìn một chút mặt khác đình viện phong cách. Chờ đi dạo xong sau lại trở lại ngôi biệt thự kia phụ cận, hắn tìm cái dưới bóng cây đứng, kiên nhẫn chờ đợi. Hệ thống không cho Vương Thư Hoành cụ thể đến thời gian, nhưng Lý Cảnh suy đoán, đối phương sẽ không sáng sớm liền đến, chính mình hẳn là có thể trông coi đến. Chờ đợi khoảng cách, Lý Cảnh cũng đang suy nghĩ lần này gặp mặt khả năng. Tốt nhất tình huống là có thể cùng Vương Thư Hoành đáp lời, lưu lại ấn tượng, thậm chí hàn huyên tới máy tính nghiệp vụ, đàm luận thành hợp tác. Kém nhất tình huống chính là Vương Thư Hoành căn bản không để ý chính mình, nói hai câu liền bị đuổi đi. Nghĩ đến, hắn lặp đi lặp lại trải vớt lấy mạch suy nghĩ, từ đình viện cải tạo vấn đề, đến khả năng cắt vào máy tính nghiệp vụ, ở trong lòng qua một lần lại một lần. Đại khái đợi đến 9 giờ rưỡi, thái dương dần dần nóng lên, Lý Cảnh thái dương thấm ra mồ hôi dịt, cuối cùng xem đến một cỗ màu đen lao vụt từ đằng xa lái tới, dừng ở ngôi biệt thự kia cửa ra vào. Cửa xe mở ra, một người trung niên nam nhân đi xuống. Đối phương mặc một bộ áo sơ mi trắng, phối màu đậm quần tây, thân hình gầy gò, trên thân vừa có thượng vị giả trầm ổn khí chàng, lại lộ ra mấy phần nho nhã. Lý Cảnh một mắt liền nhận ra đối phương là Vương Thư Hoành, cùng lúc trước hắn tại trên internet xem đến ảnh chụp không có khác biệt quá lớn. Vương Thư Hoành đi đến cửa đình viện, ánh mắt đảo qua ngay tại thi công sân bãi, lông mày dần dần nhíu lại. Không chờ hắn mở miệng, cái kia xuyên áo sơ mi hoa đầu chọc lập tức bước nhanh lên đón, cười rạng rỡ lấy lòng nói vài câu. Nhưng Vương Thư Hoành tựa hồ không để ý đối phương định đoạn, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào trong đình viện, lông mày càng nhăn càng sâu, hiển nhiên đối áo sơ mi hoa nói không hề hài lòng. Chương 114, Lâm Viên thiết kế, 1, 1, chương 114, Lâm Viên thiết kế, 1, 1, Lý Cảnh thấy thế, lập tức biết cơ hội tới. Hắn cấp tốc móc ra giấy bút, làm bộ tại ghi chép cái gì, lại cố ý thả chậm bước chân, giả vờ tùy ý đi ngang qua Vương Thư Hoành đình viện. Ánh mắt đảo qua đình viện lúc, hắn có chút nhíu lên lông mày, cố ý dùng không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể để cho hai người nghe thấy thanh âm tự đủ, cái này đình viện thiết kế đến đáng tiếc. Tuy nói đi là truyền thống lâm viên con đường, nhưng phong cách quá vẻ người lớn, cùng chung quanh mấy hộ đình viện so ra, thiếu một chút ý mới cùng sức sống. Lời này một màn, bên cạnh đầu chọc lập tức nhíu mày, quay đầu trên dưới dò xét Lý Cảnh, trong ánh mắt tràn đầy không vui. Mà Vương Thư Hoành thì có chút nhíu mày, ánh mắt rơi vào Lý Cảnh trên thân, lại không lập tức nói chuyện, hiển nhiên đang chờ Lý Cảnh nói tiếp. Lý Cảnh gặp hai người không có nhận lời nói, chỉ có thể tiếp lấy nói một mình, ngựa khí mang theo vài phần tiếc hận, nhất là trong viện cái kia ao nước, làm được quá trung quy trung cũ, nếu có thể thêm cái trồng thủy thiết kế, lại phối hợp chút sống dưới nước thực vật, cả viện đều sẽ lộ ra càng có sinh khí. Còn có phía bên phải cái kia phiến đầy cửa hàng thẳng cỏ, nhìn xem qua chen trúc, đổi thành đá cội tử trải thành hình giọt nước, sẽ càng lộ vẻ hiện đại cảm giác, cũng có thể cùng truyền thống nguyên tố dịch ra cấp độ. Nghe được lần này cụ thể chỉnh đốn và cải cách đề nghị, Vương Thư Hoành ánh mắt rõ ràng giật giật, dò xét một lát sau, cuối cùng mở miệng hỏi, "Tiểu hòa tử, ngươi là làm lâm viên thiết kế?" Lý Cảnh trong lòng vui mừng, đối phương chủ động đáp lời, đã nói lên có hy vọng. Hắn lập tức lộ ra một bộ ôn hòa lễ phép đủ cười, giải thích nói, "Ta là Thiên Nam sinh viên đại học, nghe nói Đại Đồng Sơn Trang đình viện thiết kế có điểm đặc sắc, cố ý tới xem một chút, suy nghĩ nhiều học một chút đồ vật." "A, làm nửa ngày là cái học sinh." Không đợi Vương Thư Hoành lại mở miệng, đầu chọc liền không nhịn được cười nhạo một tiếng, trong giọng nói tràn đầy mỉa mai, ta còn tưởng rằng là nhà ai thiết kế viện người đâu. Học sinh xem náo nhiệt gì, đi nhanh lên, đừng tại cái này chậm trễ chúng ta chính sự. Nói xong, hắn lại lập tức quay đầu hướng về phía Vương Tư Hoành chất lên định nọt đủ cười, giải thích nói, Vương tổng, ngài đừng nghe học sinh này, bọn hắn chính là đảm bình trên giấy, không có thực tiễn kinh nghiệm. Chúng ta cái này thiết kế, có thể là hoàn toàn theo ngài trước đó nói yêu cầu tới, bây giờ còn chưa làm xong, chờ làm xong liền tốt nhịn. Lý Cảnh đương nhiên sẽ không cứ như vậy bị đuổi đi, hắn dương mắt nhìn về phía Vương Tư Hoành, ngựa khí bình tĩnh nói, ta có phải hay không học sinh không trọng yếu, có thể hay không giải quyết vấn đề mới trọng yếu. Cái này đỉnh viện thiết kế rõ ràng có không hợp lý địa phương, cần chỉnh đốn và cải cách, đến nỗi đề nghị người là thân phận gì, không hề ảnh hưởng vấn đề bản thân. Ta là vừa rồi quá cho ngươi mặt mũi vẫn là như thế nào? Còn tại cái này, đầu chọc triệt để không còn kiên nhẫn, vừa định lại quát lớn, Vương Thư Hoành lại đột nhiên đưa tay đánh gây hắn. Vương Thư Hoành nhìn từ trên xuống dưới Lý Cảnh, giọng nói mang vẻ một tia nhàn nhạt hứng thú, vậy ngươi nói một chút, nếu để cho ngươi đổi, ngươi sẽ như thế nào đổi? Lý Cảnh có thể nhìn ra, Vương Thư Hoành điều chỉnh ống kính đầu nam phương án sớm đã chưa đầy, hiện tại bất quá là mượn chính mình lời nói tìm bậc thang. Hắn biết đây là mấu chốt cơ hội, nhất định phải bắt lấy, thế là hỏi trước câu, xin hỏi ngài chính là biệt thự này chủ sĩ nghiệp a? Gặp Vương Thư Hoành gật đầu, hắn lại nói tiếp đi, vậy ta có thể không thể đi vào nhìn xem? Chỉ đứng ở bên ngoài, rất nhiều chi tiết không nhìn thấy, sách đề nghị cũng không đủ chu toàn. Đương nhiên có thể. Vương Thư Hoành không do dự, trực tiếp nghiêng người nhường đường. Lý Cảnh không nhìn đầu chọc căng tới bất mãn ánh mắt, trực tiếp đi vào đình viện. Từ lối vào đến hậu viện, mỗi một góc hắn đều thấy phá lệ cẩn thận, trọn vẹn nhìn 7-8 phút mới dừng lại. Đầu chọc gặp Lý Cảnh chỉ nhìn không nói lời nào, không nhịn được lại mở miệng thúc giục nói, ta nói tiểu tử, nơi này không phải là các ngươi trường học thiết kế khóa bài tập. Làm đình viện đến cân nhắc thoát nước, tia sáng, còn phải kết hợp thi công độ khó, không phải dựa vào sách bên trong điểm này lý luận liền có thể giải quyết. Gặp Lý Cảnh không để ý tới hắn, hắn lại quay đầu đối Vương Thư Hoành cau mày nói, Vương tổng, ngài sao có thể tin một cái học sinh đâu? Những học sinh này nhìn xem nói đến đạo lý rõ ràng, trên thực tế tất cả đều là đảm binh trên giấy. Trước đó ta liền đụng phải, một cái công ty tìm cái thuộc khóa này tốt nghiệp bức họa bản thiết kế, kết quả liền đèn đường vị trí đều không có cân nhắc, đường trực tiếp thiết kế đến một hàng đèn đường bên dưới, cuối cùng làm đội thi công hoặc là đổi con đường, hoặc là rời đèn đường, dày vò nửa tháng, còn nhiều tốn không ít tiền. Hắn một bên nói một bên lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy đối học sinh kính thị, nói gần nói xa còn mang theo điểm chưa đầy, chưa đầy Vương Thư Hoành không tin chính mình, ngược lại nghe một cái không có kinh nghiệm học sinh. Vương Thư Hoành nghe ra đầu chọc trong lời nói chưa đầy, nhàn nhạt lườm đối phương một mắt, ngựa khí mang theo chút lạnh nhạt, nếu mà phương án của ngươi có thể để cho ta hài lòng, ta còn cần đến hỏi một cái học sinh sao? Đầu chọc nghe vậy sắc mặt biến hóa, vội vàng thu hồi chưa đầy, lại chất lên định nọ ý cười, Vương tổng, thẩm mỹ thứ này vốn là tùy từng người mà khác nhau. Ngài nếu là cảm thấy chỗ nào không thích hợp, chúng ta lại điều chỉnh, có nhiều thời gian đổi. Học sinh này chính là tới quấy rối, thuần túy lãng phí ngài thời gian. Hắn lời còn chưa nói hết, Lý Cảnh đã từ trong đình viện đi trở về, trực tiếp đánh gãy, ta đã xem hết. Xem hết. Vậy ngươi thử nói xem như thế nào đổi. Đầu chọc lập tức tiếp lời đầu, ngựa khí mang theo khinh thị, đừng còn nói cái gì đổi trồng thủy, đổi thảm, có nói xuông. Nghiêm chỉnh thi công muốn kỹ càng phương án, không phải dựa vào miệng nói là được. Thiết kế cũng không phải làm diễn thuyết, đến có thể rơi xuống đất. Lý Cảnh không có vội vã trả lời, mà là từ trong ba lô móc ra bút giấy cùng cây thước, túi đầu bắt đầu họa. Đầu chọc cùng Vương Thư Hoành đều là khẽ giật mình, không nghĩ tới Lý Cảnh vậy mà bắt đầu hiện trường vẽ. Ngay sau đó đầu chọc liền không nhịn được nói, tiểu tử, chúng ta không có thời gian chờ ngươi làm bài tập. Vương tổng thời gian có hạn, ngươi muốn thật sự có ý kiến gì liền nói thẳng ra, ta lại phán đoán nhìn có giá trị hay không. Nếu quả thật có một chút giá trị, coi như ngươi có chút bản sự. Nhưng ta phỏng đoán ngươi cũng xách không ra cái gì hữu dụng ý kiến. Nói xong, đầu chọc liền muốn ngăn cản Lý Cảnh tiếp tục vẽ xuống đi, lại hơi mở ra. Hắn phát hiện chính mình mới vừa nói chuyện 1-2 phút công phu, Lý Cảnh đã đem đỉnh viện mặt phẳng hệ thống phát họa ra đến, liền vườn đường đi hướng cùng xanh hóa phân khu đều có hình thức ban đầu, thậm chí tại nơi hẻo lánh đánh dấu thoát nước phương hướng, tốc độ nhanh đến để cho người ta líu lưỡi. Ta thao, tiểu tử ngươi bức họa đến rất nhanh a. Đầu chọc thu tục thấp ra, nói xong lại tranh thủ thời gian liếc mắt Vương Thư Hoành, gặp Vương Thư Hoành chính hơi híp mắt lại, ánh mắt chăm chú vào Lý Cảnh trên bản vẽ, hiển nhiên cũng nghiêm túc mấy phần. Hắn không còn dám lên tiếng quấy rầy, chỉ có thể cũng giương cổ lên, nhíu mày nhìn xem Lý Cảnh tiếp tục vẽ xuống đi. Vương Thư Hoành nhìn trong chốc lát bản vẽ, lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào Lý Cảnh trên thân, âm thầm dò xét. Người này nhìn xem bất quá 18-19 tuổi, giữa lông mày còn mang theo học sinh ngây ngô, có thể vẽ thủ pháp lại phá lệ thuần thục, hoàn toàn không giống không có kinh nghiệm tân thủ. Trong lòng của hắn nổi lên một tia nghi hoặc, lông mày có chút nhíu lên, không nói chuyện, chỉ tiếp tục xem Lý Cảnh vẽ. Không có vài phút, Lý Cảnh liền đem bước đầu bản vẽ mặt phẳng vẽ xong. Đầu chọc nhìn xem trên bản vẽ trôi chảy đường con hòa thành tích bố cục, con mắt có chút trợ to, âm thầm kinh hãi, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Mà Vương Thư Hoành nhìn chằm chằm trên bản vẽ thiết kế mạch suy nghĩ, trong ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần ngoài ý muốn, nhưng không có phát biểu cái nhìn, mà là dương mắt đối Lý Cảnh nói, ngươi có thể giải thích cho ta một cái ngươi thiết kế à? Lý Cảnh gật đầu, chỉ vào bản vẽ bắt đầu nói rõ chi tiết, ta vừa rồi nhìn hiện trường, vì không gia tăng quá nhiều chi phí, phương án là tại vốn có trên cơ sở cải tạo, không có toàn bộ lật đổ. Chủ yếu con đường giữ lại bất động, nhưng bên trong bãi bồi bước tiểu đạo, thoát nước phương hướng cùng thực vật phối trí đều làm điều chỉnh. Hắn một bên nói, một bên chỉ vào trên bản vẽ chi tiết, từ tính thực dụng đến mỹ quan tính, trật tự rõ ràng giảng được rõ ràng. Vương Thư Hoành càng nghe càng ngoài ý muốn, đối phương cải tạo cơ hồ đều là trong lòng của hắn muốn hiệu quả, nhưng mặt ngoài từ đầu đến cuối không có chen vào nói, chỉ yên lặng nghe. Chờ Lý Cảnh nói xong, Vương Thư Hoành không có tỏ thái độ, ngược lại quay đầu nhìn về phía đầu trọc, ngữ khí bình thản, "Hà lão bản, ngươi cảm thấy thế nào?" Bị điểm tên đầu trọc Hà Vĩ sắc mặt biến đổi. Hắn mới vừa rồi còn cảm thấy Lý Cảnh là cái sẽ chỉ đảm binh trên giấy học sinh, cũng thấy bản vẽ, nghe rằng giải, mới phát hiện đối phương chuyên nghiệp trình độ viễn siêu chính mình đó trước. Hắn không có vội vã trả lời, ngược lại nhíu mày lần nữa nhìn về phía bản vẽ, đứng đắn mà tăng mấy cái vấn đề chuyên nghiệp, trong giọng nói không còn trước đó khinh thị, ngược lại nhiều hơn mấy phần thăm dò. Lý Cảnh từng cái đáp lại, đủ loại chi tiết đều cân nhắc đến. Hà Vĩ vốn còn nghĩ phản bác vài câu, vì chính mình dãy chút mặt mũi, có thể lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Bởi vì hắn phát hiện Lý Cảnh nói vô luận là lý luận vẫn là thực tế, đều tìm không ra sai, hoàn toàn có thể thuyết phục hắn. Hà Vĩ sắc mặt biến đổi không chắc, há to miệng, nửa ngày không nói nên lời. Chương 115, ngoài ý muốn nghiệp vụ, 1, 1, chương 115, ngoài ý muốn nghiệp vụ, 1, 1, Vương Thư Hoành gặp Hà Vĩ chậm chạp không biểu lộ thái độ, lại nhàn nhạt thúc giục một câu, "Hà lão bản." Hà Vĩ biết không tránh thoát, do dự nửa ngày, mới không được tự nhiên nói, "Cái này, học sinh này thiết kế mạch suy nghĩ ngược lại là còn có thể. Nhưng dù sao chính là bản vẽ, mặc dù nói êm hay, nhưng hiệu quả thực tế còn không thể xác định." Hà Vĩ lần này trả lời, rõ ràng là tại làm sau cùng dãy rủa, muốn cho chính mình chữa chút mặt mũi. Vương Thư Hoành ánh mắt vẫn như cũ bình thản, nhưng nhìn ra Hà Vĩ đối Lý Cảnh ngữ khí biến hóa. Nhưng hắn không có điểm phá, chính là quay đầu lần nữa nhìn về phía Lý Cảnh, ngữ khí bình tĩnh nói, "Tiểu hòa tử, hắn là ta cái này đỉnh viện cải tạo thi công người phụ trách. Vừa rồi hắn lời nói ngươi cũng nghe thấy, ngươi muốn nói gì sao?" Lý Cảnh nghe xong liền minh bạch, Vương Thư Hoành là dự định cho chính mình cùng Hà Vĩ ở trước mặt cãi lại, hắn tới làm cái này trọng tài. Lập tức, hắn liền từ trong ba lô móc ra bộ kia sớm chuẩn bị tốt laptop, nhấn xuống nút mở máy. Vương Thư Hoành ánh mắt rơi vào laptop logo bên trên lúc, đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Hải Dương bài tiêu chí, đúng là hắn công ty máy tính nhãn hiệu. Máy vi tính này cũng là Lý Cảnh cố ý chuẩn bị. Trước đó từ Phan Tử cái kia cầm hư hao mô hình, sửa xong sau đó chỉ tốn 800 khối giá vốn, tính so sánh cực cao, chính là đài này Hải Dương laptop. Hải Dương khoa học kỹ thuật chủ đánh chính là giá thấp cao tính so sánh máy tính, sản phẩm mới cũng liền 3-4 ngàn khối, xỉ cốt hẹn giá thị trường thì tại hơn 1 ngàn đến hơn 2 ngàn tả hữu. Hắn cố ý mang máy vi tính này, chính là vì để cho Vương Thư Hoành xem đến, cho đối phương sâu sắc thêm đối với mình ấn tượng. Cảm nhận được Vương Thư Hoành ánh mắt dừng lại tại logo bên trên, Lý Cảnh trên mặt không có bộc lộ quá nhiều biểu lộ, mà là tiếp tục thao tác, ấn mở sớm tồn tốt cặp văn kiện. Bên trong tất cả đều là trước khi hắn tới từ trên mạng sưu tập đỉnh viện thiết kế tham khảo đồ. Hắn điều ra mấy chương cùng mình thiết kế mạch suy nghĩ tương cận hình ảnh, đưa cho Vương Thư Hoành nhìn, đây chính là ta mới vừa nói bãi bồi bước thiết kế cùng thực vật phối hợp hiệu quả. Vương Thư Hoành nhìn xem hình ảnh bên trong xen vào nhau bãi bồi bước, cấp độ rõ ràng lục thực, có chút nhíu mày. Một bên Hà Vĩ cũng lại gần nhìn, không nhịn được ô, tiểu tử ngươi cũng rất sẽ chuẩn bị, liền hiệu quả đồ đều sớm tích chữ. Vương Thư Hoành nghe vậy, ánh mắt lần nữa trở xuống Lý Cảnh trên mặt, mang theo vài phần điều tra. Lý Cảnh mặt không đổi sắc, bình tĩnh giải thích, ta bình thường liền ưa thích nghiên cứu những cái này thiết kế, cũng đi theo tham dự qua một chút thực tế hạng mục, trong máy vi tính tích chữ không thiếu tham khảo đồ, các ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, còn có thể nhìn lại một chút mặt khác. Nói xong, hắn lại ấn mở mấy cái cặp văn kiện, bên trong vừa có truyền thống lâm viên chi tiết đồ, cũng có hiện đại giản lược phong cách cán lệ, chủ loại rất đủ. Hà Vĩ gom góp lấy nhìn một vòng, nhếch miệng, không có lại tìm gốc dạng. Hình ảnh bên trong thiết kế sát thực so với hắn hiện tại làm phương án càng có ý mới, hắn phản bác nữa, ngược lại ra vẻ mình không có ánh mắt. Vương Thư Hoành trong lòng điểm này cảnh giác cũng chậm chậm thả xuống, lời nói xoay chuyển, giả vờ tùy ý hỏi, tiểu hòa tử, ngươi là trường học nào? Lý Cảnh bày ra một bộ học sinh đơn thuần bộ dáng, cười trả lời, ta là Thiên Nam Đại học, học chính là lâm viên thiết kế chuyên nghiệp. Cha ta trước kia làm qua xanh hóa công trình, ta thường xuyên đi theo hắn tại công trường chuyển, mưa dầm thấm đất cũng học chút đồ vật. Hà Vĩ nghe xong, giật mình nói, nguyên lai nhà ngươi liền làm cái này. Ta nói nha, nếu là tùy tiện một cái học sinh đều có tài nghệ này, ta chén cơm này đều ăn không vô nữa. Hắn lời này đã là tìm cho mình bậc thang, cũng thay đổi tương thừa nhận Lý Cảnh năng lực. Vương Thư Hoành không có nhận lời nói, từ trong túi móc ra một bao cùng thiên hạ rút ra một cây đưa cho Lý Cảnh. Gặp Lý Cảnh lắc đầu, hắn liền chính mình điểm bên trên, lập tức lại đưa một cây cho Hà Vĩ. Hà Vĩ vội vàng chê cười khoát tay từ chối nhã nhặn. Vòng khói bên trong, Vương Thư Hoành tựa ở đỉnh viện trên lan can, không có lại nói tiếp. Trên người hắn cái kia cố thượng bị giả khí chẳng chậm rãi tàn ra, liền không khí đều phảng phất chìm mấy phần. Lý Cảnh cùng Hà Vĩ đều không có lên tiếng nữa, trong đỉnh viện chỉ còn giữ lại nơi xa công nhân thi công tiếng vang. Lý Cảnh có thể cảm giác được Vương Thư Hoành ánh mắt thỉnh thoảng rơi tại trên người mình, mang theo dò xét ý tứ, nhưng thủy chung không có mở miệng hỏi thăm, chính là một mình yên lặng hút thuốc. Gặp Vương Thư Hoành không nói thêm gì nữa, Lý Cảnh liền bắt đầu chính mình thu thập bản vẽ cùng bút, từng cái bỏ vào trong ba lô. Thu thập bản vẽ lúc, Lý Cảnh không có chú ý tới trong túi sách thẻ học sinh của ra, rơi trên mặt đất. Hắn vừa muốn xoay người lại nhặt, Vương Thư Hoành lại trước một bước ngồi xổm người xuống, đem thẻ học sinh nhặt lên. Lý Cảnh vô ý thức cho rằng đối phương sẽ trực tiếp trả lại cho mình, không có nghĩ rằng Vương Thư Hoành cầm lấy thẻ học sinh, lại trực tiếp lật ra, túi đầu nhìn kỹ lên bên trong tin tức. Lý Cảnh lông mày có chút nhíu lên, hắn phát hiện Vương Thư Hoành so với hắn tưởng tượng càng cẩn thận, lòng cảnh giác cực mạnh, cũng không phải là tùy tiện có thể tín nhiệm người khác người. Thằng đến đem thẻ học sinh bên trên tin tức đều xác nhận xong, Vương Thư Hoành lại đối dựng lên một cái Lý Cảnh cùng thẻ học sinh trên tấm ảnh bộ dáng, mới nhàn nhạt khoe miệng nhẹ cười, đem thẻ học sinh đưa trả lại, giọng nói nhẹ nhàng nói, ngươi cái này ảnh chụp nhìn xem giống cao trung chụp a, hiện tại so khi đó thành một chút. Lý Cảnh tiếp nhận thẻ học sinh, thu vào trong túi sách, trên mặt vẫn như cũ mang theo ôn hòa đủ cười. Đúng, tốt nghiệp cấp 3 chủ, hiện tại kiểu tóc đổi, khả năng nhìn xem có chút không giống nhau. Hắn biết Vương Thư Hoành còn đang hoài nghi mình, dứt khoát chủ động nhiều lời chút có thể chứng minh học sinh thân phận chi tiết. Trong khoảng thời gian này vừa vặn có thiết kế khóa bài tập, ta nghĩ đến tới Đại Đồng Sơn Trang nhìn xem thực tế đình viện án lệ, thu thập nhiều ít tài liệu. Bình thường nghỉ định kỳ về nhà cũng sẽ giúp ta cha nhìn một ít hạng mục. Ừm. Vương Thư Hoành cầm điếu thuốc, không lạnh không nhạt gật gật đầu, lại hỏi, vậy làm sao chỉ một mình ngươi tới, không có cùng đồng học cùng một chỗ? Lý Cảnh cố ý lộ ra một kia mang theo tự phụ thần sắc, lắc đầu, những bạn học khác cảm thấy những cái này án lệ quá phức tạp, chỉ nghĩ ứng phó bài tập, lười nhác chạy xa như vậy. Ta suy nghĩ nhiều học một chút mới đồ vật, liền chính mình đến đây. Tiểu tử ngươi cũng rất ngạo khí, còn trướng mắt đồng học. Hà Vĩ ở một bên nghe, nhịn không được bật cười, trong lời nói lại không trước đó niềm ai, nhiều hơn mấy phần trêu chọc. Cười xong, hắn giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, vừa nhìn về phía Lý Cảnh, đúng rồi, ngươi vừa rồi vẽ đồ bên trong, ông thoát nước nói cùng tuyến đường bố cục đều không có đánh dấu rõ ràng à? Cái kia là bước đầu ý đồ, kỹ càng thi công đồ còn phải khác bức họa, không có khả năng hiện trường liền vẽ ra tới. Nghe vậy, Hà Vĩ gật đầu, vốn định như vậy dừng lại, dư quang lại thoáng nhìn Vương Thư Hoành đang dùng ánh mắt ra hiệu chính mình. Hà Vĩ thần sắc khẽ biến, lập tức hiểu ý, lại đối Lý Cảnh nói ra, vậy được, ngươi đem bản vẽ lại cho ta xem một chút, ta lại hỏi ngươi mấy cái liên quan tới thi công vấn đề. Lý Cảnh chỉ có thể lần nữa lấy ra bản vẽ đưa tới. Lập tức Hà Vĩ tiếp nhận, từ đình viện thổ nhưỡng cải tiến hỏi lục thực hậu kỳ bảo dưỡng, hỏi không thiếu vấn đề chuyên nghiệp. Lý Cảnh từng cái đáp lại, mạch suy nghĩ rõ ràng, liền thi công bên trong khả năng gặp phải phiền phức đều sớm nói ứng đối biện pháp. Vương Thư Hoành từ đầu đến cuối đứng ở một bên trầm mặc, ánh mắt lại một mực rơi vào Lý Cảnh trên thân, cẩn thận quan sát đối phương trả lời lúc thân sắc, không có bối rối chút nào, cũng không có tận lực khoe khoang, chính là bình tĩnh chân thuật, giống một cái cực kỳ thành thục nhà thiết kế. Thằng đến Hà Vĩ đem có thể nghĩ tới vấn đề đều hỏi lần, thực sự không có gì có thể hỏi, hắn mới có hơi lúng túng quay đầu đối Vương Thư Hoành nói, Vương tổng, tiểu tử này quả thật có chút chân thủy bình. Vương Thư Hoành thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hà Vĩ, nét miệng lên một vòng nhàn nhạt cười lạnh, như thế nào? Vừa rồi ngươi không phải còn nói hắn là đàm binh trên giấy, trướng mắt hắn sao? Hiện tại lại nhận đồng. Hà Vĩ bị nói đến mặt mũi tràn đầy quất bách, gãi gãi đầu trọc, gượng cười giải thích, Vương tổng, đây không phải không ngờ tới nha. Hắn đã là học cái này chuyên nghiệp, lại từ nhỏ đi theo hắn cha học, còn có thực tế kinh nghiệm, xác thực không phải học sinh bình thường có thể so sánh. Nói xong, hắn lại quay đầu hỏi Lý Cảnh, đúng rồi, cha ngươi là tại tinh thành phố làm nghề này sao? Nếu là làm đình viện thi công, ta nói không chừng nghe qua tên của hắn. Lý Cảnh lắc đầu, không phải, nhà ta là nơi khác, cha ta chưa từng tới tinh thành phố. Ta cũng là lần đầu tiên tới tinh thành phố học đại học, trước đó đều không có tới qua cái này. Vương Thư Hoành gặp Lý Cảnh lúc nói chuyện thần thái không giống làm bộ, xác thực như cái vừa tới tinh thành phố nơi khác học sinh, sắc mặt hòa hoãn mấy phần. Lập tức hắn suy tư một lát sau, cuối cùng làm quyết định, đột nhiên mở miệng đối Lý Cảnh nói, ngươi trong một tuần, có thể đem hoàn chỉnh bản thiết kế cho ta sao? Chương 116, kết bạn, 1, 1, chương 116, kết bạn, 1, 1, Lý Cảnh sửng sốt một chút, Hà Vĩ cũng hơi kinh ngạc, vừa định bay đầu nói cái gì, đã thấy Vương Thư Hoành thần sắc nghiêm túc, liền không thể không đem lời nuốt trở vào. Lý Cảnh nên tiếp Vương Thư Hoành ánh mắt, xác định đối phương không phải đang nói đùa, quả quyết gật đầu, có thể. Tốt, Vương Thư Hoành từ trong túi công văn rút ra một sấp tiền mặt, đếm 10 cái đưa tới Lý Cảnh trong tay, đây là 1.000 khối tiền đặt cọc, cuối cùng thiết kế phí 5.000. Một tuần lễ sau, bản vẽ nếu có thể qua ta quan, ta trả lại ngươi còn lại 4.000. Ngươi phụ trách thiết kế, Hà Lão bản phụ trách thi công, không có vấn đề a? Lý Cảnh tiếp nhận tiền, trong lòng tràn đầy ngoài ý muốn. Hắn nguyên lai tưởng rằng Vương Thư Hoành cẩn thận như vậy, ít nhất phải thi lại xem xét 2 ngày, không ngờ tới đối phương chốc lát làm ra phán đoán, lại như vậy quả quyết. Cái này cũng khó trách đối phương có thể đem sinh ý làm, vừa có lòng cảnh giác thông khí hiểm, lại có quyết đoán bắt cơ hội, không lãng phí nửa điểm thời gian. Hà Vĩ mới đầu cũng là người, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Hiển nhiên hắn cũng biết Vương Thư Hoành phong cách hành sự, thế là cười đối Lý Cảnh nói, tiểu tử, ngươi hôm nay xem như đi đại vận. Bị Vương tổng coi trọng người cũng không nhiều, cái này 5.000 khối, đủ ngươi ở trường học làm 1-2 năm sinh hoạt phí à? Lý Cảnh không ngờ tới lần này vậy mà tiếp một cái thiết kế đơn, quay đầu nghiêm túc đối Vương Thư Hoành nói tiếng tạ ơn. Vương Thư Hoành khoát tay áo, không để ý điểm ấy khách khí, ngược lại dặn dò, ngươi ở trên trời Nam Đại học bên trên học, về sau có thể để cho Hà lão bản lái xe tiếp ngươi qua đây kết nối. Hắn mỗi ngày tới công trường, vừa vặn tiện đường, có chuyện gì cũng không cần vòng vo, trực tiếp gọi điện thoại cho hắn là được. Hà Vĩ gặp Vương Thư Hoành lên tiếng, lập tức phối hợp đối Lý Cảnh nói, đợi chút nữa hai ta lưu cái phương thức liên lạc, đến lúc đó tùy thời liên hệ. Lý Cảnh gật đầu đáp ứng, cùng hai người đều lưu lại phương thức liên lạc sau đó, liền mượn Hà Vĩ thức quận, đem đình viện giải rộng, buồn hoa kích thước, phòng ốc tường ngoài đến sân vườn biên giới khoảng cách đều cẩn thận đo một lần, ghi tạc laptop bên trên. Lập tức hắn cùng Vương Thư Hoành, Hà Vĩ xác định sau cùng chi tiết sau đó, liền thu thập xong đồ vật quay người rời đi. Hắn vốn muốn cùng Vương Thư Hoành trò chuyện tiếp trò chuyện máy vi tính đề, nhưng phát hiện đối phương tính cách cẩn thận, ngăn ngừa bẽ rắn thêm chân, cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ này. Cùng loại người này giao thiệp, trước kéo vào quan hệ, về sau bàn lại sẽ càng ổn thỏa. Vừa đi ra biệt thự cửa sân, Lý Cảnh liền đâm đầu vào đụng phải một cái đầu đinh nam tử bước nhanh đi tới. Người kia cực kỳ thon gầy, gương mặt lõm, mang theo một bộ kim loại gọng kính, hốc mắt rất sâu, ánh mắt lại phá lệ khôn khéo, hai đầu lông mày có một đạo rõ ràng chữ xuyên văn, xem xét chính là bình thường thường xuyên nhọc lòng, tính tình không nhỏ. Hắn xem đến Lý Cảnh từ Vương Thư Hoành trong đình viện đi ra, bước chân dừng một chút, nhíu mày nhiều đánh giá Lý Cảnh hai mắt, cái kia ánh mắt mang theo mấy phần lãnh đạm, để cho Lý Cảnh không hiểu cảm thấy có chút không dễ chịu. Lý Cảnh cũng trở về xem đối phương một mắt, đầu đinh nam tử thấy đối phương dám nhìn thẳng chính mình, có chút nhíu mày, cũng không nói chuyện, lập tức trực tiếp đi vào đỉnh viện đi tìm Vương Thư Hoành. Lý Cảnh quay đầu nhìn một cái, gặp hai người vừa thấy mặt liền hàn huyên, xem chừng là Vương Thư Hoành sinh ý đồng bạn hoặc thuộc hạ, liền không có nghĩ nhiều nữa, quay người rời đi Đại Đồng Sơn Trang. Lần này gặp mặt mặc dù không có cơ hội cùng Vương Thư Hoành hàn huyên tới máy tính nghiệp vụ, lại ngoài ý muốn cầm xuống đỉnh viện thiết kế tờ đơn, cũng coi là cái vui mừng ngoài ý muốn. 5000 khối đã không phải là số lượng nhỏ, trước mắt hắn toàn bộ tiền tiết kiệm cũng liền không sai biệt lắm số này, mà cùng Vương Thư Hoành gặp mặt không có mấy giờ, liền để chính mình tiền tiết kiệm tăng lên gấp đôi. Quả nhiên vẫn là cùng kẻ có tiền làm ăn càng kiếm tiền. Hơn nữa lấy hắn ở kiếp trước Lâm Viên thiết kế kinh nghiệm, loại này cỡ nhỏ đỉnh viện thiết kế, 1-2 ngày liền có thể hoàn thành, nói một tuần lễ bất quá là lưu lại chút thời gian ứng đối sửa máy vi tính sự tình, miễn cho quá đuổi. Đi tại bên đường, Lý Cảnh trong lòng cũng có mới ý nghĩ. Trước đó hắn còn cảm thấy, lấy học sinh thân phận làm Lâm Viên thiết kế rất khó khăn. Muốn đoàn đội thi công, còn muốn hộ khách con đường, cánh cửa quá cao. Nhưng bây giờ đã có thể từ Vương Thư Hoành nơi này tiếp vào thiết kế tờ đơn, nói không chừng về sau có thể thuận lấy đầu này đường đi xuống. Trước từ cỡ nhỏ thiết kế làm lên, từ từ tích lũy danh tiếng, nói không chừng còn có thể thành lập cái Lâm Viên thiết kế phòng làm việc. Niên đại này, theo thủ một kiến thiết từng bước hứng khởi, Lâm Viên thiết kế lợi nhuận không hề thấp, nhất là đi biệt thự đỉnh viện cái này cao thu nhập đám người thị trường, nếu có thể làm, cũng là một cái không tệ kiếm tiền phương hướng. Lý Cảnh rời đi sau đó, đầu đinh nam tử bước nhanh đi đến Vương Thư Hoành trước mặt, ngữ khí mang theo vài phần nghi hoặc, vừa rồi tiểu tử kia là ai? Nhìn xem là mặt. Vương Thư Hoành tựa ở trên lan can, đầu ngón tay cầm điếu thuốc, thản nhiên nói, Thiên Nam sinh viên đại học, học viện dừng thiết kế, ta để cho hắn tới làm đỉnh viện cải tạo thiết kế. Học sinh. Đầu đinh nam chân mày nhíu chặt hơn, xích lại gần chút, hạ giọng nhắc nhở, Hoành ca, gần nhất có thể được chú ý nhiều một chút. Công ty đang muốn tại tinh thành phố cửa hàng nghiệp vụ, khó tránh khỏi có người có dụng tâm khác cố ý tiếp cận ngươi, nghĩ dò xét chúng ta thực chất. Ta nắm chắc. Vương Thư Hoành gõ gõ khói bụi, ngựa khí bình tĩnh, ta thăm dò qua, học sinh kia nhìn xem không có vấn đề gì, hơn nữa hắn là nơi khác tới, vừa tới tinh thành phố học đại học. Hắn không có ý định đối với việc này nhiều xoắn xuýt, đổi một đề tài, nhìn về phía đầu đinh nam, công ty bên kia thế nào? Những thành thị khác nghiệp vụ cửa hàng đến có thuận lợi hay không? Nâng lên chính sự, đầu đinh nam trên mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, những thành thị khác cũng còn đi, không có vấn đề gì lớn. Mấu chốt là tinh thành phố bên này, ta nghĩ sau đó tại mấy cái siêu thị máy tính trọng điểm đẩy ta nhóm nhãn hiệu, đem lực ảnh hưởng nâng lên. Nhưng ta nghe được, tinh thành phố siêu thị máy tính bị mấy người cầm giữ, phỏng đoán sẽ có hơi phiền toái, còn phải nghĩ biện pháp xử lý. Vương Thư Hoành nghe vậy, thần sắc không có gì ba động, chính là gật đầu một cái, việc này liền giao cho ngươi đi làm, có không giải quyết được khó khăn, kịp thời nói với ta. Tốt đầu đinh nam đáp ứng, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua cách đó không xa Hà Vĩ. Hà Vĩ vừa vặn ngẩng đầu, đối đầu đầu đinh nam tầm mắt, biến sắc, đội vàng định loạt cung kính đưa tay lên tiếng chào hỏi. So với đối Vương Thư Hoành cung kính, hắn đối đầu đinh nam rõ ràng nhiều hơn mấy phần e ngại. Đầu đinh nam không để ý đối phương bắt chuyện, chính là nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền lại quay đầu tiếp tục cùng Vương Thư Hoành trò chuyện chuyện của công ty. Cùng lúc đó, Thiên Nam đại học lầu dạy học dưới lầu, Hoàng Mao tựa ở trên cành cây, sắc mặt đen sì chẳng khác nào đáy nổi. Xem đến Bành Lượng cúi đầu đi tới, hắn bỗng nhiên nhấc chân đá vào Bành Lượng trên đùi, giọng nói vô cùng sông, ngươi không phải cùng lão tử vô bộ ngực cam đoan, Lý Cảnh hôm nay khẳng định tới lên lớp sao? Người đâu? Bành Lượng biến sắc, bị đạp một cái lảo đảo, nhưng như cũng không dám biểu lộ một tia chưa đầy, thông ca, ta vừa rồi cùng lão sư nói sẽ ghi Lý Cảnh trốn học. Đi trốn học? Ta quản hắn sao bỏ không trốn học. Hoàng Mao một cái nắm chặt Bành Lượng cổ áo, đem hắn đè lên tường, lão tử muốn là gặp Lý Cảnh, không phải nghe ngươi nói hắn bỏ không có trốn học. Ngươi nghe hiểu được sao? Bành Lượng bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, không dám nói câu nào. Thấy đối phương sợ dạng, Hoàng Mao hung hăng đẩy hắn một cái, mắng, một phế vật. Về sau đừng có lại tìm lão tử không có công phu chơi với ngươi. Nói xong, Hoàng Mao quay người liền phải đi, Bành Lượng đội vàng đuổi theo, thông ca, cái kia Lý Cảnh sự tình liền mặc kệ. Quản cái rắm. Hoàng Mao quay đầu nhìn chằm chằm đối phương, ngựa khí âm trầm, con mẹ nó ngươi cũng không tìm tới người, lao tử quản ngươi sao đâu. Chờ lao tử làm xong trong khoảng thời gian này lại nói. Thế thế, một bên lão cẩu đội vàng đuổi theo Hoàng Mao, hạ giọng hỏi, thông ca, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Hoàng Mao liếc nhìn điện thoại di động tin nhắn, trầm giọng nói, đi siêu thị máy tính. Mới vừa tiếp vào tin tức, Ngô lão đại cùng vệ đại hải lại làm. Lần này không phải là bởi vì quản thị sự tình, là Ngô lão đại cố ý ác tâm vệ đại hải, đem hắn trong tay một cái đơn đặt hàng lớn cho đoạn. Vệ đại hải tức giận đến nhảy tót lên, Phan Tử cùng như bị điên, buông lời muốn nện Ngô lão đại cửa hàng. Lão cẩu nhất thời trừng to mắt, cả giận nói, Phan Tử cái kia chó dại dám. Hắn liền không sợ Ngô lão đại phế đi hắn. Hoàng Mao cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt mang theo chơi liều, cho nên chúng ta đi qua nhìn một chút. Đến làm cho Phan Tử đầu kia chó dại biết, tinh thành phố không phải hắn nghĩ dương ai liền có thể dương ai địa phương, cắn người linh tinh, là phải trả giá thật lớn. Chương 117, tìm giúp đỡ, 1, chương 117, tìm giúp đỡ, 1, Lý Cảnh từ Đại Đồng Sơn trang trở về sau, không có về phòng cũ, mà là trực tiếp cho đại tả gọi điện thoại. Từ lần trước bởi vì cắt mai mai mua máy tính xỉ cốt hẹn cùng đại tả gặp một lần sau đó, hai người liền không có lại liên hệ qua. Bất quá suy nghĩ một vòng, đại tả đúng là Lý Cảnh trước mắt người quen biết bên trong, máy tính kỹ thuật tốt nhất. Hai người hẹn ở trường học thư viện trước bãi gặp mặt, Lý Cảnh đến thời điểm, xa xa liền thấy một người mặc áo sơ mi trắng mập mạp nam sinh đi tới. Nam sinh trong tay nắm chặt một bình Coca-Cola, tóc dầu đến tỏa sáng, hiển nhiên là vài ngày không có gội đầu. Lý Cảnh đối đại tạ vệ sinh quen thuộc đã không thấy kinh ngạc, cũng không nói thêm, đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Đại tạ, điện thoại ta bên trong nói cho ngươi sự tình, ngươi suy tính được thế nào?" Trước đó ở trong điện thoại, Lý Cảnh đã đại khái nói tình huống, cần người hỗ trợ sửa máy vi tính, sẽ cho trả thù lao. Đại tạ vốn liền đối máy tính cảm thấy hứng thú, vừa nghe nói cùng máy tính tương quan, lập tức liền chạy tới. Hắn nâng đỡ trên sống mũi nghiêng lệch kính mắt, hiếu kỳ hỏi, "Ngươi ở đâu ra máy tính muốn tu? Là giúp người khác thay mặt tu sao?" "Ta cùng một công ty hợp tác, giúp bọn hắn tu một nhóm máy tính xỉ của hẹn." Lý Cảnh gật đầu, đơn giản giải thích vài câu, "Ta một người làm không được, cho nên muốn tìm người hỗ trợ." Nói xong, hắn trực tiếp báo ra đãi ngộ, "Ta bên kia có lâm thời chỗ ở, ngươi nếu là thuận tiện, có thể ở đi qua tiết kiệm vừa đi vừa về thời gian." Trả thù lao lời nói, "Một ngày 50 khối, thế nào?" Vào lúc này, cờ ép cờ kiêm chức giờ lương 3 khối 8, một ngày làm 8 giờ đồng hồ cũng mới chừng 30 khối. Lý Cảnh cho ra 50 khối một ngày, đừng nói đối học sinh, đối rất nhiều làm công người trưởng thành tới nói cũng coi như được, cũng không tệ lắm thù lao. Có thể đại tả tựa hồ đối với trả thù lao không có hứng thú gì, ngược lại nếu mày nhìn chằm chằm Lý Cảnh hỏi, "Lấy kỹ thuật của ngươi, còn sẽ có không sửa được máy tính sao? Chẳng lẽ là máy tính vấn đề đặc biệt khó khăn?" "Không phải khó khăn, là lượng nhiều." Lý Cảnh giải thích, "Ngươi là người ta quen biết bên trong kỹ thuật tốt nhất, cho nên mới tìm ngươi. Một tuần lễ xuống, ngươi đại khái cần tu 20 đến 30 đài." "Nhiều như vậy?" Đại tả sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ tới số lượng như vậy lớn. Lý Cảnh sợ đối phương nửa đường bỏ cuộc, lại bổ sung, "Những máy vi tính kia tuy nhiên hỗn tạp, nhưng không cần ngươi toàn giải quyết. Ngươi phụ trách đơn giản phần cứng kiểm tra cùng cơ sở chữa trị, gặp được khó khăn làm vấn đề, tỉ như máy bộ trục trặc, hệ thống tầng sâu vấn đề, đều giao cho ta xử lý, chúng ta phối hợp tới." Cái này vừa mới dứt lời, đại tả con mắt đột nhiên sáng lên, kinh ngạc mong đợi nói, "Ý là, ta có thể ở bên cạnh nhìn ngươi tu học kỹ thuật của ngươi?" Lý Cảnh sửng sốt một chút. Hắn vốn là cho rằng đại tả càng để ý trả thù lao, không ngờ tới đối phương chú ý nhất chính là cái này. Hắn lập tức gật đầu, "Đương nhiên. Ngươi nếu là có chỗ nào không hiểu, tùy thời hỏi ta, ta cũng có thể nói cho ngươi." Nghe nói như thế, đại tả thần sắc trong nháy mắt hưng phấn lên, so nghe được một ngày 50 khối lúc kích động đến nhiều. Hắn vỗ tay lớn một cái, hưng phấn nói, "Ý là ngươi nguyện ý làm sư phụ của ta?" Lý Cảnh bị đối phương phản ứng này làm cho dở khóc dở cười, "Cái gì sư phó không sư phó, chúng ta chính là hợp tác. Ngươi có không hiểu liền hỏi, ta biết đều nói cho ngươi, chưa nói tới dạy. Vậy ngươi nói sớm a." Đại tả khắp khuôn mặt là hưng phấn, một bộ kích động bộ dáng, "Đừng nói một ngày 50 khối, coi như không trả tiền, chỉ cần có thể theo ngươi học kỹ thuật, ta cũng nguyện ý tới. Ta trước đó tại trên mạng tìm giáo trình, đi dạo diễn đàn, cảm giác kỹ thuật đã sớm kẹt lại, không có địa phương tăng lên. Nếu có thể đi theo ngươi học, coi như để cho ta nộp học phí, ta đều nguyện ý." Lý Cảnh hơi kinh ngạc, không ngờ tới đại tả đối máy tính kỹ thuật nhiệt tình cao như vậy, nhưng vẫn kiên trì chính mình ý tưởng ban đầu, nói, "Nếu là hợp tác, trả thù lao khẳng định phải cho. Dạng này, một ngày 50 khối, bao ăn bao ở, ngươi thấy thế nào?" "Hoàn toàn không có vấn đề." Đại tả lập tức gật đầu, cười ngây ngô nói, "Ta trước đó còn tưởng rằng muốn ta một người tu đâu, trong lòng còn nghi hoặc, ngươi kỹ thuật tốt như vậy đều không tu, để cho ta tới tu, độ khó phải." Nhìn xem đại tả cái này đi thẳng về thẳng, không có tâm tư gì bộ dáng, Lý Cảnh nhịn cười không được cười. Hắn phát hiện đại tả đúng là một cái cực kỳ có ý tứ người. Bề ngoài nhìn xem lôi thôi lết thiết, tính tình lại đơn thuần sảng khoái, khó trách Cắt Mai Mai nguyện ý tìm hắn hỗ trợ. Lẽ ra lấy hắn bên ngoài điều kiện cùng vệ sinh quen thuộc, không quá dễ dàng thụ nữ sinh chào đón, có thể Cắt Mai Mai lại cố ý kêu lên hắn cùng đi mua máy tính, nghĩ đến cũng là coi trọng hắn phần này thực sự. Thỏa đàm sau đó, Lý Cảnh liền dẫn đại tả hướng phòng cũ đi. Đến phòng cũ bên trong, xem đến trong phòng chỉnh tề xếp chồng chất sửa xong máy tính, đại tả con mắt trong nháy mắt trừng lớn, kinh ngạc tiến tới, "Ca môn, đây đều là ngươi sửa xong?" Lý Cảnh nhìn xem đống kia bị lau đến sạch sẽ máy tính, gật đầu một cái, "Ừm, tu hơn nửa tháng, hết thẻ 60 đài. Còn lại không kịp, cho nên mới tìm ngươi hỗ trợ." Đại tả cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy một nổ tẹp bút, đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ lấy bàn phím cùng màn hình, trong giọng nói tràn đầy bội phục, "Cái này tu được cùng mới một dạng, hoàn toàn nhìn không ra là xì của hẹn. Ngươi kỹ thuật này là thực lưu bức." Lý Cảnh cười cười, ánh mắt rơi vào đại tả nắm máy vi tính động tác bên trên. Động tác của đối phương phá lệ nhẹ nhàng, sợ đụng hỏng, cùng hắn bình thường lôi thôi hình tượng tương phản cực lớn. Lý Cảnh phát hiện, đại tả đối với mình để ý sự tình, sẽ phá lệ nghiêm túc, nhưng đối với không thèm để ý sự tình, tỉ như cá nhân vệ sinh, liền hoàn toàn không chú ý. Sau đó, Lý Cảnh từ nơi hẻo lánh lấy ra một đài còn không có tu sĩ cột hẹn là toàn, đưa cho đại tả, "Đây chính là muốn tu máy tính. Ngươi xem trước một chút, cảm thụ phía dưới độ khó." Đại tả tiếp nhận máy tính, không có nói thêm nữa, lập tức kéo cái ghế ngồi xuống, khởi động máy, kiểm tra, động tác một mạch mà thành, lập tức tiến vào trạng thái, liền Lý Cảnh còn chưa nói xong lời nói đều không có quan tâm nghe, trong mắt chỉ còn dư lại trong tay máy tính. Lý Cảnh nhìn đối phương cái này chuyên chú bộ dáng, trong lòng càng thêm xác định chính mình không chọn lầm người. Chỉ gặp đại tả phát hiện máy tính không mở được máy sau đó, thuần thục cầm lấy trên bàn cái bàn bít, mở ra máy tính sau nắp, từng cái kiểm tra phần cứng. Trước nhìn nguồn điện mối nối, lại chắc bộ nhớ, hàng cuối cùng tra mạch bộ tuyến đường, quá trình rõ ràng, động tác chuyên nghiệp. Lý Cảnh ở một bên nhìn xem, không nhịn được gật đầu một cái. Kiểm tra xong, đại tả mới ngẩng đầu nhìn về phía Lý Cảnh, trong mắt còn mang theo điểm nghi vấn, "Cái kia máy vi tính này, ta hiện tại có thể động thủ tu sao?" "Đương nhiên có thể." Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, đại tả mắt sáng rực lên, nhưng lại bỗng nhiên dừng lại, có chút thấp phòng hỏi, cái kia, ta nếu là sửa hỏng làm sao bây giờ? Lý Cảnh cười khoát tay, yên tâm tu, chân tu hỏng, ta lại giúp ngươi chuẩn bị cho tốt chính là. Có Lý Cảnh đảm bảo, đại tả sức mạnh căng đầy, vào nhà liền thủy đều không có quan tâm uống, liền không kịp chờ đợi bắt đầu sửa chữa. Mà cái này một tu, chính là hơn 2 giờ. Đại tả ngồi tại trước bàn không lúc đích, ngón tay linh hoạt phá giải linh kiện, kiểm tra tuyến đường, Lý Cảnh thì tại một bên hỗ trợ đưa công cụ, thuận tiện giải thích cho hắn. Đài này là hải ngoại bản mô hình, mại bộ mối nối cùng trong nước thường gặp không giống nhau lắm, ngươi hủy đi thời điểm phải chú ý. Mà đại tả biểu hiện, vừa xa khỏi Lý Cảnh dự chủ. Hắn không chỉ thao tác thuần thục, còn phá lệ cẩn thận, liền ốc vít bày ra đều theo tháo dỡ trình tự lập, so siêu thị máy tính không thiếu hỗn qua ngày thợ sửa chữa phó muốn chuyên nghiệp nghiêm túc phải nhiều hơn. Lý Cảnh nhìn đối phương nghiêm túc bộ dáng, trong lòng không khỏi cảm thán, quả nhiên yêu quý mới là tốt nhất lão sư. Đại tả toàn bộ nhờ tự học có thể tới trình độ này, tại người đồng lứa bên trong đã coi như là đỉnh tiêm. Tu đài này hải ngoại bản máy tính lúc, đại tả bởi vì đối mô hình cúp ben, thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm chỗ nào không hiểu, Lý Cảnh đều kiên nhẫn giải đáp, để cho hắn tu được phá lệ thông thuận. Cái này cùng đại tả bình thường tự học lúc hoàn toàn không giống. Trước kia hắn gặp được nan đề, hoặc là tạp nửa ngày tìm không thấy người hỏi, hoặc là lên mạng tra nửa ngày cũng không có kết quả, càng học càng sốt ruột. Nhưng bây giờ, không chỉ có đại lượng hư hao laptop để cho hắn luyện tập, bên cạnh còn có cao thủ thời gian thực giải đáp nghi vấn, liền thử lỗi thời gian đều mất đi, hắn là càng tu càng đầu nhập, trong mắt chỉ còn giữ lại trong tay máy tính. Chương 118, quái nhân, 1, 1, chương 118, quái nhân, 1, 1, xây xong đài thứ nhất, Lý Cảnh cười khen câu, còn chưa kịp nói nhiều, đại tả cảm giác thành tựu bạo dạng, liền nghỉ đều không ngừng, lập tức cầm lấy đệ nhị đài bắt đầu tu. Đến cơm trưa thời gian, Lý Cảnh hô hắn nhiều lần ăn cơm trước hắn đều kiên trì muốn trước xây xong trên tay máy tính. Cuối cùng Lý Cảnh không có cách, chỉ có thể đi bên ngoài gói hai nắp hộp cơm trở về, có thể đại tả vẫn là không ngừng, tùy ý hộp cơm đặt lên bàn trở nên lạnh, thẳng đến 2 giờ chiều xây xong đệ nhị đài, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, đứng dậy chuẩn bị ăn cơm. Mà lúc này, Lý Cảnh đã sớm ăn xong, chính ngồi ở bên cạnh tu một cái khác máy tính. Nhìn xem đại tả trong mắt còn không có rút đi hương phấn kỉnh, Lý Cảnh cười hỏi, "Thế nào? Tu những cái này máy tính, còn thích đứng sao?" "Thích đứng, quá thích đứng." Đại tả lập tức gật đầu. Trong giọng nói tràn đầy phát ra từ nội tâm vui vẻ, công việc này quả thực quá sung sướng, coi như để cho ta làm cả đời ta đều nguyện ý. Lý Cảnh nguyên bản còn lo lắng một tuần lễ tu không hết còn lại máy tính, bây giờ nhìn đại tả cái này trạng thái, cũng coi như triệt để yên tâm. Ăn cơm chưa xong, đại tả đột nhiên đứng dậy muốn đi ra ngoài. Lý Cảnh sửng sốt một chút, hỏi: "Ngươi buổi chiều có khóa? Lên lớp nào có sửa máy vi tính có ý tứ?" Đại tả khoát tay áo: "Những cái kia khóa có thể lên cũng không bên trên, bình thường không có việc gì ta còn đi gom góp số, hiện tại có công phu này, còn không bằng nhiều tu hai đài máy tính. Ta là trở về nắm đồ vật. Ngươi không phải nói có thể ở cái này sao? Cái này tuần lễ ta liền ở cái này, chuẩn bị đi trở về trước tiên đem thay đi giặt quần áo mang tới." Lý Cảnh không ngờ tới đại tả như vậy quả quyết, còn chưa kịp nói tiếp, đại tả liền phất phất tay: "Ngươi đợi ta à, ta rất nhanh liền trở về." "Đúng, bộ kia ta mới vừa kiểm tra xong máy tính, ngươi đừng đụng a, ta trở lại đón lấy tu." Nhìn xem đại tả vội vã đi ra ngoài bóng lưng, Lý Cảnh lắc đầu bật cười. Cái này đại tả là thật tâm yêu quý máy tính. Chờ đại tả đi sau đó, Lý Cảnh xây xong trong tay laptop, nhớ tới Vương Thư Hành đỉnh viện thiết kế. Hắn nguyên bản còn nghĩ muốn hay không nhịn suốt đêm vẽ, hiện tại có đại tả hỗ trợ chia sẻ sửa máy vi tính sống, chính mình cuối cùng có thể đưa ra thời gian. Thế là hắn từ trong ba lô lấy ra bàn vẽ, cây thước cùng giấy bút, đối chiếu buổi sáng tại Đại Đồng Sơn Trang ghi lại đỉnh viện kích thước, bắt đầu nghiêm túc vẽ. Sau đó 2 ngày, Lý Cảnh cùng đại tả cơ hồ đều ngâm mình ở phòng cũ bên trong vùi đầu làm việc, sửa máy vi tính tiến độ rõ ràng nhanh hơn không ít. Có đại tả hỗ trợ chia sẻ, 2 ngày này hai người gộp lại tu 20 đài. Cái này còn là Lý Cảnh rút sạch bức họa đỉnh viện bản thiết kế tình huống phía dưới. Càng làm cho Lý Cảnh ngoài ý muốn chính là, đại tả càng tu càng quen luyện, tháo gỡ linh kiện tốc độ càng lúc càng nhanh, liền kiểm chắc chụp chặt độ chính xác đều tại tăng lên, hắn nhìn xem đều thầm giật mình, không thể không bội phục đại tả tại trên máy vi tính tiên phú. Tối hôm đó, phòng cũ môn đột nhiên bị gõ vang. Lý Cảnh chính vẽ lấy bản thiết kế, ngẩng đầu nhìn một mắt đại tả, vừa định gọi đối phương đi mở cửa, lại phát hiện đại tả chính nằm ngoài đèn bàn phía dưới nhìn chằm chằm máy tính máy bù, hoàn toàn không nghe thấy tiếng đập cửa, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, một bộ không để ý đến chuyện bên ngoài bộ dáng. Lý Cảnh bất đắc dĩ cười cười, hai ngày này hắn dần dần quen thuộc đại tả trạng thái, chỉ cần một sửa máy vi tính, đừng nói gõ cửa, coi như đến giờ cơm, không lấy tay bên trong sự tình có một kết thúc, hắn cũng sẽ không ngẩng đầu. Không có cách, Lý Cảnh chỉ có thể thả xuống bút vẽ, đứng dậy chính mình đi mở cửa. Xuất phát từ cảnh giác, hắn không có đem cửa mở toàn, chỉ kéo ra một đường nhỏ, lại thấy là nhiều ngày không thấy Trần Đan Lâm đứng ở ngoài cửa. Xem đến Trần Đan Lâm, Lý Cảnh sửng sốt một chút, sao ngươi lại tới đây? Đương nhiên là tới thăm ngươi nha. Trần Đan Lâm vui vẻ đẩy cửa ra khe hở, trực tiếp nhào tới ôm lấy Lý Cảnh, ngựa khí xinh xắn, "Lý lão bản, nhớ ta không nha?" Nàng ôm Lý Cảnh vào trong nhà, vừa muốn lại nói cái gì, ánh mắt đột nhiên quét đến trước bàn mập mạp kia thân ảnh, doa đến lập tức buông tay ra, chỉ vào đại tả kinh nghi nói, hắn là ai? Lý Cảnh quay đầu liếc nhìn đại tả, phát hiện động tĩnh lớn như vậy, đại tả lại còn vẫn là không ngẩng đầu, phảng phất trong phòng nhiều cái người cùng đối phương không quan hệ mở dạng. Thế là Lý Cảnh giải thích nói, hắn gọi đại tả, ta tìm đến hỗ trợ sửa máy vi tính bằng hữu. Bằng hữu của ngươi? Trần Đan Lâm mở to hai mắt, nhìn từ trên xuống dưới đại tả, thấy đối phương mặc nhăn nhúm áo sơ mi trắng, tóc dầu đến tỏa sáng, hoàn toàn là phó khuôn mặt xa lạ, không khỏi nhíu mày lại, ngươi ở chỗ nào nhận thức trung niên đại thúc? Là trường học của chúng ta lão sư sao? Lý Cảnh nghe vậy khẽ miệng giật một cái, mặc dù đại tả hình tượng dầu mỡ điểm, cũng không đến nỗi như vậy trông có vẻ già, thế là giải thích nói, chớ nói lung tung, là chúng ta chuyên nghiệp năm thứ 2 đại học học trưởng. Học trưởng? Trần Đan Lâm càng ngoài ý muốn, lại liếc nhìn đại tả một cái, chủ động đi lên trước hai bước, thử thăm dò chào hỏi, học trưởng ngươi tốt nhà, ta gọi Trần Đan Lâm, là Lý Cảnh bằng hữu. Nhưng mà, đại tả giống như là không nghe thấy một dạng, vẫn như cũng nhìn chằm chằm máy tính, động tác trong tay không ngừng, liền cũng không ngẩng đầu một cái. Trong phòng nhất thời an tĩnh lại, chỉ còn dư lại cái vặn vít vặn ốc vít rất nhỏ tiếng vang. Trần Đan Lâm là người, lại cất cao giọng hô một câu, "Học trưởng." Kết quả đại tả vẫn là không có phản ứng. Thấy đối phương hoàn toàn không để ý chính mình, Trần Đan Linh nhíu mày, mắt thấy là phải có chút khó chịu, Lý Cảnh tiến lên phía trước nói, "Đại tả hắn mỗi lần sửa máy vi tính đều là dạng này, hoàn toàn đắm chìm vào, nghe không được thanh âm bên ngoài." Trần Đan Lâm chân mày nhíu chặt hơn, quay đầu đối Lý Cảnh bất mãn nói, "Nào có dạng này, ta không tin hắn nghe không được, khẳng định là cố ý không để ý tới ta." Nói xong, nàng thở phì phò đi đến đại tả bên cạnh, mới vừa tới gần đã nghe đến trên người đối phương một cỗ nhàn nhạt mùi mồ hôi bẩn, không nhịn được che cái mũi, cau mày nói, "Mùi vị kia cũng quá nặng à? Là bao lâu không có tắm rửa a?" Lý Cảnh nghe vậy, sắc mặt biến đổi. Hắn hai ngày này dần dần quen thuộc đại tả vệ sinh quen thuộc, một mực không có có ý tốt sách, liền sợ đả thương đại tả mặt mũi. Cũng không có ngờ tới Trần Đan Lâm trực tiếp như vậy liền nói đi ra, hắn đang muốn hòa giải, lại phát hiện đại tả vẫn là không có phản ứng, phản phất lời nói mới rồi không có quan hệ gì với hắn, tiếp tục chuyên chú tu lấy máy tính. Trần Đan Lâm gặp đại tả căn bản chính là đem mình làm không khí, hỏa khí càng tới hơn, nắm lỗ mũi đi đến đại tả trước bàn, đối người nhìn chằm chằm hắn, "Uy, ngươi đến cùng nghe không nghe thấy ta nói chuyện a?" Đại tả vẫn như cũ bất vi sở động, ngón tay linh hoạt đem linh kiện trang bị mãi bù. Trần Đan Lâm mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi, thắng bại muốn đều bị câu lên, "Ai đù, coi ta là không khí đúng không? Ta còn cũng không tin, nhìn ngươi còn thế nào tu." Nói xong, nàng trực tiếp đưa tay, một cái đè xuống đối phương ngay tại tu máy tính, ngạnh sinh sinh đánh gãy đại tả động tác. Cho đến lúc này, đại tả động tác mới rốt cục dừng lại. Hắn ngẩng đầu, xem đến đứng tại trước bàn Trần Đan Lâm, trong ánh mắt rõ ràng thoáng qua một tia kinh ngạc, nghi ngờ nói, "Hở? Ngươi là ai?" Trần Đan Lâm vốn là đầy mình hỏa khí, nhưng nhìn đến đại tả bộ này mới phát hiện hình dạng của mình, không khỏi sức sở, một bụng lời nói kẹt tại trong cổ họng, nửa ngày không có biệt xuất một câu. Nàng cuối cùng mới tức giận nói ra một câu, "Ngươi vừa rồi không nghe thấy ta đã nói với ngươi sao? Ta gọi ngươi mấy thanh học lớn." Đại tả trừng mắt nhìn, ngoan ngoãn mà lắc đầu, ngẩng đầu nhìn đối phương, "Không nghe thấy à? Ta vừa rồi vào xem lấy nhìn mãi bộ. Ngươi tìm ta có việc sao?" Trần Đan Lâm há to miệng, đột nhiên phát hiện chính mình vẫn đúng là không có việc gì tìm đối phương, vừa rồi bất quá là giận bị không để ý tới. Nàng dừng một chút, chỉ có thể nhíu mày thuận miệng tìm đề tài, "Ngươi là Lý Cảnh bằng hữu?" "Là bằng hữu, cũng là đồ đệ." Đại tả quay đầu liếc nhìn Lý Cảnh, trên mặt lộ ra nụ cười thật thà, "Hắn là sư phụ ta, dạy ta sửa máy vi tính." Lý Cảnh nghe vậy sửng sốt một chút. Hắn cho tới bây giờ không có đem mình làm sư phụ, chỉ cảm thấy là cộng đồng hợp tác, không ngờ tới đại tả ở trong lòng lại đem mình làm sư phụ đối đãi. Trần Đan Lâm thì nhíu mày, phản ứng kịp, "A, ngươi là theo chân Lý lão bản làm học đồ đúng không?" Lập tức nàng cũng không có hỏi nhiều nữa, khoát tay áo, được rồi, ngươi tiếp tục tu đi, ta không quấy rầy ngươi." Đại khái là thực sự nhịn không được đại tả mùi trên người, lại có lẽ là cảm thấy cùng đối phương không có gì có thể nói chuyện, Trần Đan Lâm nói xong cũng bay người đi ra. Mà đại tả cũng xác thực không có nói thêm nữa một chữ, cúi đầu xuống, tầm mắt lần nữa trở xuống trên máy vi tính, trong tay cái vặn vít rất nhanh lại bắt đầu chuyển động, phảng phất vừa rồi khúc nhạc dạo ngắn chưa hề phát sinh qua. Trần Đan Lâm thấy thế, không nhịn được tiến đến Lý Cảnh bên cạnh, hạ giọng chửi bậy, "Ta phát hiện không phải là các ngươi ký túc xá đều là quái nhân, mà là đi theo ngươi đến gần người đều quái, còn một cái so một cái quái." Lý Cảnh bị đối phương chọc cười, hỏi lại, "Vậy ngươi không phải cũng theo ta đi đến gần sao? Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi cũng là quái nhân." Trần Đan Lâm sửng sốt một chút, lập tức lý trực khí chẳng nói, "Đúng vậy à, ta chính là quái nhân." Lý Cảnh hiếu kỳ nhíu mày, "Ồ, ngươi quái ở nơi nào?" Trần Đan Lâm khỏe miệng hơi bệnh, cố ý ưỡn ngực, đắc ý trừng mắt nhìn, "Ta quái xinh đẹp nha." Lý Cảnh khỏe miệng giật một cái, lắc đầu vô ngữ. Cũng liền Trần Đan Lâm có thể như vậy tự nhiên nói ra những lời này. Đổi lại Vương Tuyết hoặc là Ngụy Giai, coi như trong lòng biết mình đẹp mắt, cũng sẽ không ngay thẳng như vậy mà nói ra. Nhất là Ngụy Giai, đời này phỏng đoán cũng sẽ không nói loại này khoe khoang lời nói đến, có thể Trần Đan Lâm liền có thể cực kỳ tự nhiên huyền diệu chính mình nhan giá trị cùng dung mạo. Chương 119, An Dấm, 1, 1, chương 119, An Dấm, 1, 1, lập tức, Lý Cảnh ánh mắt rơi sau lưng Trần Đan Lâm căng phòng ba lô bên trên, "Ngươi trong túi sách này đựng cái gì? Làm sao lớn như thế? Đồ dùng hàng ngày nha." Trần Đan Lâm vỗ vỗ lưng bao, cuối cùng nhớ tới chính sự, ngựa khí nghiêm túc chút, nói, "Ta nói cho ngươi, từ lần trước cái kia lưu manh tới trường học tìm ngươi không có tìm được về sau, mấy ngày nay liền không có lại xuất hiện qua. Cho nên ta cảm thấy an toàn, liền định chuyển tới cùng ngươi ở cùng nhau mấy ngày." Lý Cảnh nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Trước đó Trần Đan Lâm cùng Trương Văn Bình đều phát quá ngắn tin nhắc nhở chính mình, nói Hoàng Mao đi theo Bành Lượng đang tìm hắn. Nhưng hắn trong khoảng thời gian này đều bận rộn sửa máy vi tính, cơ bản không có đi trường học, cũng liền không có quá để ý, không ngờ tới cứ như vậy biến mất mấy ngày, Hoàng Mao vậy mà liền này bỏ qua, việc này giống như là tạm thời đi qua. Hắn nguyên bản còn lo lắng Hoàng Mao biết mình thân phận sau sẽ dây dưa không ngớt, không có nghĩ rằng buồn bực tại phòng cũ bên trong sửa máy vi tính, ngược lại đánh bại tránh đi phiền phức. Mặc dù không xác định Hoàng Mao về sau có thể hay không lại đến, nhưng ít ra trước mắt có thể thành tịnh một hồi, cũng coi là chuyện tốt. Mà Trần Đan Lâm tiếp tục nói bổ sung, cái kia Bành Lượng thật là một cái tiểu nhân, vậy mà cố ý cho cái kia Lưu Manh dẫn đường. Bất quá ngươi yên tâm, ta đã đem việc này nói cho Vương lão sư. Vương lão sư tìm mấy cái đồng học xác minh, biết Bành Lượng tìm xã hội nhân sĩ nhằm vào bạn học cùng lớp sau đó, cố ý đem Bành Lượng gọi tới văn phòng mắng một trận, còn nói còn dám có lần sau, đem hắn lớp trưởng chức vị rút lui. Lý Cảnh nhíu mày, không ngờ tới Bành Lượng chẳng những không tìm được chính mình, ngược lại còn bị đánh mắng. Hắn trong bóng tối suy tư, Bành Lượng việc này kỳ thực không có tạo thành cái gì tính thực chất hậu quả, có thể lớn có thể nhỏ. Nếu mà đổi một cái phụ đạo viên phòng đoán cũng sẽ không còn nhiều, nhưng Vương Côn sẽ mắng Bành Lượng, đại khái tỷ lệ là mang theo điểm tình cảm riêng tư ở bên trong. Từ lần trước cùng Vương Côn nói chuyện phiếm sau đó, Lý Cảnh liền biết tại chính mình cùng Bành Lượng quan hệ bên trên, đối phương đã khuynh hướng chính mình. Bất quá bởi như vậy, Bành Lượng mấy ngày nay đoán chừng phải nghẹn đầy bụng tức giận, cảm thụ không được tốt cho lắm. Cái này kêu là rời lên tảng đá nện chân của mình, đáng đời. Trần Đan Lâm mặt mũi tràn đầy hả giận, ngựa khí còn tức giận bất bình, muốn ta nói, liền nên trực tiếp đem hắn lớp trưởng rút lui. Miễn cho hắn cuối cùng cầm lấy điểm ấy quyền lực coi ra gì, khắp nơi khó xử đồng học, ta ghét nhất loại người này. Nói xong, nàng cũng không có hỏi Lý Cảnh, liền một cách tự nhiên kéo ba lô, liền hướng trước đó ở qua gian phòng đi đến. Có thể vừa đi đến cửa miệng, nàng đột nhiên phát ra rít lên một tiếng. Lý Cảnh giật nảy mình, liền vội vàng đi tới, thế nào? Trần Đan Lâm từ trong phòng lui ra ngoài, chỉ vào bên trong, một mặt kinh nghi cũng chưa đầy, giường của ta bên trên như thế nào chất thành nhiều đồ như vậy à? Là của ai? Lý Cảnh thuận lấy đối phương chỉ phương hướng nhìn một cái, mới kịp phản ứng lại là đại tả hành lý, thế là giải thích, đại tả trong khoảng thời gian này giúp ta cùng một chỗ sửa máy vi tính, ở chỗ này dễ dàng hơn, ta liền để hắn ở gian phòng này. Ngươi lại đem gian phòng của ta cho hắn? Trần Đan Lâm trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, một bên chỉ vào còn gục xuống bàn sửa máy vi tính, đối bên này động tĩnh không phản ứng chút nào đại tả, một bên vừa chỉ gian phòng, giọng nói mang vẻ điểm lo lắng, ngươi sao có thể đem nữ sinh ở qua gian phòng cho nam sinh ở a? Hơn nữa hắn còn không thích tắm rửa, trên thân lớn như vậy hương vị. Nói xong, nàng còn lộ ra một bộ ủy khuất tức giận chi sắc. Lý Cảnh bất đắc dĩ giải thích, căn phòng này vốn là ngươi cũng chỉ là lâm thời ở mấy lần. Lại nói lúc đầu ga giường cùng chăn mền không đều bị ngươi cất kỹ mang đi sao? Hiện tại những cái này chăn mền gối đầu đều là đại tả chính mình mang tới. Ngươi cũng không có lưu đồ vật tại cái này, như thế nào thành phòng của ngươi? Nghe vậy, Trần Đan Lâm sắc mặt biến biến, phát hiện đối phương nói đến thật là hữu lý. Trước đó chuyển về ký túc xá lúc, nàng liền đem giường của mình đơn chăn mền toàn bộ mang đi, trong phòng không có để lại đồ vật của mình, cùng một gian phòng trống cũng không có khác nhau. Nhưng là vừa nghĩ tới nguyên bản chính mình muốn tới ở gian phòng bị người khác chiếm dụng, Trần Đan Lâm trong lòng vẫn là tức giận, nhưng há to miệng, lại không biết như thế nào phản bác. Cuối cùng nàng chỉ có thể nhẫn nhịn nửa ngày, ngựa khí mang theo điểm cậy mạnh nói, dù sao không được, ta đều lần nữa đem ga giường vỏ chăn mang đến, hôm nay nhất định phải ở cái này. Căn phòng này không được, cái kia gian phòng của ngươi liền cho ta ngủ. Nói xong, nàng mang theo ba lô liền hướng Lý Cảnh gian phòng đi. Ai, ngươi làm gì? Lý Cảnh thấy thế vội vàng ngăn lại đối phương, ngươi ở phòng ta, hai ta chẳng phải ngủ chung? Ngủ chung thì thế nào? Ta đều không có ghét bỏ ngươi, ngươi còn ghét bỏ ta à? Trần Đan Lâm ngửa đầu nhìn đối phương, lẽ thẳng khí hùng, ai bảo ngươi đem ta trước đó ở gian phòng cho người khác? Hôm nay ta liền ngủ ngươi cái này. Nói xong, nàng linh hoạt vòng qua Lý Cảnh, tốc độ cao nhào lên trên giường bày ra hình chữ đại, một bộ cái giường này ta chiếm tư thế. Lý Cảnh thấy thế, vô ngữ lại không triệt. Mà Trần Đan Lâm thì đột nhiên lại lần nữa đứng dậy, tiến đến Lý Cảnh bên cạnh, hạ giọng nói, đừng quên, chúng ta đã sớm cùng một chỗ ngủ qua. Lần trước tại Chu Thị, ngươi còn ôm ta ở trên ghế salon ngủ một đêm đâu. Lý Cảnh nghe vậy hơi biến sắc mặt, vô ý thức quay đầu nhìn một cái đại tả, gặp đại tả vẫn như cũ nhìn chằm chằm máy tính, giống như là không nghe thấy, mới bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta nói ngươi tốt xấu là một người nữ sinh, có thể hay không chú ý một chút thanh danh. Sợ cái gì, dám làm còn không dám nhận a? Trần Đan Lâm nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Nhưng nàng cũng biết mình không có khả năng thật cùng Lý Cảnh ngủ chung, suy nghĩ một chút nói, được rồi được rồi. Đã ngươi không lưu ta cũng không được nơi này. Lý Cảnh vừa định tở phào, liền nghe đối phương lời nói xoay chuyển, nhưng ta một cái nữ hài tử, đã trễ thế này đi đường ban đêm nhiều không an toàn, ngươi dù sao cũng phải tiễn ta về nhà ký túc xá a. Nghe vậy, Lý Cảnh không nghĩ nhiều, gật đầu nói, cái này có thể. Hiện tại chỉ cần Trần Đan Lâm đừng ở phòng cũ tiếp tục làm ầm ĩ, điểm ấy yêu cầu xác thực không tính là gì. Gặp Lý Cảnh đáp ứng thống khoái như vậy, Trần Đan Lâm khỏe miệng hơi bệnh, lại được một tức lại muốn tiến một thước, vậy ngươi còn phải mua cho ta cốc sữa trà. Đi. Trần Đan Lâm lại bổ sung, cái kia còn đến buổi ta đi thao trường đi một vòng, ta rất lâu không có cùng người cùng một chỗ tản bộ nhìn mặt trăng. Lý Cảnh ngơ ngữ, biết đối phương tại thừa cơ đưa yêu cầu, nhưng nghĩ tới không vừa lòng liền lại phải đối mặt với đối phương dày vò, chỉ có thể nói, tốt tốt tốt, đều tùy ngươi. Nghe vậy, Trần Đan Lâm lúc này mới vừa lòng thỏa ý, vui vẻ kéo lại Lý Cảnh cánh tay, vậy chúng ta bây giờ liền đi. Lý Cảnh gật đầu, đi theo đối phương đi ra ngoài. Đi ngang qua đại tả bên cạnh lúc, Trần Đan Lâm cố ý dừng lại, phất phất tay, đại tả học trưởng, bái bai á. Kết quả đại tả liền cũng không ngẩng đầu, trong tay cái vặn bít còn tại không ngừng chuyển động, phảng phất giống như không nghe thấy. Thấy thế, Trần Đan Lâm giật giật khóe miệng, nhíu mày nhỏ giọng lẩm bẩm, thật là một cái quái nhân. Sau đó nàng lôi kéo Lý Cảnh tay áo, nói, ngươi gọi hắn thử xem, hắn có thể hay không để ý đến ngươi. Lý Cảnh không có cách, chỉ có thể hướng phía đại tả hô một tiếng, đại tả, chúng ta đi ra ngoài một chuyến, muộn một chút trở về. Đại tả vẫn là không có phản ứng, giống như là hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của mình. Ngươi xem đi, hắn ai cũng không để ý tới. Lý Cảnh giang tay ra. Thấy thế, Trần Đan Lâm nhíu mày, lúc này mới coi như thôi. Lập tức nàng lại kéo chặt Lý Cảnh cánh tay, nhếch miệng lên, thật vui vẻ ra cửa, hoàn toàn mất hết vừa rồi bị khuất, chỉ còn dư lại cùng Lý Cảnh ban đêm tản bộ ngắm trăng vui vẻ cùng thỏa mãn. Chương 120, phát hiện, 1, 1, chương 120, phát hiện, 1, 1, Lâm Viên học viện mới vừa tan học, các bạn học top 5 top 3 mà thu dọn đồ đạc rời đi phòng học. Vành Lượng quét một vòng phòng học, không thấy được Lý Cảnh thân ảnh, sắc mặt trầm xuống. Hắn muốn đi tìm Vương Côn cáo Lý Cảnh trốn học, có thể nghĩ tới lần trước Vương Côn đem chính mình mắng cầu huyết lâm đầu bộ dáng, lại ngạnh sinh sinh đem suy nghĩ đè ép trở về. Ngay tại hắn buồn bực thời điểm, xem đến trong lớp mấy cái nam sinh chính kể vai sát cánh chuẩn bị ra ngoài, hắn lập tức bước nhanh đuổi theo, hô, các người đi chỗ nào? Mang ta một cái. Mấy cái kia nam sinh nghe được thanh âm, sắc mặt rõ ràng biến đổi, lẫn nhau đưa cái ánh mắt, đều lộ ra ý vị thâm trường thân sắc. Có hai cái dứt khoát tăng tốc bước chân, làm bộ không nghe thấy, trực tiếp đi. Còn lại mấy cái không tốt quá không để mặt mũi, chỉ có thể dừng bước lại. Bên trong một cái nam sinh hàm hồ nói, Lượng ca, chúng ta có chút việc gấp, trước tiên cần phải đi, hẹn lại lần sau đi. Nhìn xem bọn hắn rõ ràng muốn tránh đi bộ dáng của mình, Bành Lượng ánh mắt khẽ biến, nội tâm lập tức trầm xuống. Gặp cùng mình quen thuộc nhất A Hoàng cũng chuẩn bị cùng đi theo, hắn một phát bắt được đối phương cánh tay, nếu mày chất vấn, các ngươi gần nhất đến cùng có ý tứ gì? Cả đám đều trốn tránh ta đi, ta chỗ nào đắc tội các ngươi? A Hoàng gãi đầu một cái, khắp khuôn mặt là xấu hổ. Hắn cùng Bành Lượng trước kia quan hệ tốt nhất, bây giờ bị như vậy truy vấn, chỉ có thể nhìn chung quanh một chút, mới hạ giọng nói, Lượng ca, không phải chúng ta cố ý tránh ngươi, là ngươi gần nhất thanh danh xác thực không tốt lắm. Đoạn thời gian trước ngươi cùng những cái kia người trong xã hội xen lẫn cùng một chỗ, còn dẫn người gây phiền toái cho Lý Cảnh, tất cả mọi người có chút sợ ngươi, chỉ có thể hữu ý vô ý tránh đi ngươi. Gặp Bành Lượng còn không buông tay, A Hoàng dùng sức dãy dãy cánh tay, vẻ mặt đau khổ nói, Lượng ca, ngươi liền thông cảm ta đi. Ta cùng mấy nữ sinh hẹn qua, nếu là mang ngươi cùng một chỗ, các nàng khẳng định không nguyện ý, hiện tại nữ sinh đều đối ngươi có cái nhìn, ta sợ các nàng về sau đều không cùng ta chơi. Ngươi muốn không tự mình đi quán net đợi một hồi? Ta thực sự đi. Nói xong, hắn sợ Bành Lượng lại ngăn đón, thất ra cánh tay liền vội vàng bước nhanh đi ra. Bành Lượng đứng tại chỗ, sắc mặt càng ngày càng khó coi, hai tay chặt chẽ nắm chặt nắm tay. Từ lần trước ban hội sau đó, hình tượng của hắn liền bắt đầu sụp đổ. Đầu tiên là có người truyền cho hắn chân đạp mấy đầu thuyền các nữ sinh đối với hắn chỉ trỏ trỏ. Về sau lại bởi vì mang hoàng bao gây phiền toái cho Lý Cảnh, các nam sinh cũng bắt đầu xa lánh hắn. Mấu chốt nhất là phụ đạo viên Vương Côn mắng hắn sự tình, cơ hồ toàn lớp đều biết, hiện tại liền trước kia cùng hắn chơi đến người tốt đều trốn tránh hắn. Loại này chúng bạn xa lánh tư vị, để cho hắn trong lòng đối Lý Cảnh oán niệm càng ngày càng sâu. Đúng lúc này, hắn dư quang thoáng nhìn Ngô Vi Vi chính đeo túi sách chuẩn bị ra cửa, lập tức bước nhanh đuổi theo, ngăn lại đối phương, "Có chút, ta gần nhất cho ngươi gửi tin tức, ngươi như thế nào đều không trở về?" Ngô Vi Vi bước chân dừng lại, nhìn xem ngăn tại trước mặt Bành Lượng, sắc mặt lãnh đạm, không có ý định để ý đến hắn, nhưng người nghĩ đi vòng qua. Có thể Bành Lượng lại đi bên cạnh một bước, lần nữa ngăn trở Ngô Vi Vi đường. Ngươi muốn làm gì? Dưới ban ngày ban mặt, còn nghĩ khi dễ nữ sinh hay sao? Ngô Vi Vi cau mày, trong giọng nói tràn đầy phản cảm. Bành Lượng sắc mặt biến đổi, vừa định giải thích, liền nghe Ngô Vi Vi tiếp tục nói, cũng bởi vì ngươi, hiện tại trong lớp nữ sinh đều không cùng ta nói chuyện. Ngươi còn muốn thế nào? Nàng dừng một chút, trong đôi mắt mang theo trào phúng, đừng tưởng rằng cùng những tên côn đồ kia đi cùng một chỗ đã cảm thấy vi phong. Ngày đó ta tận mắt thấy ngươi bị cái kia hoàng bao đạp một cước, ngươi còn cười đùa tí từng mà đi làm hắn vui lòng, dạng như vậy thật sự rất mất mặt. Ngươi thấy được? Bành Lượng sắc mặt chấp nhận, hắn không nghĩ tới chính mình nhất dáng vẻ chật vật sẽ bị Ngô Vi Vi gặp được, vừa thẹn lại giận, bờ môi giật giật, lại một câu đều nói không nên lời. Ngô Vi Vi không có nhìn lại đối phương, quay người liền phải đi, có thể đi tới cửa lúc, lại đột nhiên dừng lại. Nàng quay đầu nhìn về phía Bành Lượng, hạ giọng nói, ta biết ngươi muốn báo thù Lý Cảnh, ta cũng nghĩ trả thù Trần Đan Lâm, địch nhân của chúng ta là giống nhau. Nghe được câu này, Bành Lượng con mắt có chút sáng lên, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Ngô Vi Vi lại nói, ta cuối cùng nói cho ngươi một chuyện, về sau ngươi liền chớ tới tìm ta nữa. Nói xong, nàng thấy chung quanh không có những bạn học khác tới gần, mới thấp giọng tiếp tục mở miệng, đoạn thời gian trước Trần Đan Lâm không có ký túc xá ở, ta nghe bằng hữu nói, ở cửa trường học hẻm cũ tử bên trong thấy qua nàng cùng Lý Cảnh cùng đi. Bọn hắn chỗ ở, phòng đoán ngay tại cái kia phiến hẻm cũ tử bên trong. Ngươi nếu là muốn tìm Lý Cảnh, có thể đi bên kia nhìn xem. Bành Lượng nghe được Ngô Vi Vi lời nói, không khỏi trừng to mắt kinh hỉ nhìn về phía đối phương. Có thể Ngô Vi Vi lại giống không nói gì qua một dạng, cũng không quay đầu lại bước nhanh quay người rời đi. Nhìn đối phương vội vàng đi xa bóng lưng, Bành Lượng sắc mặt biến đổi không chắc, trong đầu đang nhanh chóng suy tư. Lập tức, hắn dần dần quyết định, Lý Cảnh, ngươi chờ, ngươi đem ta hại thành dạng này, ta cũng sẽ không để ngươi dễ chịu. Lập tức, hắn lại không cùng những bạn học khác đồng hành, trực tiếp hướng Thiên Nam Đại học cửa ra vào đi đến. Trường học bên cạnh có một mảnh lao khu kiến trúc, bên trong tất cả đều là thấp bé phòng cũ cùng hẹp ngõ hẻm, tiền thuê tiện nghi, không thiếu học sinh hoặc làm công người đều tại cái này phòng cho thuê. Nô Vi Vi nói hẻm cũ tử, chính là phiến khu vực này. Bành Lượng tại cửa ngõ dạo qua một vòng, tìm cái tảng đá tảng ngồi xuống. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa ngõ. Nơi này là ra vào hẻm cũng phải qua con đường, chỉ cần Lý Cảnh thật sự ở chỗ này, hắn nhất định có thể ngồi xổm. Từ xế chiều một mực chờ đến trạm vào tối, Bành Lượng còn chưa từng nghiêm túc như vậy ngồi chờ qua một người. Thằng đến Thái Dương nhanh xuống núi lúc, Vành Lượng chính đói đến phát hoảng, đột nhiên xem đến trong ngõ nhỏ đi ra hai cái thân ảnh quen thuộc, bên trong một cái chính là Lý Cảnh. Hắn trong nháy mắt mừng rỡ, trái tim đều đi theo nhảy nhanh thêm mấy phần, nhưng lại tranh thủ thời gian trốn đến bên cạnh một cây đại thụ đằng sau, chỉ dám thò đầu ra vụ trộm quan sát. Cùng Lý Cảnh đi cùng một chỗ, là cái hắn chưa từng thấy qua mập mạp nam sinh, hai người vừa đi vừa nói, thoạt nhìn rất quen thuộc. Chờ hai người đến gần chút, Vành Lượng ngừng thở, muốn tránh tại phía sau cây nghe lén đối thoại của bọn họ, lại chỉ nghe được mập mạp kia nam sinh một mực tại nói sửa máy vi tính mai bộ linh kiện loại hình tử. Hắn nhíu nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Như thế nào tất cả đều là sửa máy vi tính sự tình, chẳng lẽ Lý Cảnh tại cái này sửa máy vi tính? Thẳng đến hai người đi xa, Vành Lượng lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, cho Hoàng Mao gọi điện thoại báo tin, có thể điện thoại đẩy tới, vang lên nửa ngày cũng không có người tiếp. Hắn cắn răng, thực sự chờ không nổi, dứt khoát đứng dậy về sau đường phố chữ số cửa hàng chạy tới. Chờ Bành Lượng gõ vang chữ số cửa hàng cửa hông, môn mới vừa kéo ra một đường nhỏ, bên trong lão cẩu nhìn là Bành Lượng, lông mày trong nháy mắt cao chặt, đưa tay liền muốn đóng cửa. Bành Lượng tranh thủ thời gian lấy tay chống đỡ môn, gấp giọng nói, "Cậu ca, Vân Vân, ta có chuyện trọng yếu cùng Thông ca nói, ngài cho ta một cơ hội. Ngươi hẳn phải biết, Thông ca hiện tại đối ngươi rất bất mãn." Lão cẩu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn. "Ta biết, ta biết." Bành Lượng đội vàng gạt ra định nọn đủ cười, nhưng lần này thật là tin tức tốt, tuyệt đối có thể để cho Thông ca hài lòng. Nói xong, hắn lặng lẽ từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, nhét vào lao cẩu trong tay. Lao cẩu ước lượng hộp thuốc lá, sắc mặt hơi chậm, nghiêng người tránh ra một đường nhỏ. Thông ca không tại, ngươi muốn chờ liền chính mình tại chỗ này đợi. Tạ ơn cậu ca, tạ ơn cậu ca. Bành Lượng liền vội vàng gật đầu không người đi tới, xem đến trong phòng ngồi mấy cái Hoàng Mao tiểu đệ, lại tranh thủ thời gian từng cái chào hỏi, cuối cùng tìm hẻo lánh ghế đầu ngồi xuống, trông mong mà chờ lấy Hoàng Mao trở về. Cái này một bậc, liền chờ đến ban đêm gần 10 điểm. Trong lúc đó lao cẩu mang theo tiểu đệ ra ngoài ăn khuya, cũng không có gọi hắn. Bành Lượng đói đến ngực dán đến lưng, lại không dám rời đi nửa bước, sợ bỏ lỡ Hoàng Mao. Thằng đến lao cẩu bọn hắn ăn ăn khuya trở về, xem đến Bành Lượng vẫn còn, mới giống như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, nói, à, quên nói cho ngươi, Thông ca mấy giờ trước gọi điện thoại cho ta, nói hắn hôm nay không tới, ngươi muốn tìm hắn, ngày mai buổi sáng lại đến đi. Bành Lượng biến sắc, tâm trong nháy mắt chìm xuống dưới. Hắn đói bụng một buổi chiều thêm một đêm, chờ đến cũng là câu nói này, hơn nữa lao cẩu rõ ràng đã sớm biết, lại cố ý không nói cho hắn. Trong lòng của hắn vừa tức vừa bị quất, sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhưng đối mặt lão cẩu cũng không dám phát tiết, chỉ có thể cố nặn ra vẻ tươi cười, thấp giọng nói câu tạ ơn cậu ca mới một mình nghèo túng đi ra chữ số cửa hàng. Chương 121, nhu kế, 1, 1, chương 121, nhu kế, 1, 1, mấy ngày nay, Lý Cảnh cùng Đại Tạ vẫn như cũ chôn ở phòng cũ bên trong đổi sửa máy vi tính tiến độ. Không có tu máy tính chỉ còn cuối cùng mười mấy đài, theo tốc độ này, thậm chí có thể so sánh vệ đại hạ yêu cầu một tuần kỳ hạn sớm 2 ngày hoàn thành. Lý Cảnh cũng triệt để nhẹ nhàng thở ra, một bên nhìn chằm chằm sửa chữa máy vi tính, một bên cũng không có chậm trễ Vương Thư Hành định biện thiết kế. Trên thực tế bản thiết kế đã sớm vẽ xong, bất quá dựa theo ước định là một tuần thời gian, cho nên Lý Cảnh dự định xử lý xong máy vi tính sự tình, lại cùng Vương Thư Hành liên hệ. Trừ cái đó ra, hắn còn rút sạch liếc nhìn cửa hàng online tình huống. Vẫn như cũ chỉ có trưng cầu ý kiến, mặc dù trưng cầu ý kiến người so trước đó nhiều chút, nhưng vẫn là không có một cái đặt đơn. Ngược lại là Trần Đan Lâm gọi điện thoại nói quần áo cho thuê sự tình lại liên hệ đến mới hộ khách, định tốt ngày mai giao dịch. Vì cho Lý Cảnh tiết kiệm thời gian, Trần Đan Lâm dự định tự mình đi đàm luận, chờ trưa mai cầm tới tiền thuê liền đến phòng cũ cùng Lý Cảnh phân tiền, thuận tiện cùng nhau ăn cơm chúc mừng. So với Lý Cảnh thuận lợi, Bành Lượng thời gian liền lộ ra gian nan rất nhiều. Lúc này hắn sớm đứng ở sau đường phố chữ số cửa tiệm. Hắn đã chờ sắp đến một giờ, mới rốt cuộc đã đợi được buổi sáng tới cửa hàng Hoàng Mao. Hoàng Mao xa xa xem đến Bành Lượng đứng tại chính mình cửa tiệm, không khỏi nhướng mày, hoàn toàn không để ý Bành Lượng bắt chuyện, trực tiếp đi vào cửa hàng bên trong. Bành Lượng vội vàng đuổi theo đi, ghé vào đối phương sau lưng gấp giọng nói, "Thông ca, ta lần này thật có Lý Cảnh tin tức. Ta biết hắn ở tại nơi đó, lần này tuyệt đối có thể tìm tới hắn." Hoàng Mao căn bản không tin, giả vờ không nghe thấy, cùng cửa hàng bên trong tiểu đệ lên tiếng chào hỏi, liền hướng lầu 2 đi. "Thông ca, là thật." Bành Lượng gấp đến độ bước nhanh đuổi theo, "Ta hôm qua cố ý đi ngồi xổm một buổi chiều, tận mắt thấy hắn từ trường học của chúng ta cửa ra vào hẻm cũ tử bên trong đi ra tới." Nghe được cửa trường học hẻm cũ tử mấy chữ này, Hoàng Mao bước chân dừng một chút, giống như là nhớ ra cái gì đó, nhưng vẫn là không nói chuyện, tiếp tục đi lên lầu. Bành Lượng thấy đối phương có phản ứng, mau đem chính mình xem đến đều lộ ra, "Ta còn chứng kiến hắn cùng một tên mập cùng một chỗ, hai người thời điểm ra đi một mực tại nói sửa máy vi tính sự tình." "Sửa máy vi tính?" Lời còn chưa dứt, Hoàng Mao cuối cùng dừng bước lại, quay đầu nhíu mày nhìn về phía Bành Lượng, "Ngươi xác định bọn hắn tại nói sửa máy vi tính?" Bành Lượng không nghĩ tới đối phương đối sửa máy vi tính sự tình để ý như vậy, liền đội vàng gật đầu, "Xác định. Ta còn nghe được xỉ cột hẹn lạp tóc loại hình tử, mặc dù không có nghe toàn, nhưng khẳng định là cùng sửa máy vi tính có quan hệ." Hoàng Mao sắc mặt thay đổi liên tục, con mắt tốc độ cao chuyển động, trong miệng tự lẩm bẩm, "Ở tại hẻm cũ tử, còn sửa máy vi tính. Chẳng lẽ trùng hợp như vậy?" Bành Lượng nghe không hiểu đối phương lời nói, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Thông ca, thế nào? Có vấn đề sao?" Hoàng Mao không có trả lời vấn đề của hắn, ngược lại nhíu mày liên tiếp hỏi, "Ngươi biết Lý Cảnh lúc nào dọn đi hẻm cũ từ sao? Hắn máy tính kỹ thuật thế nào? Cùng hắn cùng nhau cái kia mập mạp là ai?" Bành Lượng bị hỏi đến sức sở, liền vội vàng lắc đầu, "Những thứ này, những cái này ta còn không biết." Nói xong, hắn còn tưởng rằng Hoàng Mao sẽ mang hắn vô dụng, không có liệu Hoàng Mao trầm mặc suy tư một lát sau, đột nhiên thay đổi vừa rồi lạnh lùng thần sắc, vô vô bờ vai của hắn, bàn giao nói, Lượng tử, lần này là ngươi cơ hội lập công. Ngươi bây giờ liền đi tra, trong vòng một ngày đem những này sự tình tra rõ ràng, càng kỹ càng càng tốt. Nếu là đã điều tra xong, trước kia ngươi phạm sai coi như xong, về sau ca vẫn là bảo kê ngươi, hiểu sao? Bành Lượng nghe xong lời này, trong nháy mắt mừng rỡ, liền vội vàng gật đầu như dã tỏi, minh bạch, ta hiện tại liền đi tra, cam đoan tra được rõ ràng. Giao phó xong, Hoàng Mao cũng không dài dòng nữa, trực tiếp phất phất tay, làm cho đối phương nhanh đi làm sự tình. Nhìn xem Bành Lượng đội vàng bóng lưng rời đi, Hoàng Mao nhíu mày, con mắt chuyển động, một mình suy tư trong chốc lát, mới cười lạnh hưng phấn nói, tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, chọc ta coi như xong, nếu là còn dám hỏng Ngô lao đại sinh ý, xem ra mạng ngươi bên trong là tất có một kiếp này. Sáng ngày thứ hai, Hoàng Mao sáng sớm liền tiến đến siêu thị máy tính cái khắc phúc tới quán trà. Hoàng Mao liếc nhìn quán trà lầu một hút thuốc mấy cái tiểu đệ, ánh mắt đưa tới một cái hỏi thăm. Bên trong một cái tiểu đệ lập tức chỉ bụng trong, hạ giọng nói, Ngô lao đại ở bên trong, đánh thẳng bài đâu. Hoàng Mao gật đầu một cái, đi đến buồng trong cửa ra vào, đầu tiên là gõ ba cái môn, đặt được bên trong đi vào đáp lại sau đó, mới nhẹ nhàng cùng kính đẩy cửa ra. Trong phòng khói mù lượn lờ, bốn tấm cái ghế vây quanh một trương bàn bông, bốn người đánh thẳng đến náo nhiệt, ngồi tại tận cùng bên trong nhất, chính là dáng người gầy lùn Ngô người thọt. Ngô người thọt lúc này một tay nắm lướt bài bộ kẹ, tay kia chính ôm cái mặc sần sám đầy đặn nữ nhân. Nữ nhân ngồi tại trên đùi hắn, ngực tuyết trắng lộ hơn phân nửa, theo tiếng cười hơi rung nhẹ. Ngô người thọt tay không thành thật, tại nữ nhân trên lưng, trên đùi sờ loạn, nữ nhân cũng không tránh, ngược lại cười duyên nói, Ngô ca ngài hôm nay vận may thật tốt, nhất định có thể thắng. Hoàng Mao ánh mắt vô ý thức tại trên người nữ nhân kia dừng một chút, sườn xám xẻ tà đến mẹ đùi, da thịt tuyết trắng sáng rõ mắt người choáng. Hắn đấy mắt thoáng qua một tia hâm mộ, lập tức tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, cung kính kêu lên, Ngô lao đại. Ngô người thọt mí mắt đều không có nhấc, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Hoàng Mao, tiếp tục ra bài, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, con mẹ nó ngươi có thể hay không đánh. Cái này bài cũng cùng. Hoàng Mao thấy thế cũng không tức giận, liền thành thành thật thật đứng ở bên cạnh chờ, chính là con mắt vẫn là không nhịn được thỉnh thoảng hướng trên người nữ nhân kia nghiêng mắt nhìn, trong lòng thầm mắng câu lẳng lơ, có thể cái kia cố trong lòng hâm mộ lại giấu không được. Đột nhiên, Ngô người thọt đem trong tay cuối cùng hai tấm bài lắc tại trên bàn, chụp bàn cười to, ha ha, lao tử thắng. Thấy không? Vẫn là lao tử cao hơn một bậc a. Nói xong, Ngô người thọt giang hai tay, đương nhiên nói, lấy tiền lấy tiền. Đừng nghĩ chơi xấu, có chơi có chịu. Ba người thấy thế, cũng chỉ có thể nhao nhao móc bóc ra, tất cả đưa mấy trăm khối đi qua. Hoàng Mao ở bên cạnh thấy âm thầm liễu lưới. Cái này một cái liền thắng 6-700, so với hắn làm nửa tháng tiền lương còn nhiều. Ngô người thọt tiếp nhận tiền, tiện tay rút ra một trường nhét vào nữ nhân ngực trong khe, lại tại đối phương trên mông dùng sức vỗ một cái, cười nói, hôm nay ngươi cho lão tử mang đến bài vận, thưởng ngươi. Nữ nhân cười duyên từ ngực lấy ra tiền, lắc mông nói, tạ ơn Ngô ca tới lúc này, cái này đánh một cái suốt đêm ván bài cũng cuối cùng kết thúc. Chờ bàn đánh bài ba người lần lượt rời đi, Ngô người thọt mới rốt cục đưa ánh mắt rơi vào Hoàng Mao trên thân, ngữ khí bình thản, thế nào, có việc? Hoàng Mao vội vàng tiến lên trước, hạ giọng nói, Ngô lao đại, ta tìm tới vệ đại hải sau lưng cái kia sửa máy vi tính người. Ngô người thọt ánh mắt khẽ biến, lập tức vô bên cạnh nữ nhân mở mông, nữ nhân hiểu ý, lắc mông chi đứng dậy rời đi. Đi ngang qua Hoàng Mao bên cạnh lúc, nữ nhân kia còn cố ý liếc mắt đưa tình, liếm môi một cái. Hoàng Mao thấy thế mặt bá một cái liền đỏ lên, tranh thủ thời gian bỏ qua một bên mắt, trong lòng lại như bị mèo bắt một dạng, vừa nóng vừa nột. Chờ nữ nhân đi ra cửa, Ngô người thọt mới nhíu mày hỏi, người xác định? Đừng sai lầm, tôi công bận rộn một tràng, tuyệt đối xác định. Hoàng Mao lập tức gật đầu, đem Bành Lượng tra được tin tức toàn bộ đỡ ra, ta để cho người ta tra xét, tiểu tử kia là Thiên Nam sinh viên đại học. Vệ Đại Hải từ Quảng Thị trở về sau, hắn liền chuyển ra túc xá, một mực ở cửa trường học hẻm cũ từ bên trong, mỗi ngày không lên lớp. Nghe nói máy tính kỹ thuật không tệ, gần nhất còn tìm cái hợp tác cùng một chỗ tu sĩ cột hẹn là vọng, cái kia hợp tác cũng là học sinh, vẫn là bọn hắn nghiên cấp máy tính cao thủ, thời gian, địa điểm đều đối được. Nghe xong, Ngô người thọt có chút meo lại mắt, ngón tay trên bàn nhẹ nhàng gõ, lại tu sĩ cột hẹn là vọng, lại ở tại chỗ kia. Xem ra 89/10 chính là tiểu tử này. Lập tức, hắn lườm Hoàng Mao một mắt, ngươi đi tìm qua hắn? Còn không có. Hoàng Mao liền vội vàng lắc đầu. Ta sợ đánh cỏ động rắn, cho nên cố ý tới hỏi ý của ngài. Nghe vậy, Ngô người thọt lúc này mới gật đầu một cái, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần hài lòng, ngươi bây giờ làm việc cuối cùng trầm ổn điểm rồi. Hoàng Mao khó được khen thưởng, trong lòng vui mừng, liền bội hỏi, cái kia lao đại, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không tìm người đem hắn bắt tới giáo huấn một lần, để cho hắn đừng có lại giúp vệ đại hải sửa máy vi tính. Giáo huấn hắn có làm được cái gì? Ngô người thọt cười lạnh một tiếng, đốt điếu thuốc, sương mù từ khóe miệng của hắn tràn ra, so với giáo huấn hắn, không bằng thừa cơ đem vệ đại hải con đường triệt để làm gãy. Hoàng Mao sửng sốt một chút, lão đại ý của ngươi là, vệ đại hải lão hồ ly kia vẫn muốn đả thông Quảng Thị con đường, dự định dựa vào lần này máy tính tờ đơn cùng bên kia làm hợp tác lâu dài, Quảng Thị bên kia lợi nhuận so tinh thành phố cao không thiếu, hắn có ý tưởng này đã rất lâu rồi. Ngô người thọt dựa vào cái ghế, chậm rãi nói, hắn kế hoạch lâu như vậy, lao tử liền càng muốn để cho kế hoạch của hắn ngâm nước nóng. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Mao, trong ánh mắt tràn đầy tính toán, ngươi đến lúc đó đi đem tiểu tử kia đi tìm đến, để cho hắn sửa máy vi tính thời điểm chữa chút tay chân. Tỷ như tại máy bù bên trên làm chút văn chương, để cho máy tính dùng cái 1-2 ngày liền xảy ra vấn đề. Đến lúc đó vệ đại hải đem nhóm máy vi tính này đưa đến Quảng Thị, bên kia dùng một chút liên hỏng, khẳng định đến cùng vệ đại hải náo tách ra, không chỉ không trả tiền, còn phải ghi hận bên trên hắn. Hoàng Mao nhãn tình sáng lên, vừa định khen chủ ý này tốt, liền nghe Ngô người thọt tiếp tục nói, lúc này chúng ta lại phái người đi liên hệ Quảng Thị bên kia, nói chúng ta có cao thủ có thể sửa tốt máy tính, trên thực tế chính là muốn tiểu tử này tiếp tục tu. Quảng Thị bên kia nóng lòng giải quyết phiền phức, khẳng định sẽ tìm chúng ta. Đến lúc đó chúng ta không chỉ có thể kiếm tiền sửa chữa, càng quan trọng hơn là có thể lấy được Quảng Thị bên kia tín nhiệm. Cứ như vậy, chúng ta kiếm tiền, đã thông con đường, còn có thể đem Vệ Đại Hải Đường cho gây mất. Loại này tổn hại người lại có thể lợi mình sự tình, làm lấy mới có ý tứ. Hoàng Mao nghe được liên tục gật đầu, trong lòng âm thầm bội phục Ngô người thọt như kế, lập tức lại có chút lo lắng, có thể là lão đại, cái kia Lý Cảnh Như là đã cùng Vệ Đại Hải hợp tác, chúng ta để cho hắn phản bội Vệ Đại Hải, hắn sẽ đáp ứng sao? Không đáp ứng. Ngô người thọt cười lạnh một tiếng, ngươi không phải muốn giáo huấn hắn sao? Vào lúc này sau đó giáo huấn liền có ý nghĩa. Nói xong, hắn gõ gõ khói bụi, liếc mắt đối phương, đến nỗi như thế nào đem tiểu tử kia làm tới, đó chính là ngươi chuyện. Nghe vậy, Hoàng Mao thần sắc khẽ biến, lập tức cam đoan, yên tâm, Ngô lão đại, việc này bao tại trên người của ta, ta khẳng định để cho hắn chính mình ngoan ngoãn tới. Chương 122, mất liên lạc, 1, 1, chương 122, mất liên lạc, 1, 1, đến trưa, Lý Cảnh xây xong trong tay máy tính, hoạt động một chút vai cái cổ, quay đầu đối còn chui lắm chìm tại sửa chữa trong máy vi tính đại tả hỏi, đại tả, còn lại bao nhiêu đại không có tu? Đại tả cũng không ngẩng đầu, ngón tay nắm nuốt cái vặn bít vặn ốp bít, mập mờ trả lời một câu, hẳn là không mấy đại, chính ngươi đi trên kệ xem đi. Lý Cảnh đã thành thói quen đối phương sửa máy vi tính lúc cái gì đều mặc kệ tính tình, đứng dậy đi đến chất đống đợi sửa máy vi tính giá đỡ phía trước, nhìn lướt qua, có chút nhíu mày, phát hiện chỉ còn 3 đài còn không có mở ra phong thư kiểm tra tu sửa. Hắn triệt để nhẹ nhàng thở ra, trong lòng treo hơn nửa tháng tảng đá cuối cùng rơi xuống đất. Trận này cường độ cao sửa máy vi tính, mỗi ngày từ sớm bận đến muộn, hiện tại cuối cùng phải kết thúc, Vệ Đại Hải bên kia tờ đơn cũng có thể thuận lợi giao nộp. Liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, đã 11 giờ 30 phút, đến nên ăn cơm thời gian, hắn lại quay đầu lại hỏi đại tả, giữa trưa lúc nào đi ăn cơm? Chờ xây xong đài này liền đi. Đại tả vẫn như cũ không ngẩng đầu, lực chú ý tất cả trong tay trên máy vi tính. Lý Cảnh gật gật đầu, vừa muốn ngồi xuống nghỉ một lát, đột nhiên nhớ tới hôm qua Trần Đan Lâm nói sự tình. Trần Đan Lâm hôm qua nói hôm nay muốn đi cùng hộ khách đàm luận thuê quần áo nghiệp vụ, giữa trưa nói xong liền đến phân tiền, còn hẹn xong cùng nhau ăn cơm. Nhưng bây giờ đều đến giờ cơm, Trần Đan Lâm không chỉ chưa có tới, liền cái tin tức đều không có phát. Nghĩ đến, Lý Cảnh lấy điện thoại cầm tay ra, cho Trần Đan Lâm gọi điện thoại, lại không đả thông. Chẳng lẽ là điện thoại không có điện? Lý Cảnh nhíu mày nghi hoặc, cũng không nghĩ nhiều, liền quay người tiếp tục thu thập sửa xong máy tính, đem bọn nó theo loại hình phân loại chỉnh lý tốt. Mà đổi thành một bên, Thiên Nam Đại học thư viện trước bãi, Trần Ngạo Đỉnh lấy hai cái mắt quan thâm, ánh mắt nhiều hơn mấy phần đổi phế. Hắn xa xa xem đến Hồ Bằng cao lớn thân ảnh, lập tức bước nhanh chạy tới, nhíu mày chưa đầy hỏi, "Châu Đen, ngươi gần nhất chuyện gì xảy ra? Cho ngươi gửi tin tức không trở về, gọi điện thoại cũng không tiếp, ngươi đến cùng đang bận cái gì?" Hồ Bằng xoay người, ánh mắt đạm mạc mà nhìn xem đối phương, không nói chuyện. Trần Ngạo khẽ giật mình, bị đối phương cái này lãnh đạm bộ dáng làm cho trong lòng không hiểu có mấy phần phát hoảng, luôn cảm thấy Hồ Bằng gần nhất có chút không đúng, nhưng vẫn là trước tiên đem chính mình sự tình nói ra, có chút ngượng ngùng nói, "Châu Đen, ngươi trên thân còn có tiền sao? Có thể hay không cho ta một điểm? Ta nhanh chết đói, lại không tiền." Hồ Bằng nhíu mày lại, "Ngươi lần trước không phải nói tìm trong nhà muốn tiền sao?" Nghe vậy, Trần Ngạo sắc mặt cứng đờ, thần sắc không được tự nhiên, chửi bậy nói, "Hôm qua vận may quá hắn sao kém, toàn thua, hôm nay đến bây giờ còn chưa ăn cơm. Ngươi vẫn còn đang đánh bài." Hồ Bằng sắc mặt tối sầm lại, lông mày trực tiếp vận thành chữ xuyên, trầm giọng mở miệng, "Ta đã nói với ngươi, bọn hắn tại chơi bẩn." Trần Ngạo bị đối phương đột nhiên mặt đen giật nảy mình, vội vàng giải thích, "Không phải, ta không có cùng thông ca bọn hắn đánh. Ta đổi một nhóm người, bọn hắn đều là trường học học sinh, không ra lão thiên, ngươi yên tâm." Nhìn đối phương nghiêm túc bộ dáng, Hồ Bằng đối Trần Ngạo càng thất vọng, trầm thấp hỏi, "Trước ngươi nợ tiền trả sao?" Nâng lên nợ tiền, Trần Ngạo ánh mắt lóe lên một cái, nhắm mắt nói, "Còn thiếu 7-8-100 khối. Nhiều tiền như vậy, ta nếu là không dựa vào đánh bài thắng tiền, làm sao có thể còn được? Ta cũng chẳng còn cách nào khác." Nhìn xem Trần Ngạo bộ này trầm mê đánh bài, chấp mê bất ngộ bộ dáng, Hồ Bằng trong lòng đối với đối phương cuối cùng một tia hy vọng xa vời cũng hoàn toàn dập tắt, ánh mắt càng lãnh đạm, lại không lên tiếng. Trần Ngạo lại không chú ý tới đối phương cảm xúc biến hóa, ngược lại giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, xích lại gần chút, hạ giọng nói, "Đúng rồi Châu Đen, ngươi gần nhất cùng ngươi cái kia bạn cùng phòng bảo trì điểm khoảng cách. Ngươi nói là Lý Cảnh?" Hồ Bằng mày nhíu lại xuống, sắc mặt không dễ phát hiện mà biến đổi. "Đúng, chính là hắn." Trần Ngạo gật đầu một cái, ngữ khí mang theo điểm cười trên nỗi đau của người khác, lại nhắc nhở, "Ta hôm nay đi ngang qua thùng ca chữ số cửa hàng, xem đến cửa hàng bên trong liền lưu lại hai người trông coi, hỏi mới biết được, những người khác đi phố cũ. Thật giống như là muốn tìm ngươi bạn cùng phòng phiền phức, nghe nói muốn thu thập hắn." Hồ Bằng ánh mắt cuối cùng siết chặt, trầm thấp truy vấn, "Phố cũ? Lý Cảnh không phải ở trường học sao? Ta đây nào biết được?" Trần Ngạo một mặt không quan trọng bộ dáng, "Việc này vẫn là ta buổi sáng tại chữ số cửa hàng đụng phải Bành Lượng, hắn đề cập với ta hai câu." Bành Lượng nói, "Ngươi bạn cùng phòng kia không chỉ chọc thông ca, còn chọc thông ca sau lưng đại nhân vật, lần này khẳng định xong." "Đúng, Bành Lượng hôm qua còn để cho ta giúp hắn tra Lý Cảnh sự tình, giống như có cái năm thứ hai đại học mập mạp cùng Lý Cảnh đi được gần, Bành Lượng nhân thủ không đủ, muốn ta hỗ trợ đi tìm năm thứ hai đại học hỏi cái kia mập mạp tin tức. Ngươi còn cùng Bành Lượng có lui tới?" Nghe được cái này, Hồ Bằng thanh âm vẫn như cũ trầm thấp, lại lộ ra cô ép không được hòa khí. Vành Lượng trước đó như thế nào hại ngươi, ngươi đều quên sao? Trần Ngạo bị đối phương thần sắc giật nảy mình, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, Châu Đen, Vành Lượng là không chính cống, nhưng hắn cùng Thông Ca quan hệ tốt, ta thiếu Thông Ca 7-8-100 khối, không cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, Thông Ca đã sớm thúc giục ta đòi nợ. Hắn dừng một chút, lại quên nhủ, ngươi cũng đừng để ý đến, tranh thủ thời gian cùng ngươi bạn cùng phòng kia phân rõ giới hạn. Ngươi bạn cùng phòng kia chính là cái thai tinh, cẩn thận bị hắn liên lụy, hại ngươi. Nghe vậy, Hồ Bằng nhìn chằm chằm đối phương nhìn mấy giây, trong ánh mắt thất vọng càng rõ ràng, không có nói thêm nữa, từ trong túi lấy ra trương nhăn rúm 100 khối, nhét vào Trần Ngạo trong tay. Một lần cuối cùng, thanh âm hắn phát nặng, đừng có lại tìm ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi, bộ pháp lại lớn vừa chậm, không có lại quay đầu nhìn một chút. Mà Trần Ngạo nắm chặt tiền sững sờ tại nguyên chỗ, điện thoại đột nhiên vang lên, chính là bài hữu điện thoại. Nghe được có vấn bài, hắn nhãn tỉnh sáng lên, vừa rồi cảm xúc trong nháy mắt biến mất, vội vàng nói, "Ai, đừng nóng đội a. Chờ lấy, lão tử có tiền, lập tức tới ngay, nhìn lão tử lần này như thế nào thắng trở về." Lúc này, phòng cũ bên trong, Đại Tả xê xong trong tay máy vi tính sách tay kia, ngẩng đầu thấy Lý Cảnh còn tại đối máy tính mai bộ điều chỉnh thử linh kiện, không muốn ra cửa ý tứ, hắn cũng không có hỏi, liền áng chừng túi tiền chính mình ra cửa. Khi trở về, trong tay hắn nhiều phần chứa ở trong túi nhựa cơm hộp, trực tiếp đặt ở Lý Cảnh bên tay trên bàn. Lý Cảnh sững sờ, dừng lại trong tay sống, tiếp nhận cơm hộp nói tiếng cảm ơn, hai ba miếng ăn xong, liền tiếp theo kiểm tra tu sửa còn lại máy tính, một đội vàng đã đến 4 giờ hơn. Đột nhiên, điện thoại di động của hắn vang lên, biểu hiện trên màn ảnh lấy Trần Đan Lâm danh tự. Lý Cảnh lúc này mới nhớ tới Trần Đan Lâm sự tình, thế là tiện tay tiếp bắt đầu, vừa muốn mở miệng hỏi thuê quần áo sự tình, liền trong ống nghe chuyển tới một xa lạ lại quen thai giọng nam. Hắn nhướng mày, ngữ khí mang theo vài phần không xác định, Bành Lượng. Ha ha, người lỗ hài cũng không tệ. Trong điện thoại truyền đến Bành Lượng tiếng cười lạnh, mang theo không che giấu chút nào đắc ý, Trần Đan Lâm hiện tại đi cùng với ta. Muốn gặp nàng, liền 5 điểm đến đúng giờ vật liệu xây dựng thị trường bên cạnh phố cũ bên trong cùng nhà kia phòng bóng bàn tới. Nghe vậy, Lý Cảnh trong lòng trầm xuống, vừa muốn truy vấn Trần Đan Lâm tình huống, Bành Lượng lại không cho cơ hội, mở miệng lần nữa. Lý Cảnh, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Bây giờ cách 5 điểm chỉ còn 4 hơn 10 phút, ngươi đi nhờ xe tới vừa bắt kịp. Đừng có đùa tiểu thông minh, cũng đừng nghĩ đến gọi người, thành thành thật thật một người đến, ta cùng ngươi sự tình cũng nên có cái kết thúc. Vừa mới dứt lời, điện thoại liền bị trực tiếp cúp máy, căn bản không cho Lý Cảnh lần nữa cơ hội mở miệng. Mà Lý Cảnh chậm rãi để điện thoại di động xuống, chau mày. Trần Đan Lâm tuyệt không có khả năng chủ động cùng Bành Lượng đợi cùng một chỗ, điện thoại di động của nàng bị Bành Lượng cầm lấy, đã nói lên Trần Đan Lâm 89 phần 10 là bị khống chế. Bành Lượng một người còn không có như vậy lớn bản sự để cho Trần Đan Lâm phối hợp hắn, chỉ sợ là tìm đám kia lưu manh, muốn dựa vào Trần Đan Lâm làm mồi nhử, đem chính mình dẫn đi qua. Hắn càng nghĩ mày nhíu lại đến càng chặt. Hắn không nghĩ tới Bành Lượng vì trả thù chính mình, vậy mà không tiếp cấu kết lưu manh làm đến bước này, quả thực không có thuốc nào cứu được. Nhưng chuyển niệm lại nghĩ, Bành Lượng lại ngu xuẩn, cũng nên biết làm lớn đối với hắn chính mình cũng không có chỗ tốt, cho nên dù cho Trần Đan Lâm đi cùng với bọn họ, cũng chưa chắc dám thật sự làm quá giới hạn sự tình. Nghĩ đến cái này, Lý Cảnh trước cho Phong Khôn phát cái tin tức, mới vừa đứng dậy, lại nghĩ đến cái gì, đi phòng bếp bắt mấy cái bột mì bỏ vào trong túi tiền của mình. Lập tức hắn đi trở về phòng khách, đối còn tại lau màn ảnh máy vi tính Đại Tả nói một câu, "Đại Tả, ta ra ngoài có chút việc, chính ngươi tại cái này đợi, đừng loạn mở cửa." Đại Tả không ngẩng đầu, chỉ a một tiếng, tiếp tục tu lấy máy tính. Lý Cảnh không có lại nhiều căn dặn, cầm cẩn thận điện thoại bước nhanh ra phòng cũ, tại ven đường chặn chiếc xe taxi, báo Bành Lượng nói địa chỉ. Chương 123, phòng bóng bàn, 1-1, chương 123, phòng bóng bàn, 1-1, trên xe, Lý Cảnh nhìn ngoài cửa sổ phi tốc rút lui cảnh đường phố, trong đầu còn tại trải vớt mạch suy nghĩ. Giữa trưa Trần Đan Lâm điện thoại tắt máy, hẳn là khi đó bị Bành Lượng bọn hắn mang đi. Lý Cảnh nghĩ tới báo cảnh, nhưng hắn hiện tại cũng không biết tình huống cụ thể, tất cả đều là chính mình suy đoán, nếu mà không phải mình nghĩ như vậy, báo ngược lại phiền phức. Huống chi đầu năm nay quản lý rất lỏng, đầu đường ẩu đả sự kiện thời điểm có phát sinh, căn bản không còn được. Mà Hoàng Mao đám kia lưu manh đều là kẻ già đời, chắc chắn sẽ không lưu lại trên mặt nổi nhược điểm. Chỉ có thể chính mình đi trước thăm dò một chút tình huống, thật có ngoài ý muốn, lại tùy cơ ứng biến. Bành Lượng sau lưng tối đa cũng chính là Hoàng Mao đám kia lưu manh, coi như tình huống lại hỏng, hẳn là cũng hỏng không đến đi đâu. Bốn hơn 10 phút sau đó, xe taxi dừng ở phố cũ lối vào. Lý Cảnh trả tiền xuống xe, đánh ra trước mắt cái này quen thuộc lại đường đi lạ lắm. Ở kiếp trước hắn tới qua cái này mấy lần, phố cũ xây đến sớm, thấp bé lao khu dân cư cùng cũ cửa hàng nhét chung một chỗ. Đi vào trong còn cất giấu cờ tờ vờ, phòng cho chơi, thậm chí có mấy nhà treo mập mở đèn nghe ông tiệm cắt tóc cùng xoa bóp cửa hàng, ngư long hỗn tạp, là không thiếu lưu manh ưa thích tụ tập địa phương. Hắn lấy lại bình tĩnh, thuận lấy bên đường phai màu chưa bài, hướng chỗ sâu phòng bóng bàn phương hướng đi đến. Lý Cảnh xuyên qua phố cũ đường cái, đến phần cuối. Liếc nhìn trên tường tứ hải phòng bóng bàn hướng trong ngõ nhỏ đầu đi giản dị văn tự chỉ dẫn, hắn không do dự, trực tiếp quẹo vào bên cạnh hẹp nó hẻm. Càng đi đi vào trong, đường càng ép chắc, mấy đầu lao ngõ răng khắp nơi, tường ra pha tạp, trong góc chất đống tạp vật. Trong ngõ hẻm thường cách một đoạn con đường, liền đứng tốt 5 tốt 3 thanh niên, 18-19 tuổi niên kỷ, có ngậm lấy điếu thuốc tán dóc, có đá lấy cục đá lắc lư, ánh mắt tản mạn lại mang theo luồng lệ khí, xem xét chính là xã hội đen nhân viên nhà tản. Gặp Lý Cảnh đi tới, những người kia ánh mắt vô tình hay cố ý đánh giá hắn, trong ánh mắt bất thiện không che giấu chút nào. Lý Cảnh lông mày cao lại, không để ý những người này dò xét, bước chân không ngừng, tiếp tục hướng ngõ chỗ sâu đi. Đi đến ngõ chỗ sâu nhất, cuối cùng xem đến nhà kia phòng bóng bàn. Bên ngoài cũ kỹ, trên biển hiệu đèn nghe ông thoạt nhìn phòng đoán đã hỏng, được một tầng thật dày cho bụi. Lý Cảnh cất bước đến gần, đưa tay mở cửa lớn ra, một cỗ hôn tạp mùi khói, mùi mồ hôi không khí nóng bức nhất thời đập vào mặt. Trong phòng ánh đèn lờ mờ, mấy chương bàn bóng bàn rải rác mà bày biện, có ba bàn đang có người tại đánh, cây cơ va chạm thanh âm tại an tĩnh trong phòng lộ ra phá lệ rõ ràng. Mười cái nam tử trẻ tuổi tản mát trong phòng, có chơi bóng, có tựa ở bên cạnh bàn hút thuốc lá, có trâu đầu ghé thai. Mở tối dưới ánh sáng, từng chương trẻ tuổi lại mang theo vô lại mặt, làm cho cả gian phòng lộ ra cố khí tức đột ngạt. Lý Cảnh vừa vào cửa, tất cả thanh âm trong nháy mắt ngừng, hơn 10 đạo ánh mắt đồng loạt rơi ở trên người hắn, hình thành một cô áp lực vô hình. Lý Cảnh quét một vòng, không thấy được Trần Đan Lâm thân ảnh, nhíu mày, vừa định lui ra ngoài lại tính toán sau, liền thấy gian phòng tận cùng bên trong nhất trong bóng tối, đi ra hai cái người hắn quen, chính là Bành Lượng cùng Ngô Vi Vi. Lý Cảnh, xem ra ngươi đối Trần Đan Lâm vẫn đúng là để bụng a. Bành Lượng lắc lư đi tới, khắp khuôn mặt là đắc ý, mới vừa nói chuyện điện thoại xong nửa giờ, liền chạy tới. Như thế nào, như vậy vội vã anh hùng cứu mỹ nhân. Ngô Vi Vi cùng sau lưng Bành Lượng, lông mày từ đầu đến cuối nhíu lại, trong đôi mắt mang theo bất an, hiển nhiên cũng không thích ứng hoàn cảnh nơi này, hai tay ngón tay trong bóng tối lẫn nhau móc lấy, một mực theo sát Bành Lượng. Lý Cảnh không để ý Bành Lượng khiêu khích, nhàn nhạt nhìn đối phương, ngữ khí bình tĩnh nói, "Bành Lượng, ngươi còn nhớ rõ ngươi mình là trời nam sinh viên đại học sao? Tốt đại học tốt sinh thành ngày cùng những người này xen lẫn cùng một chỗ, ta nếu là cha mẹ ngươi, đã hối hận đưa ngươi tới đọc cái này đại học." Nghe vậy, Bành Lượng sắc mặt lập tức trầm xuống, bờ môi giật giật, vừa định phản bác, liền thấy Lý Cảnh ánh mắt chuyển hướng Ngô Vi Vi, mở miệng lần nữa, "Không nghĩ tới ngươi cũng ở đây. Ta cho rằng Bành Lượng cái bộ dáng này, sẽ không có nữ sinh lại nguyện ý cùng hắn tiếp xúc." Ngô Vi Vi thân thể có chút cứng đờ, ánh mắt trong bóng tối sóng gió nổi lên. Nàng lúc trước ưa thích Bành Lượng là bởi vì đối phương dương quang sáng sủa, là trong lớp lớp trưởng, lấy giúp người làm niềm vui, tổ chức hoạt động lúc đâu vào đấy, bên cạnh cuối cùng vây quanh không thiếu đồng học. Nhưng bây giờ Bành Lượng trong mắt chỉ còn ghen tị và lệ khí, vì trả thù thậm chí không tiếc biến thành như bây giờ. Nghĩ tới những thứ này, nàng há to miệng, lại một câu cũng nói không nên lời, sắc mặt không ngừng biến hóa. Bành Lượng không ngờ tới Lý Cảnh hai câu nói liền đâm trúng hắn cùng Ngô Vi Vi uy hiếp, sắc mặt tâm trầm, cắn răng nói, "Ta biến thành như bây giờ, còn không phải cũng là bởi vì ngươi?" "Không." Lý Cảnh nhìn đối phương, ánh mắt bình tĩnh lãnh đạm, trong lòng ngươi kỳ thực rất rõ ràng, biến thành dạng này đều là chính ngươi lựa chọn. Câu nói này giống một cây châm, nhất thời vào Bành Lượng trong lòng. Thần sắc hắn biến đổi, trong đầu không tự chủ được hiện ra chính mình trong khoảng thời gian này biến hóa. Từ người người ủng hộ lớp trưởng, đến bị đồng học cô lập, bị Vương lão sư quở trách, lại đến các nữ sinh tránh không kịp. Bành Lượng sắc mặt càng khó coi, ngực bắt đầu kịch liệt phập phồng, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Cảnh, đáy mắt tràn đầy không cam lòng cùng tức giận, lại một câu cũng nói không nên lời. Hắn không có cách nào phản bác, bởi vì hắn minh bạch, Lý Cảnh nói chính là sự thật. Cuối cùng, Bành Lượng thật vất vả bình phục lại cảm xúc, cắn răng còn nghĩ cùng Lý Cảnh lại tranh luận vài câu, sau lưng lại đột nhiên truyền tới một cả lơ phất phơ thanh âm, "Tiểu tử, ngươi miệng ngược lại hắn sao rất có thể nói?" Bành Lượng cùng Ngô Vi Vi sắc mặt biến hóa, vội vàng quay đầu, xem đến nhuộm tóc vàng nam tử ngậm lấy điếu thuốc đi tới, vội vàng thối lui kêu lên thông ca. Mà đi tới Hoàng Mao sau lưng còn đi theo hai cái tiểu đệ, một trái một phải vây quanh cái nữ sinh, chính là mất liên lạc Trần Đan Lâm. Trần Đan Lâm lúc này sắc mặt có chút trắng bệnh, bị lưu manh vây quanh, vẫn còn đang cố gắng bảo trì trấn định. Lam Nang nhìn thấy Lý Cảnh trong ngáy mắt, đáy mắt thoáng qua một tia kinh hỉ sau đó, lập tức lại bị lo lắng thay thế, không ngừng hướng Lý Cảnh ngáy mắt, giống như là ám chỉ hắn cẩn thận. Lý Cảnh gặp Trần Đan Lâm quần áo coi như sạch sẽ sạch sẽ, không có rõ ràng lôi kéo vết tích, lo lắng nỗi lòng thoáng thả xuống. Xem ra đám côn đồ này tạm thời không dám động thô, làm việc còn có mấy phần ranh giới cuối cùng. Hắn thu hồi ánh mắt, rơi vào đi đến trước mặt Hoàng Mao trên thân, ngữ khí lãnh đạm nhắc nhở, "Tự tiện hạn chế người khác tự do, các ngươi biết đây là phạm tội sao?" "Phạm tội?" Hoàng Mao sững sờ, lập tức giống như là nghe được chuyện cười lớn, khóe miệng vẫy ra, khoa trương cười ha hả, quay đầu đối bên người tiểu đệ khoanh tay cất cao giọng nói, "Các huynh đệ, các ngươi nghe được không? Hắn nói chúng ta là phạm tội." "Ha ha ha." Cười đủ rồi, hắn vừa nhìn về phía Lý Cảnh, trong ánh mắt tràn đầy mỉa mai cùng chế giễu, "Tiểu tử, là ngươi đồng học Bành Lượng mời Trần Đan Lâm tới này đánh bi a, bằng hữu tụ hội mà thôi, cùng chúng ta lại không quan hệ. Chỗ nào phạm tội? Ngươi ngược lại là nói một chút, nếu không ngươi đem ta bắt đi a." "Ta thật là sợ a." Nhìn đối phương hai tay đưa qua đến, một bộ cho mình bắt bộ dáng, Lý Cảnh hơi híp mắt lại. Cái này Hoàng Mao quả nhiên là kẻ già đời, tại cái này giám thị không nghiêm nên đại, không có thực sự chứng cứ, coi như báo cảnh sát, cũng nhiều lắm thì miệng giáo dục hai câu, căn bản trị không được bọn hắn. Ngược lại sẽ để bọn hắn ghi hận càng sâu, cho ngày sau mang đến vô số phiền phức. Đối mặt Hoàng Mao loại người này, Lý Cảnh minh bạch nói nhiều vô ích, lạnh lùng nói, "Nếu là bằng hữu tụ hội, vậy bây giờ nên tản." Vừa dứt lời, hắn đột nhiên lướt qua Hoàng Mao, đưa tay một phát bắt được Trần Đan Lâm cổ tay, đem đối phương kéo tới, sau đó quay người liền đi ra ngoài cửa. Chương 124, ngâu người thọn, 1, 1, chương 124, ngâu người thọn, 1, 1, nhưng Lý Cảnh mới vừa mở rộng bước chân, phụ cận 3-4 tên thanh niên liền lập tức ngăn tại cửa ra vào, hai cánh tay ôm ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, đem đường ra chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Thấy thế, Hoàng Mao ngậm lấy điếu thuốc, nhìn xem bị ngăn lại Lý Cảnh, coi nhẹ cười lạnh một tiếng, "Tiểu tử, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Ta khuyên ngươi tốt nhất trung thực tại cái này đợi." Lý Cảnh dừng bước lại, đem Trần Đan Lâm bảo hộ ở sau lưng, quay người lại lần nữa nhìn về phía Hoàng Mao, ngữ khí lãnh đạm, nếu như ta không thành thật đợi đâu. Nghe vậy, Hoàng Mao hai mắt nhíu lại, đối Lý Cảnh bình tĩnh lại không sợ hình dạng của mình cảm thấy khó chịu, nội tâm dần dần sinh ra một luồng khí nóng. Lập tức hắn đem đầu mẩu thuốc lá nện trên mặt đất, từ một bên trên bàn tiện tay cơ lấy một cây cán cây cơ, ngữ khí âm tàn nói, không đợi. Vậy lao tử liền. A Thông, chớ dọa hắn. Lời còn chưa nói hết, nguyên bản hờ khép buồng trong cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một cái gầy lùn, chân trái hơi cả thọt thân ảnh chậm rãi đi ra, sau lưng còn đi theo hai cái tùy tùng. Hoàng Mao quay đầu xem đến cái kia đạo gầy lùn thân ảnh, sắc mặt biến hóa, liền vội vàng lui về phía sau hai bước, chủ động nên đón, kêu lên Ngô lão đại. Lý Cảnh nhìn xem người tới bộ dáng, niên kỷ tại chừng 40 tuổi, mày rậm mắt to, song mi ngược lại tám, có mấy phần hung hãn chi khí, dưới khóe miệng rủ xuống. Mặc dù dáng người gầy lùn, chân trái hơi cả thọt, lại tản mát ra một cỗ hung ác uy nghiêm khí chàng. Được nghe lại Ngô lão đại ba chữ, trong lòng của hắn không khỏi siết chặt, lập tức nhớ tới Phan Tử trước đó đề cập qua Ngô người thọt. Mặc dù không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng người trước mắt này khí chàng cùng Hoàng Mao đám người thái độ, đã để hắn cơ bản xác định, người này chính là Ngô người thọt. Mà càng làm cho nàng ngoại ý muốn chính là, Hoàng Mao lại là Ngô người thọt thủ hạ. Hắn tốc độ cao quét mắt chung quanh lưu manh, trước đó còn cả lơ phất phơ một đám người, giờ phút này tất cả đều thu tàn mạn thần sắc, nhìn về phía Ngô người thọt trong ánh mắt đều mang theo vài phần kính sợ. Lý Cảnh trong lòng cuối cùng thanh minh, nguyên lai lần này không phải Bành Lượng tìm Hoàng Mao đơn thuần trả thù chính mình, chân chính muốn tìm chính mình chỉ sợ là cái này Ngô người thọt. Vừa chuyển động ý nghĩ, hắn lại nghĩ tới chính mình trước đó nghi hoặc, Hoàng Mao bọn này đầu đường xó chợ mỗi ngày ở trường học phụ cận lắc lư, không rõ bọn hắn bình thường dựa vào cái gì thu nhập sống sót, luôn không khả năng hoàn toàn dựa vào lừa gạt điểm học sinh phí bảo hộ. Hiện tại hắn xem như có đáp án, là cái này Ngô người thọt tại nuôi bọn hắn, đến nỗi Ngô người thọt vì cái gì nuôi đám người này, chắc là có nghiệp vụ gì tại giao cho đám người này tại làm. Mà đám người này chính là Ngô người thọt dùng để khống chế Thiên Nam đại học xung quanh phiến khu nghiệp vụ nhân thủ. Nghĩ thông suốt những cái này, Lý Cảnh trên mặt dần dần lộ ra mấy phần cảnh giác. Sự tình đã vượt qua dự đoán của hắn. Ngô người thọt loại này lão hồ ly, tuyệt sẽ không cùng Hoàng Mao một dạng đơn thuần chỉ là bởi vì cảm xúc trả thù chính mình, như vậy giống chống khua chiêng tới tìm mình, tất nhiên có mục đích riêng. Có thể để Lý Cảnh ngoại ý muốn chính là, Ngô người thọt đi tới, không có lộ ra nửa phần hung tướng, ngược lại trên mặt chất đống hòa ái nhiệt tình nụ cười, đi đến Lý Cảnh trước mặt, trên dưới đánh giá hắn một vòng, chủ động mở miệng cười nói, "Tiểu huynh đệ, chớ khẩn trương. Ta những cái này thủ hạ bình thường lăn lộn đã quen, nhìn xem dò người, kỳ thực đều là người thành thật, không có ý đồ xấu." Lý Cảnh nhíu mày, không có nhận lời nói, chính là nhìn chằm chằm Ngô người thọt nhìn như nhiệt tình thân thiết con mắt. Ngô người thọt cũng không thèm để ý Lý Cảnh lãnh đạm, tiếp tục cười nói, "Tuy nói là ta không đúng, dùng loại phương thức này mời ngươi tới. Nói cho cùng, vẫn là A Thông không hiểu chuyện." Hắn quay đầu lườm Hoàng Mao một mắt, ngữ khí hơi hợt, lại mang theo không thể nghi ngờ khí thế, về sau mời người, không thể dùng như vậy thô lỗ phương thức, biết không? Hoàng Mao vội vàng cúi đầu, thanh âm ép tới cực thấp, biết, Ngô lão đại. Ngô người thọ thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Lý Cảnh, ngữ khí lại biến trở về vừa rồi nhiệt tình thân thiết, người trẻ tuổi, thả lòng điểm. Ta tìm ngươi, chính là muốn theo ngươi đàm luận chút chuyện. Ta nghe nói ngươi máy tính kỹ thuật không tệ, là cao thủ. Vừa vặn ta có đài chính mình dùng laptop, hỏng vài ngày, tìm không ít người đều không sửa được, ngươi có thể hay không giúp ta nhìn xem? Máy vi tính này đối ta rất trọng yếu, đã sửa xong, ngươi cùng vị tiểu cô nương này lập tức liền có thể đi. Vừa dứt lời, phía sau hắn tùy tùng liền đưa qua một đài màu đen laptop, màn hình còn có mấy đạo vết cắt, thoạt nhìn dùng nhiều năm rồi. Lý Cảnh nhìn xem máy vi tính kia, trong lòng ngoài ý muốn đồng thời lại sinh ra một tia cảnh giác. Chính mình giúp vệ đại hải sửa máy vi tính sự tình, rất ít người biết, cái này cũng dẫn đến không có người nào biết hắn hiểu máy tính kỹ thuật. Nếu để cho đối phương xác định chính mình duy sửa máy vi tính kỹ thuật không tệ, chỉ sợ sẽ làm cho đối phương liên tưởng đến vệ đại hải chuyện bên kia. Ngô người thọt gặp Lý Cảnh không nói lời nào, nụ cười trên mặt vẫn như cũ không có tán, cười ha hả nói bổ sung, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Kỳ thực vệ đại hải hợp tác với ngươi sửa máy vi tính sự tình, ta đã sớm biết, ngươi cũng không cần thiết che giấu. Ta tìm ngươi tới, chính là nghe nói ngươi kỹ thuật lợi hại, muốn mời ngươi giúp ta sửa một chút máy vi tính này. Nghe vậy, Lý Cảnh trong lòng giật mình, không nghĩ tới đối phương đã đem những chuyện này tất cả đều tra được rõ ràng. Hắn nhìn chằm chằm Ngô người thọt tấm kia nhìn như thân mật nhiệt tình mặt, tính toán rất nhanh đứng lên. Như là đã không có che giấu mình năng lực tất yếu, trước mắt tình thế gây bất lợi cho chính mình, nếu là có thể thông qua sửa máy vi tính hiện ra giá trị của mình, nói không chừng còn có thể tranh thủ thêm chút quyền chủ động. Thế là hắn đè xuống cảnh giác trong lòng, cuối cùng mở miệng hỏi, "Ta giúp ngươi sửa tốt máy tính, ngươi xác định sẽ thả ta cùng Trần Đan Lâm rời đi?" "Đương nhiên." Ngô người thọ cười đến càng hiền lành chân thành, "Ta nếu là nghĩ gây phiền phức cho các ngươi, không đáng dùng sửa máy vi tính loại biện pháp này đúng hay không? Ta tìm ngươi tới, chính là vì máy vi tính này." Lý Cảnh quét mắt chung quanh mắt lom lom lưu manh, lại hỏi, "Tu máy tính cần nhiều người như vậy vây quanh sao?" Ngô người thọt nghe vậy, nhíu nhíu mày, lập tức quay người phất phất tay, đối người đứng phía sau cất cao giọng nói, "Đều chạy tại cái này làm gì? Nên đánh cầu chơi bóng, nên hút thuốc thì hút thuốc đi, đừng tại cái này vây quanh dò người." Nói xong hắn lại quay đầu đối Lý Cảnh cười giải thích, "Những cái này đều là bằng hữu của ta, bình thường liền yêu tại cái này chơi bi a, không phải cố ý tới canh chừng lấy ngươi, ngươi đừng mẹ cảm." Lý Cảnh nhìn đối phương bộ này thẳng thắn vô tư bộ dáng, lại liếc mắt chậm rãi tản ra lưu manh. Mặc kệ đối phương nói là thật là giả, nhưng nếu mà không đem máy vi tính này sửa tốt, đoán chừng là đi không ra đài này cầu sành. Thế là hắn hít sâu một hơi, cuối cùng gật đầu một cái, "Được, ta giúp ngươi tu." hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ngươi lời mới vừa nói. Nói xong, hắn từ Ngâu Người Thọ tùy tùng trong tay tiếp nhận laptop. Ngâu Người Thọ cũng rất tức thời, lập tức để cho người ta cầm tới một bộ hoàn chỉnh công cụ sửa chữa, bày ở bên cạnh trống không trên bàn pizza. Lý Cảnh mở ra túi công cụ, đem máy tính đặt ở trên bàn pizza khởi động máy kiểm tra. Màn hình sáng lên hai lần liền màn hình đen, mở ra sau nắp xem xét, mại bộ bên trên điện dùng chống mấy cái, đúng là khó giải quyết ma bệnh. Khó trách Ngâu Người Thọ tìm không ít người đều không có sửa tốt, đổi thành siêu thị máy tính những cái kia gà mở sư phó, vẫn đúng là xử lý không được. Hắn lấy lại bình tĩnh, dựa theo chính mình sửa chữa mạch suy nghĩ bắt đầu chậm rãi thao tác. Trung quanh lưu manh dần dần ngừng lại trong tay sự tình, lặng lẽ vây sang đây xem, liền Hoàng Mao đều ghé vào bên cạnh, nhíu mày nhìn. Đại khái qua hơn nửa giờ, Lý Cảnh khép lại máy tính sau nắp, đè xuống nút mở máy, màn hình thuận lợi sáng lên, hệ thống cũng có thể bình thường khởi động. Hắn quay đầu đối Ngâu Người Thọ nói, chủ yếu ma bệnh đã sửa xong, nhưng còn có chút vấn đề nhỏ, không ảnh hưởng sử dụng, ngươi muốn siêu thị máy tính thợ sửa chữa phó sau này lại xử lý xuống là được. Ngâu Người Thọ nhíu mày, không nghĩ tới Lý Cảnh tu được nhanh như vậy, đưa tay tiếp nhận máy tính khởi động máy kiểm tra. Xem đến hệ thống thuận lợi khởi động, văn kiện cũng có thể bình thường mở ra, hắn đấy mắt thoáng qua mấy phần ngạc nhiên, sau đó nụ cười càng sáng lạ, ha ha, ta sớm nghe nói ngươi kỹ thuật tốt, không nghĩ tới lợi hại như vậy. Thủ hạ ta cái kia mấy người kỹ thuật viên đều nói máy vi tính này phế đi, ngươi nửa giờ liền đã sửa xong, khó trách Vệ Đại Hải đem ngươi giấu chặt như vậy. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, ngữ khí mang theo điểm châm ngòi, bất quá nói thật, Vệ Đại Hải người kia chẳng ra sao cả, tính tình táo bạo kém, ngươi cùng hắn hợp tác đến lưu tâm một chút. Ta đề nghị ngươi tốt nhất vẫn là cùng hắn giữ một khoảng cách. Lý Cảnh nghe vậy, không có nhận đối phương liên quan tới Vệ Đại Hải lời nói gốc dạng, mà là đi thẳng vào vấn đề, nhìn đối phương con mắt, bình tĩnh nói, máy tính đã sửa xong, chúng ta bây giờ có thể đi rồi sao? Chương 125, thoát đi, 1-1, chương 125, thoát đi, 1-1, đi nhất định có thể đi. Ngâu Người Thọ nết miệng cười, chuyện lại chuyện, bất quá trước lúc này, ta muốn theo ngươi đàm luận bút hợp tác. Người kỹ thuật tốt như vậy, cùng với ai hợp tác không phải kiếm. Cùng Vệ Đại Hải có thể kiếm tiền, cùng ta hợp tác, kiếm được sẽ chỉ càng nhiều. Hợp tác? Lý Cảnh nhíu mày, ngươi nghĩ hợp tác cái gì? Ngâu Người Thọ cũng không bằng mèo, tới gần chút, một bộ quan hệ quen thuộc bộ dáng, nói, rất đơn giản, ta biết ngươi tại giúp Vệ Đại Hải tu đám kia chuẩn bị vận chuyển quảng thị máy tính. Ta chỉ cần ngươi tại tu thời điểm lưu tâm một chút, đừng đem máy tính hoàn toàn sửa tốt, để cho máy tính dùng cái 1-2 ngày liền xảy ra vấn đề. Cái này không được. Nói còn chưa dứt lời, Lý Cảnh liền đánh gậy đối phương, cao mày nói, ta đã cùng Vệ Đại Hải hợp tác, không thể vi phạm tín dụng. Ngô lão bản, ngươi cũng là thương nhân, nên rõ ràng tín dụng hai chữ này tầm quan trọng. Nghe vậy, Ngâu Người Thọ lời nói một trận, nhìn xem Lý Cảnh con mắt, nụ cười trên mặt phai nhạt chút, nhưng như cũng nhẫn mại tính tình nói, tín dụng xác thực trọng yếu, nhưng ta có thể cho ngươi cao hơn thủ lao. Ngươi xác định không nghĩ thêm nghĩ. Số tiền kia, đối ngươi một cái học sinh tới nói, cũng không nhỏ. Mặc kệ cho bao nhiêu tiền, loại này hại người tiền ta cũng sẽ không kiếm. Lý Cảnh thái độ không có chút nào buông lỏng, vi phạm tín dụng sự tình, ta làm không được. Thoại âm rơi xuống, Ngâu Người Thọ triệt để thu hồi ý cười, không có lại nói tiếp. Phòng bóng bàn bên trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Nguyên bản còn tại nhỏ giọng tán dóc bọn côn đồ cũng ngừng miệng, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía bên này, không khí dần dần kiềm chế ngưng trọng. Hậu phương Trần Đan Lâm khẩn trương nắm lấy Lý Cảnh tay, đầu ngón tay lạnh bớt. Lý Cảnh có thể cảm giác được Trần Đan Lâm hơi run rẩy, nhẹ nhàng méo méo tay của đối phương, trấn an đối phương cảm xúc. Đúng lúc này, Ngâu Người Thọ đột nhiên ngửa đầu cười lên ha ha, phá vỡ cục diện bế tắc, tốt, tốt một cái coi trọng chữ tín. Không nghĩ tới bây giờ còn có thể gặp được người như vậy không làm tiền động người trẻ tuổi, Vệ Đại Hải thật đúng là nhặt được bảo. Nói thật, ta thật thưởng thức ngươi cái này tính tình. Hiện tại người phần lớn trong mắt chỉ có tiền, giống như ngươi đem thư dùng coi ra gì, quá là hiếm thấy. Nhìn xem Ngâu Người Thọ trong mắt thưởng thức và ý cười, Lý Cảnh vừa rồi căng cứng thần kinh hơi nuối lòng chút. Xem ra chính mình vừa rồi thắng cược, Ngâu Người Thọ là thương nhân, chính mình có sửa máy vi tính kỹ thuật, đối phương hoàn toàn có thể tìm chính mình đàm luận mặt khác hợp tác, không cần thiết nhất định phải hủy đi Vệ Đại Hải cái này đơn. Hơn nữa chính mình thủ vững tín dụng thái độ, bao nhiêu có thể để cho đối phương đối với mình nhiều mấy phần tán thành. Lý Cảnh vừa định mở miệng nói cái gì, Ngâu Người Thọ lại đột nhiên thu ý cười, trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, ngữ khí bình thản nói, bất quá tiểu hòa tử, ngươi khả năng không hiểu rõ lắm ta. Lý Cảnh ánh mắt khẽ biến, mày nhắc lại, còn chưa hiểu lời này ý tứ, liền nghe Ngâu Người Thọ tiếp tục nói, ngươi coi trọng chữ tín, ta thưởng thức. Nhưng con người của ta, từ trước đến nay không thế nào coi trọng chữ tín. Lời còn chưa dứt, Ngâu Người Thọ đã quay người hướng phía sau đi đến, đồng thời đưa tay quơ quơ, mặt không biểu tình, đối bên cạnh Hoàng Mao thản nhiên nói, đánh đi, đánh tới hắn đồng ý mới thôi. Vừa dứt lời, Lý Cảnh con ngươi đột nhiên co lại, hắn chẳng thể nghĩ tới, Ngâu Người Thọ trở mặt lại nhanh như vậy. Trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện ra Phan Tử trước đó đối Ngâu Người Thọ đánh giá, cho chính mình rời xa đối phương. Có thể dung không được hắn suy nghĩ nhiều, Hoàng Mao đã mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà cười lớn một tiếng, "Các huynh đệ, động thủ." Nói xong, Hoàng Mao liền dẫn đầu mang theo 5-6 tên côn đồ hướng Lý Cảnh bỗng nhiên lao đến, người phía sau cũng lập tức đi theo xông tới. Lý Cảnh sắc mặt trầm xuống, đem Trần Đan Lâm bảo hộ ở sau lưng, hướng về phía trước hết nhất xông tới Hoàng Mao, nhấc chân chính là hung hăng một cước. Phúc. Hoàng Mao hai mắt trừng lớn, không ngờ tới Lý Cảnh dám chủ động động thủ, bị đạp ngực một bực, tiêu đau chú trọng ném tại phía sau tiểu đệ trên thân, trong nháy mắt làm rối loạn chung quanh trận cước. Mà Lý Cảnh thừa dịp khe hở này, cấp tốc từ trong túi móc ra sớm chuẩn bị tốt bột mì, đột nhiên hướng xông tới bọn côn đồ trên mặt vung đi. Thảo, thứ gì? bị bột mì vung bên trong người vô ý thức nhao nhao đưa tay, vung đổi không trung bột mì, động tác một cái ngừng lại. Mà Lý Cảnh lập tức bắt lấy Trần Đan Lâm tay, quay người liền hướng cửa ra vào nhanh chóng hướng về đi. Có thể mới vừa chạy không có mấy bước, liền bị nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ Bành Lượng cùng Ngô Vi Vi ngăn lại. Bành Lượng triển khai hai tay, ngăn tại cửa ra vào, cười lạnh uy hiếp nói, "Lý Cảnh, ngươi trốn không?" Cút. Đối phương nói còn chưa dứt lời, Lý Cảnh một quyền trực tiếp vung tại đối phương trên mặt. Bành Lượng sắc mặt đại biến, kêu đau một tiếng, bị đánh đến té ngã trên đất, choáng váng, nửa ngày không đứng dậy được. Còn bên cạnh Ngô Vi Vi sớm đã bị cái này hỗn loạn tràng diện sợ choáng váng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trần Đan Lâm thấy thế, một phát bắt được Ngô Vi Vi cánh tay, đưa nàng hướng đuổi theo phía sau Lưu Manh Phương hướng dùng sức đẩy đi, cắn răng mắng, "Tiện nhân, cùng Bành Lượng gạt ta tới, đi chết đi." Ngô Vi Vi kinh hô một tiếng, bị đẩy đến trực tiếp quẳng xuống đất. Đuổi theo phía sau Lưu Manh chưa kịp phanh lại, đều bị nàng chặn đường đi. Hoàng Mao nhìn xem đã xông ra phòng bóng bản Lý Cảnh hai người, tức giận đến một tay đem Ngô Vi Vi đá văng, giận dữ hét, "Lan đi." Ngã trên mặt đất Bành Lượng cùng Ngô Vi Vi, đầy bụi đất, vừa muốn đứng lên, liền bị vội vã đuổi theo ra đi bọn côn đồ lần nữa xông ngã xuống đất, bị đạp mấy chân, cánh tay, trên đùi đều chịu đá. Hai người đau đến nghe răng trợn mắt, chỉ có thể dọa đến ôm đầu gắt gao co quắp tại trên mặt đất. Một bên khác, Lý Cảnh nắm chặt Trần Đan Lâm cổ tay, nhanh chóng hướng về mở cửa miệng cản đường hai cái lưu manh. Hai người kia không ngờ tới Lý Cảnh khí lực như vậy lớn, bị đẩy đến trực tiếp quẳng xuống đất. Lý Cảnh vẫn không quên quay đầu ném ra một cái bột mì, bột màu trắng dương trên không trung, tạm thời chặn phía sau tầm mắt. Bắt bọn hắn lại, đừng để tiểu tử kia chạy. Hoàng Mao đuổi tới cửa ra vào, gặp hai người đã liền xông ra ngoài, tức giận đến mắng to, dẫn một đám người như ong vỡ tổ mà đuổi theo. Lý Cảnh mới vừa dắt lấy Trần Đan Lâm chạy ra hai bước, liền thấy cửa ngõ có cái ngậm lấy điếu thuốc lưu manh muốn lên trước cả đường. Hắn lập tức móc ra trong túi quần cuối cùng còn lại bột mì, đổ ập xuống tắt tới. "Ta thao, cái quái gì?" Cái kia lưu manh bị bột mì mê mắt, bụng mặt hùng hùng hổ hổ, Lý Cảnh thừa cơ lôi kéo Trần Đan Lâm tiếp tục chạy như điên. Có thể mới vừa chạy qua một cái khúc quanh, liền gặp được trong ngõ nhỏ top 5 top 3 du đám thanh niên toàn bộ tụ tập lại, hiển nhiên đều là ngô người thọ người. Những người này gặp Lý Cảnh hai người vội vàng hấp tấp mà chạy tới, đằng sau còn đi theo đuổi theo Hoàng Mao một đám, lập tức phản ứng kịp, nhao nhao xông tới, ngăn chặn đường đi. Phía trước bốn cái lưu manh song song đứng, trong tay còn nhặt lên góc tường gậy gỗ. Lý Cảnh sầm mặt lại, không những không ngừng, ngược lại tăng thêm tốc độ vào tới. "Tà thao." Phía trước nhất hai cái lưu manh không kịp phản ứng, bị Lý Cảnh đâm đến trọng tâm bất ổn, nặng ngã xuống đất, đau đến hô hoán lên. Mà đổi thành bên ngoài hai cái lại linh hoạt né tránh, gặp Lý Cảnh dám động thủ, đều là mặt lộ vẻ ngon sắc, giơ lên gậy gỗ liền hướng Lý Cảnh cái hốt tới. "Cẩn thận." Trần Đan Lâm dọa đến kinh hô lên. Lý Cảnh đánh nhau toàn bộ nhờ một cấu ngoan kình, không có gì kỹ xảo, mắt thấy gậy gỗ liền muốn đập tới, đột nhiên một bóng người cao lớn lao đến, mang theo kinh khủng xung lực vọt tới cái kia hai cái lưu manh. Hai người rên lên một tiếng, nhao nhao nặng ném tại trên tường, sắc mặt khó coi, trong tay gậy gỗ đều bay ra ngoài, giống như là bị cự thạch đập trúng một dạng, nửa ngày không đứng dậy được. Mà Lý Cảnh quay đầu nhìn lại, kinh ngạc nói, "Hồ Bằng, sao ngươi lại tới đây?" Chẳng biết lúc nào, Hồ Bằng lại đi tới tại cái này cửa ngõ, phía sau hắn đầu ngõ nguyên bản cản đường mặt khác mấy cái lưu manh, cũng đều bị hắn đánh ngã trên mặt đất, nằm trên mặt đất lẩm bẩm. Hồ Bằng không nhiều giải thích, ánh mắt đảo qua đuổi theo phía sau Hoàng Mao một đám, trầm thấp đối Lý Cảnh ông thanh nói, "Các ngươi đi, ta đoạn hậu." "Không được, nhiều người như vậy ngươi ngăn không được, cùng một chỗ chạy." Lý Cảnh chau mày, lập tức cự tuyệt, không có nửa phần do dự, đưa tay bắt lấy Hồ Bằng cánh tay liền hướng bên ngoài túm. Hồ Bằng còn nghĩ tranh luận, lại bị Lý Cảnh to lớn khí lực lôi kéo một cái lảo đảo. Hắn vừa ngoài ý muốn Lý Cảnh khí lực, cũng biết không có thời gian chậm trễ, đành phải thuận lấy đối phương lực đạo, đi theo hai người cùng một chỗ hướng cửa ngõ chạy như điên. Chương 126, giảng co, 1-1, chương 126, giảng co, 1-1, mới vừa chạy ra đầu ngõ, đạp vào phố cũ chủ đạo, đâm đầu vào liền xông lại một đám người. Chính là lao cẩu mang theo 10 cái lưu manh, từ một cái khác lỗ hổng chui ra, vừa vặn ngăn ở Lý Cảnh ba người trước mặt. Thấy thế, Hồ Bằng sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lao cẩu. Lúc trước hắn tại chữ số cửa hàng bị mười mấy người vây đánh, chính là lao cẩu mang đầu, được xem như lão cửu gia. Mà Trần Đan Lâm thì là vừa kinh vừa sợ, nhìn lại, gặp Hoàng Mao mang theo người cũng đuổi theo, tiền hậu giáp kích. Sắc mặt của nàng trắng bệnh, nắm chặt Lý Cảnh cánh tay, tay đều tại có chút phát run, làm sao bây giờ? Chúng ta không có địa phương chạy. Đừng hoảng hốt. Lý Cảnh nắm chặt đối phương bàn tay, ngựa khí tận lực bình tĩnh, ánh mắt lại tốc độ cao đảo qua bốn phía. Phố cũ chủ đạo bên trên mặc dù có người đi đường, nhưng xem đến chiến trận này đều lẫn mất xa xa, căn bản không ai dám tiến lên. Mà Hồ Bằng nắm chặt nắm đấm, đã làm tốt xông đi lên chuẩn bị, lại bị Lý Cảnh kéo lại, đừng xúc động, đợi thêm một lát. Vừa dứt lời, nơi xa liền truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, Lý Cảnh lập tức quay đầu nhìn lại, trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ gặp thu đến tin tức Phong Khôn, chính mang theo 10 cái huynh đệ, tốc độ cao chạy tới. Phong Khôn đi đến Lý Cảnh bên cạnh, không hỏi nhiều, ánh mắt trực tiếp quét về phía lao cậu cùng Hoàng Mao hai nhóm người, chau mày, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Không cần Lý Cảnh giải thích, hắn cũng biết tiếp xuống địch nhân là ai. Hoàng Mao đuổi tới phụ cận, xem đến Lý Cảnh bên cạnh đột nhiên nhiều mười mấy người, đầu tiên là nhíu mày, lập tức cười lạnh, "Tiểu tử, nhìn không ra, người gọi tay vẫn rất nhiều, khó trách dám phách lối như vậy." Nói xong, phía sau hắn lưu manh cũng càng tụ càng nhiều, mà Lý Cảnh lông mày lại càng ngày càng chặt. Hắn nguyên lai tưởng rằng có Phong Khôn hỗ trợ, hẳn là có thể an toàn thoát thân, lại không ngờ tới Hoàng Mao có thể điều động nhiều người như vậy. Nói cho cùng, vẫn là chính mình đánh giá thấp thực lực của đối phương, trước đó cho rằng chính là Bành Lượng mang theo Hoàng Mao trả thù chính mình, không có nghĩ rằng liên lụy xảy ra lớn như vậy chiến trận. Nghĩ đến, hắn quay đầu nhìn một chút người bên cạnh mình. Trần Đan Lâm lúc này còn tại có chút thở, sắc mặt trắng bệnh, trong tay chẳng biết lúc nào lượm nửa cái đoạt côn, chặt chẽ nắm chặt, trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương, lại gượng chống lấy không có lùi bước. Hồ Băng thì giống tòa núi nhỏ một dạng một người đứng tại phía trước nhất, không nói chuyện, lại toàn thân lộ ra cố mang kình, hiển nhiên chỉ cần đánh, hắn khẳng định cái thứ nhất xông đi lên. Bình tĩnh nhất chính là Phong Côn, hắn đứng tại huynh đệ của hắn phía trước, cố ý đốt lên một điếu thuốc cốt lấy, ánh mắt tại Hoàng Mao cùng lão cẩu hai nhóm nhân gian vừa đi vừa về quét, mặt không biểu tình. Có thể Lý Cảnh lại chú ý tới, đối phương cầm điếu thuốc ngón tay tại run nhẹ nhẹ, thế nhưng không phải khẩn trương, mà là hưng phấn. Lúc này, Phong Côn đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng có chút phát bằng răng, giọng nói mang vẻ điểm điên cuồng, "Huynh đệ, ta con mẹ nó rất lâu không có đánh qua cứng như vậy trận chiến. Đám chó chết này, mới vừa rồi là đối với các ngươi đạo thủ." Nghe vậy, Lý Cảnh tốc độ cao giải thích một câu, bọn hắn trước tiên đem Trần Đan Lâm lừa qua đến, sau đó đem ta dẫn đến nơi này. "Hiểu." Phong Khôn gật đầu một cái, cũng không nhiều hỏi, thuốc lá cuốn bức trên mặt đất dâm diện, quay đầu đối Lý Cảnh nói, "Chờ một lúc ngươi mang theo Trần Đan Lâm hướng bên cạnh tránh một chút, chớ bị đã ngộ thương." Lý Cảnh nhìn đối phương trong mắt lấp lóe điên cuồng, đột nhiên ý thức được Phong Khôn trong xương cốt liền mang theo điểm cực đoan. Chỉ sợ cái chàng diện này chẳng những không có hù đến hắn, ngược lại đem hắn nội tâm những cái kia điên cuồng dần dần kích phát ra tới. Mà lúc này, Hoàng Mao cùng lão cẩu cũng trao đổi cái ánh mắt, trên mặt đều dần dần lộ ra cười lạnh. Hoàng Mao ánh mắt quá tại Lý Cảnh trên thân, "Tiểu tử, tính ngươi có loại, có thể gọi tới nhiều người như vậy. Nhưng cũng tiếc, đây là Ngô lão đại địa bàn, đừng nói ngươi gọi như vậy điểm người, coi như lại bảo gấp đôi, hôm nay cũng đừng hòng đi." Nói xong, hắn đảo qua Phong Khôn, Hồ Bằng một bàn người, ngựa khí tràn đầy uy hiếp, "Các người đám người này, có một cái tính một cái, dám cùng Ngô lão đại đối nghịch, chờ một lát một cái đều đừng hắn sao muốn chạy." Nói xong, Hoàng Mao giơ tay lên liền muốn hạ lệnh động thủ, lại bị hai tiếng bén nhọn tiếng sáo đánh gãy. Chỉ gặp ba xe mini bật từ phố cũ lối vào một đường báo táp mà đến, trực tiếp hướng phía lão cẩu người tiến lên. Lão cẩu dọa đến biến sắc, vội vàng mang theo người bên cạnh bối rối né tránh, kém chút liền bị đầu xe cọ đến. "Thao mẹ ngươi, không mọc mắt ta." Lão cẩu đứng vững sau đó, lòng còn sợ hãi, chỉ vào cầm đầu xe van chửi ầm lên. Cửa xe soạt một tiếng kéo ra, Phan Tử cùng vệ đại hải từ bên trong đi ra, đằng sau còn đi theo 10 cái cường tráng thanh niên, từ ba xe mini bật bên trên lục tục đi xuống, từng cái sắc mặt lạnh lùng, khí chàng mười phần. Lão cẩu xem đến Phan Tử, sắc mặt hơi đổi một chút, hiển nhiên nhận thức đối phương. Mà đổi thành một bên Hoàng Mao cũng là cả kinh, không nghĩ tới vệ đại hải đã vậy còn quá nhanh liền dẫn người chạy tới. Phan Tử nhìn chằm chằm lão cẩu, ánh mắt ngoan lệ, cười lạnh một tiếng, "Lão tử chính là xông ngươi cái này cậu tới. Dám đụng đến ta huynh đệ, hôm nay không đánh gãy chân của ngươi, lão tử liền không họ vệ." Lão cẩu bị khí thế của hắn ép tới về sau rụt rụt, muốn phản bác, lại đối đầu Phan Tử sau lưng mười mấy song ánh mắt lạnh như băng, trong lòng không hiểu rụt rè. Phan Tử là siêu thị máy tính cho dại khởi sướng điên tới ai cũng dám cắn một ngụm, đơn độc đối đầu hắn, lão cẩu trong lòng đều có chút chột dạ. Mà vệ đại hải không để ý lão cẩu, bước nhanh đi đến Lý Cảnh trước mặt, trên dưới đánh giá hắn một vòng, gặp không có đại sự sau đó, mới thở dài một hơi, "Bọn hắn không có đối với ngươi như vậy à?" Lý Cảnh lắc đầu, nhưng trong lòng tràn đầy ngoài ý muốn. Lúc trước hắn cho rằng Bành Lượng tìm chính mình, chỉ là bởi vì hai người ân oán cá nhân, không ngờ tới đằng sau liên lụy ra Ngô người thọ, cho nên liền không có cùng vệ đại hải nhắc lên việc này, lại không nghĩ rằng vệ đại hải cùng Phan Tử vào lúc này vậy mà lại kịp thời chạy đến. Phan Tử theo ở phía sau đi tới, vỗ vỗ Lý Cảnh bà bay, nhếch miệng giải thích nói, "Cảnh ca, may mắn nhị thúc để cho người nhìn chằm chằm Hoàng Mao người. Hôm nay gặp bọn họ đều đi phố cũ, ta đã cảm thấy không thích hợp. Về sau gọi điện thoại cho ngươi không thông, theo dõi huynh đệ nói cũng xem đến ngươi tiến vào phố cũ, ta liền tranh thủ thời gian kêu lên nhị thúc, mang theo người tới." Nói xong, hắn quét mắt Phong Khôn, Hồ Bằng đám người, có chút kinh ngạc, "Cảnh ca, đây đều là bằng hữu của ngươi." "Đúng, nhờ có bọn hắn hỗ trợ mới trông đến hiện tại. Có vệ đại hải tại chỗ." Lý Cảnh có chút nhẹ nhàng thở ra, tối thiểu phía bên mình có một cái chấn tràng từ người. Mà vệ đại hải cùng Phan Tử đều có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lý Cảnh có thể gọi đến như vậy nhiều đồng ý giúp đỡ người. Lập tức vệ đại hải vô vô Lý Cảnh bà bay, ngựa khí trầm thấp chắc chắn, "Ngươi yên tâm, sau đó liền giao cho ta đi." Nói xong, hắn sầm mặt lại, xoay người khí chàng lập tức chuyển biến, đi về hướng Hoàng Mao, trên mặt giữ tận theo bước chân hơi rung nhẹ, trầm giọng nổi giận nói, "Thằng danh con, ngươi là ăn hùng tâm báo tử đảm, dám động lao tử bảo kê người. Xem ra bình thường đối ngươi quá khách khí, nhường ngươi quên chính mình bao nhiêu cân lượng." Hoàng Mao bị vệ đại hải khí thế ép tới căng thẳng trong lòng. Hắn sớm nghe qua vệ đại hải tại tinh thành phố lẫn vào thanh danh, biết đối phương là có tiếng nhân vật hung ác, lại thêm vệ đại hải trên thân cái kia cố quanh năm dốc sức làm ra bá khí cùng chơi liều, hắn vô ý thức liền thấp một nửa, nhưng vẫn là gượng chống lấy mạnh miệng, "Họ vệ, đừng tưởng rằng lớn tuổi thì ngon. Đây là Ngô lão đại địa bàn, ta cũng không sợ ngươi." "Không sợ?" Vệ đại hải cười lạnh một tiếng, cuốn lên tay áo, lộ ra trên cánh tay mấy đạo nhàn nhạt vết sẹo, "Tiểu tử, có gan ngươi liền lên đi thử một chút, nhìn ta hôm nay đánh như thế nào đoạn chân của ngươi, nhường ngươi biết cái gì gọi là quý củ." Hoàng Mao liếc mắt vệ đại hải khỏe mạnh thân thôi, sắc mặt có chút không dễ chịu, vừa định phản bác nữa, lại đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến rối loạn tương mừng. Hắn vội vàng quay đầu, chỉ gặp phía sau mình bọn côn đồ nhao nhao hướng hai bên tối lui, một đạo gầy lùn thân ảnh quẻ lấy chân từ ngõ hẻm bên trong đi ra đến, đúng là bọn họ chủ tâm cốt Ngô người thọ. Hoàng Mao vội vàng nhường ra vị trí, cúi đầu kêu lên Ngô lão đại. Ngô người thọ không để ý Hoàng Mao, đi tới gần, ánh mắt đảo qua Vệ Đại Hải, nét miệng lên một vòng mỉa mai nụ cười. Vệ Đại Hải, ngươi bây giờ tiền đồ, còn dọa hù bắt đầu người trẻ tuổi tới, thật sự là càng sống càng trở về. Vệ Đại Hải xem đến Ngô Người Thọ, ánh mắt chìm nặng, lại không nửa phần e ngại, trực tiếp tức giận chất vấn, Ngô Người Thọ, ngươi làm việc quá mức. Lão tử tại siêu thị máy tính thật tốt làm ăn, ngươi bắt người của lão tử là có ý gì? Thật tốt làm ăn. Ngô Người Thọ giống như là nghe được cho cười, nếu mày nhìn chằm chằm Vệ Đại Hải con mắt, trên khóe miệng câu, mặt lộ vẻ cười lạnh, ta tại Quảng Thị đã thông con đường, làm nền tốt quan hệ, lại bị ngươi chặn ngang một cước đoạt tờ đơn, ngươi thật coi ta họ Ngô dễ khi dễ. Ép không được ngươi. Lão tử gọi là công bằng cạnh tranh. Vệ Đại Hải trừng to mắt, không hề nhượng bộ chút nào, giọng lớn, Quảng Thị bên kia muốn là có thể sửa tốt máy vi tính người, ngươi không có bản sự tiếp, chẳng lẽ còn không cho phép người khác tiếp? Nếu như các ngươi có kỹ thuật, cái này tờ đơn đến phiên lão tử. Tốt một cái công bằng cạnh tranh, tốt một cái có bản lĩnh. Ngô Người Thọ giận quá mà cười, ánh mắt lại càng ngày càng lạnh, đã ngươi muốn giảng bản sự, vậy hôm nay ta liền nhìn xem, đến cùng ai có bản lĩnh. Nói xong, hắn liền giơ cánh tay lên dùng sức vung lên. Chỉ gặp nguyên bản phân tán tại cửa ngõ, ven đường bọn côn đồ toàn bộ vây quanh, so vừa rồi lại nhiều một vòng, lít nha lít nhít mà đem Vệ Đại Hải đám người toàn bộ bao vây vào giữa. Vệ Đại Hải căng thẳng trong lòng, khi mắt dư quang đảo qua bốn phía, hắn mang tới hơn 10 cái người, tại đối phương nhiều người vây quanh dưới, trong nháy mắt lộ ra không đáng chú ý.